Chương 1, định vị tiểu mục tiêu tháng riêng 12. Đại Chu Vương Triều, Thương Vân Thành. Hô. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, cửa sổ bị thổi làm loảng xoảng vang lên. Tô Mục co do thân thể, đem chăn che phủ thật chặt, lại vẫn cảm thấy lạnh. Trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Trong nhà hắn có hơi ấm à, dù cho lạnh nhất Tam Cửu Thiên, cũng có thể đi đến 25-26 độ. Không những sẽ không lạnh, ngược lại có chút nóng. Giữa mùa đông, trong nhà ăn kem, uống đồ uống lạnh, đó là chuyện thường. Huống chi, bây giờ không phải là mùa hè sao? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tô Mục đột nhiên có dự cảm không tốt, đột nhiên mở mắt ra. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, có mỏng manh ánh sáng theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà, một mảnh đen kịt, nhìn không ra cái gì. Khẽ ngẩng đầu, vào mắt là cửa sổ. Cửa sổ thoạt nhìn rất nhỏ, rất rõ ràng không phải thủy tinh, mà là loại kia rất già cỗi kiểu dáng. Dùng một cách hợp lại, bên ngoài dán lên một tầng giấy dầu. Tại trong TV thấy qua tình cảnh, vậy mà phát sinh ở trong hiện thực. Hắn đến cùng ở đâu? Đột nhiên, xa lạ trí nhớ kéo tới. Tô Mục lúc này mới làm rõ ràng tình cảnh của mình. Xuyên qua, đây là cái tiên võ thế giới, chẳng những có mạnh mẽ tu võ người, còn có thần bí tu tiên giả, mà hắn lại chẳng qua là người bình thường, một thân một mình. Giống như hắn người bình thường có rất nhiều, lớn đều không có linh căn, không có cách nào tu tiên, mà hắn thậm chí đều không biết mình có hay không linh căn, căn bản không có cơ hội. Dù sao hắn chẳng qua là nhà nghèo hài tử, sớm mấy năm phụ mẫu lại mất tích, chỉ để lại chính hắn, có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Đương nhiên, trên đời này tu tiên giả rất ít, càng nhiều vẫn là tu võ người, là những cái kia người không có linh căn, không cam chịu tầm thường, muốn lấy luyện võ phương thức đi đến tu tiên mục đích, dùng võ nhập đạo. Con đường này cực kỳ gian nan, có thể chân chính làm được lác đác không có mấy. Tô Mục năm nay 14 tuổi, không, 15 tuổi, bây giờ vừa qua khỏi năm không lâu, còn không có ra tháng riêng. Ngay tại hôm qua chạm vào tối, hắn lúc ra cửa gặp Lục Tam, đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng, đối với hắn một hồi hành hung. Hắn thật vất vả về đến nhà, vừa tức vừa hận, lại thêm thương thế quá nặng, vậy mà một mệnh ô hô. Lục Tam, mặc dù chỉ là trí nhớ của đời trước, nhưng Tô Mục lúc này đối Lộc Tam có loại khắc cốt hận ý thật đáng chết ta. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, muốn báo thủ, lại không dễ dàng như vậy. Chỉ vì Lộc Tam thân phận đặc thủ, là kể bên này nổi danh vô lại, thủ hạ có 10 cái huynh đệ, bình thường không ít làm ác. Nghe nói cùng Hắc Hổ Bang còn có liên quan. Hắc Hổ Bang là Thương Vân Thành bang hội lớn nhất, cũng có không ít tu võ cao thủ, Tô Mục căn bản không thể chơi vào. Càng quan trọng hơn là, Lộc Tam luyện võ qua, mặc dù còn không có nhập phẩm, nhưng là đối phó người bình thường, dễ dàng. Nhất là giống Tô Mục này loại còn bị thành niên người bình thường. Hắn vóc dáng không cao lắm, thân hình hơi gầy, lại thêm chưa từng luyện võ, khí lực rất nhỏ, không thể nào là Lộc Tam đối thủ. Trừ phi, Tô Mục đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên nhiều một cái bảng. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, không công pháp, không võ kỹ, không đây là ta bàn tay bảng. Tô Mục bắt đầu nghiên cứu cái này bảng. Thiên dần dần sáng lên, hắn lại không thu hoạch được gì. Không có công pháp, cũng không có võ kỹ, nhìn không ra cái này bảng tác dụng. Then chốt điểm hẳn là ở chỗ công pháp hoặc là võ kỹ. Nhưng lại như thế nào mới có thể thu hoạch được công pháp hoặc là võ kỹ đâu? Mua. Hắn khẳng định mua không nổi. Mượn. Khẳng định cũng mượn không được. Đúng, Lộc Tam. Tô Mục nhãn tình sáng lên, có mục tiêu. Hắn nhận biết tu võ người, chỉ có Lộc Tam một người. Muốn có được công pháp hoặc là võ kỹ, chỉ có thể từ trên người người nọ ra tay. Nên làm như thế nào đâu? Tô Mục ở trong lòng tính toán, cuối cùng có chủ ý cứ làm như thế. Không thể kéo, phải nhanh một chút mới được. Tốt nhất hôm nay liền hành động. Nếu không, chờ thế nào thiên hắn đụng phải Lộc Tam, lại bị hành hung một trận làm sao bây giờ? Nói không chừng Lộc Tam thật sẽ đánh chết hắn. Tại đây nhược nhục cường thực thế giới, hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Trước sống sót, lại từng bước một mạnh lên, cải thiện chính mình sinh hoạt cùng tình cảnh. Tô Mục định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Lúc này sắc trời đã lớn sáng lên. Bên trong căn phòng bài trí đã có thể thấy rõ ràng. Tô Mục vẫn tại nằm, chỉ thấy đỉnh đầu là trống chân xà nhà. Hắn nghiêng người sang đến, và mắt là một mặt tường đất. Phía trên dán mấy chương tranh tết. Sờ lên thân thể dưới đáy, rất cứng. Là một dọn giường. Chăn mền có chút mỏng, lộ ra rất cũ kỹ, nhìn qua không có như vậy sạch sẽ. Mặc dù đóng hai giường chăn mền, hắn ý nguyên cảm thấy có chút lạnh. Giường là lạnh. Tối hôm qua hắn không có quan tâm nhóm lửa, cũng chưa ăn cơm. Đói bụng. Tô Mục luốt luốt bụng, theo trong chăn đứng dậy, chỉ thấy quần áo đều mặc lên người, nhiều chỗ địa phương đều có vết máu. Trên chăn cũng lây dính vết máu. Hắn duỗi lưng một cái, thử nghiệm hoạt động thân thể. Không đau, lại chuyển động tự nhiên, tựa như không bị thương một dạng. Tô Mục mặc vào giày, rơi xuống giường, đứng tại một tấm cũ kỹ trước bàn, cầm lấy trên bàn gương đồng, chiếu chiếu. Khuôn mặt rất gầy, vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt, lại cực kỳ thanh tú. Bên ngoài vang lên chốt mở cửa sân thanh âm. Ngay sau đó, vụ bật tiếng bước chân truyền đến. Người nào tới? Tô Mục căng thẳng trong lòng, không phải là Lộc Tam a? Hắn muốn hay không hồi trở lại trên giường nằm? Không đúng, tiếng bước chân rất nhẹ, không giống như là Lộc Tam, giống như là nữ tử. Chẳng lẽ là nàng? Tô Mục đang nghĩ ngợi, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng cũng được mở ra. Tiếng bước chân càng nhẹ. Tô Mục, quen thuộc thanh âm vang lên, một cái thiếu nữ mặc áo lam, đẩy ra cửa phòng ngủ, xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Nàng cao cao gầy gò, dung nhan cực kỳ thủy linh, nhất là cái kia đôi mắt to, phá lệ linh động. Tóc đen nhánh, lưu rất dài, cuộn thành bím tóc, rủ xuống tại sau lưng. Có lẽ xuyên quá nhiều, trên người nàng có vài chỗ địa phương hơi có vẻ đến trong túi. Ngươi không sao chứ? Nàng trên mặt lo lắng, hung hăng dò xét Tô Mục, ta sáng nay mới biết được ngươi bị Lộc Tầm đánh, thế nào, có bị thương hay không? Tô Mục trầm mặc. Thiếu nữ tên là Ngụy Nhu, nhỏ hắn một tuổi, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, được cho là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lại thêm hai người có phụ thân là huynh đệ tốt nhất, hai nhà đi lại rất nhiều lần, khiến cho Tô Mục cùng Ngụy Nhu quan hệ càng thêm thân mật. Hai nhà trưởng bối tựa hồ tâm ý tương thông, đều nghĩ đến thân càng thêm thân, cực lực thúc đẩy Tô Mục cùng Ngụy Nhu. Tô Mục đã từng trong lòng chắc chắn, chờ tương lai còn dài, Ngụy Nhu liền là vợ của hắn. Nhưng mà tại mấy năm trước, Tô Mục phụ mẫu đột nhiên mất tích, nhường hai nhà quan hệ phát sinh biến hóa. Hắn gia đạo xuống dốc, mà Ngụy Nhu nhà lại càng ngày càng tốt, bây giờ xem như Thương Vân Thành người trong sạch. Ngụy Nhu phụ thân Ngụy Lương Hiển dần dần cắt đứt hai nhà lui tới, càng không để cho Ngụy Nhu cùng Tô Mục gặp mặt. Bất quá Ngụy Nhu nhưng thủy chung lo lắng lấy Tô Mục sẽ thường xuyên vụng trộm đến xem hắn. A, trên người ngươi có máu. Ngụy Nhu kinh hô một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần đau lòng, nàng ôn nhu hỏi, thương rất nặng sao? Không có việc gì, đều tốt. Lục Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, một chút vết thương nhỏ, không tính là gì. Cái này Lục Tam, ra tay cũng quá nặng đi, không tiếp. Ngụy Nhu căm hận mắng, chết vô lại, thối vô lại, chết không yên lành. Nàng mắng một hồi, nhiều ít xảy ra chút khí, đột nhiên hỏi, Lục Tam tại sao phải đánh ngươi? Chương 2, võ kỹ tới tay không biết. Tô Mục thấy Ngụy Nhu, trong lòng đã có suy đoán, chẳng qua là còn không có xác định. Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm à? Ngụy Nhu từ trong ngực xuất ra hai cái bánh bao lớn, đưa cho Tô Mục, mau thừa dịp ăn nóng. Bánh bao dùng vải che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tô Mục nhận lấy, có thể cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ. Có bánh bao tự thân nhiệt độ, còn có Ngụy Nhu nhiệt độ cơ thể. Đem bọc lấy vải từng tầng một vạch trần, lộ ra bên trong bánh bao lớn. Tròn trịa, so tay cầm còn lớn hơn. Tô Mục cắn một miệng lớn, lộ ra bên trong bánh nhân thịt, hòa với nước canh, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Bắt đầu ăn thì càng thơm. Lại là hắn thích ăn nhất thịt muối nhân bánh. Thời đại này, có thể ăn bên trên bánh bao thịt, đều là người trong sạch. Tô Mục cũng là nắm Ngụy Nhu phúc, mới có thể ăn được mấy lần. Hắn hai ba miếng ăn xong một cái bánh bao, lại cầm lấy cái thứ hai bánh bao, ngụm lớn ăn. Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Ngụy Nhu trong mắt mang theo ý cười, nàng thích xem Tô Mục ăn như vậy cơm, lại nhịn không được muốn nói hơn mấy câu. Cứ việc nàng biết nói vô dụng. Tô Mục nên như thế nào ăn, vẫn là như thế nào ăn. Thế nhưng cái kia phần dặn dò, lại giống này trời đang rất lạnh nóng bánh bao mở dạng, chỉ cần ăn được một ngụm, liền sẽ ấm lòng. Này chút ít rượu tình cảm, chính là như vậy một chút tạo dựng lên. Nàng hiểu. Rất mau ăn xong hai cái bánh bao lớn, Tô Mục đốt bớt bụng, kỳ thật không quá no bụng. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, thật tốt dưỡng thương a. Ngụy Nhu cầm lại Tô Mục trong tay vải, dặn dò, gần nhất không có việc gì không muốn ra khỏi cửa, ta sẽ tìm người hỏi thăm một chút, Lộc Tam vì sao lại đánh ngươi? Ta đi. Trong nhà chầm chầm đến gấp, không dám ra tới quá lâu. Về sau ta sẽ tìm cơ hội trở lại thăm ngươi. Nói xong, Ngụy Nhu quay người đi ra ngoài. Tô Mục không nói gì, đưa mắt nhìn Ngụy Nhu rời đi. Ngụy Nhu đối tâm ý của hắn, hắn tự nhiên biết. Nhưng bây giờ tình cảnh của hắn, không cho phép hắn có ý khác. Bây giờ hắn chỉ muốn mạnh lên, cũng dùng cái này tới cải biến tình cảnh của mình. Sau đó mới có thể cân nhắc mặt khác. Cái gì nhi nữ tình trường, thế non hẹn biển, bằng hắn hiện tại bồ liếng, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Vẫn là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự hiểu rõ. Hôm nay tốt xấu xem như ăn no rồi, trước hết nghĩ nghĩ một lát hành động đi. Tô Mục trở lại trên giường, vây quanh chăn mền ngồi xuống, tại trong đầu qua một lần, một hồi đem muốn tiến hành động. Hẳn là không có vấn đề gì. Hắn đối với Lộc Tam hành tung, có chút hiểu rõ. Biết Lộc Tam một người ở, bình thường không làm cơm, đều là tại bên ngoài ăn. Ăn cơm buổi trưa thời gian, liền là Tô Mục cơ hội tốt nhất. Cơm tối thời gian dĩ nhiên cũng được, bất quá khi đó trời liền đã tối, hắn mặc dù tiến vào Lộc Tam trong nhà, cũng không dễ tìm đồ. Tô Mục ngồi tại trên giường, một lần lại một lần nghĩ đến hành động chi tiết, làm xong dự tính xấu nhất, cũng khẩn cấp chuẩn bị. Tới gần giữa trưa lúc, hắn thay quần áo khác, theo trong nhà ra tới, xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, đi vào Lộc Tam chỗ ở đầu kia hẻm nhỏ. Mùa đông lạnh, lại thêm ăn cơm buổi trưa thời gian, trên đường người rất ít. Tô Mục cơ hồ không có gặp được người. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, Lộc Tam nhà khóa lại môn, trong ngõ nhỏ không có bất kỳ ai. Tường viện không cao, người khác rất gầy, mặc dù không có khí lực gì, lại đầy đủ linh mẫn, leo tường lên cây là chuyện thường ngày. Xoạt xoạt xoạt. Tô Mục hai chân đặt tường, thả người nhảy một cái, đưa tay đủ đến đầu tường. Hắn dùng sức kéo một phát, mượn nhờ cố lực lượng này, trên thân thể bọn, đùi phải liên lụy đầu tường, sau đó một chút đem thân thể ổn định, lại chuyển một cái chân khác. Nhẹ nhàng theo đầu tường nhảy xuống, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn rón rén đến gần cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng cũng đã khóa lại. Không có ngoài ý muốn, Tô Mục xuất ra tiểu đao, đi vào trước cửa sổ, đem cửa sổ cái mở, theo cửa sổ đảo vào phòng. Hắn trực tiếp rơi vào một dọn giường bên trên, chậm rãi theo trên giường lăn lông lốc xuống tới. Trên giường phủ lên đệm chăn, rất loạn. Căn bản nhìn không ra hắn quay cùng dấu vết. Bất quá, hắn y nguyên hơi sửa sang một chút, thuận tay nắm cửa sổ đứng lên. Rơi xuống giường, Tô Mục đi vào một tấm cũ kỹ trước bàn, mở ra ngăn kéo, cẩn thận lật lên. Không có. Hắn lại đổi bàn lớn, lần lượt ngăn kéo tìm. Vẫn không có tìm tới tu luyện công pháp hoặc là võ kỹ. Phòng ngủ tìm kiếm xong, hắn lại đi những phòng khác, tiếp lấy tìm. Lại không thu hoạch được gì. Quái, làm sao lại không có đâu? Tô Mục không cam tâm, lại tìm một lần, hắn vẫn còn không phát hiện. Chẳng lẽ Lộc Tam không có tu luyện công pháp, cũng không có võ kỹ? Không nên a. Hắn có thể nghe nói, Lộc Tam công phu quyền cước rất tốt, là xuống khổ công. Mà lại, hắn chưa nghe nói qua Lộc Tam có sư phụ, vậy đã nói rõ Lộc Tam là tự luyện. Coi như không có tu luyện công pháp, ít nhất hẳn là có bản quyền pháp loại hình võ kỹ. Bằng không, lấy cái gì luyện? Không được, tiếp tục tìm. Ta còn không tin. Tô Mục vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Liên tục tìm mấy lần, vẫn là không có tìm tới. Hắn cảm thấy hơi mệt chút, ngồi tại trên giường làm sơ nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, Lộc Tam hẳn là sắp trở về rồi. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không? Được rồi, hôm nào lại đến tìm. Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý, lên giường, liền muốn nhảy cửa sổ mà ra. Vừa muốn mở cửa sổ lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, tối tự trách mình sơ sẩy. Trên giường còn không có tìm. Hắn tranh thủ thời gian xốc lên đệm chăn, bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng tại đệm giường dưới đáy tìm được một quyển sách. Phục Hồ Quyền. Tô Mục nhìn xem bìa cái kia ba chữ to, thở dài một hơi. Rốt cuộc tìm được. Cứ việc chẳng qua là một bản võ kỹ, hơn nữa còn là cơ sở nhất quyền pháp, thế nhưng với hắn mà nói, không chừng sẽ có tác dụng lớn. Dù sao hắn có bàn tay vàng, có người thường không có ưu thế. Đi. Tô Mục không còn lưu lại, đem quyền pháp thu hồi, lại đem đệm chăn một lần nữa sửa sang lại một chút, liền muốn mở cửa sổ ra rời đi. Kẹt. Cửa sân bị người đẩy ra, có người cất bước tiến vào sân nhỏ. Là Lộc Tam hồi trở lại đến rồi. Tô Mục đau lòng. Lão đại, ngươi chậm một chút. Tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền đến, chờ một chút ta dìu ngươi. Ngay sau đó cửa sân bị nốt, lộn xộn tiếng bước chân văng lên. Là Triệu Thuận. Tô Mục nghe được lời mới vừa nói người là người nào. Còn có Lộc Tam, hết thảy hai người. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mục thật nhanh rơi xuống giường, mở ra hầm môn, chui vào. Đây là hắn sớm nghĩ kỹ dự án. Đến thời khắc mấu chốt, hắn lại lạ thường bình tĩnh. Mặc dù có chút hứa khẩn trương, lại không chút kinh hoàng. Tiến vào hầm về sau, hắn ở bên trong đóng cửa lại, sau đó không nhúc nhích mèo ở bên trong, không dám thở mạnh. Tùy thân mang tiểu đao, đã bị hắn nắm trong tay, nếu có dưới người tới xem xét, hắn sẽ thừa dịp đối phương không sẵn sàng, cho đối phương một đao. Bất kể là ai, Lộc Tam bình thường làm đủ trò xấu, Triệu Thuận bình thường đều là đồng lõa, cũng không phải vật gì tốt. Hai người này đều đáng chết. Huống chi, nếu như đối phương thật phát hiện hắn, nếu là hắn không độc thủ, chết liền sẽ là hắn. Cho nên, vì sống sót, đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ cùng đối phương liều mạng. Tô Mục trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, nghe tiếng bước chân lên đỉnh đầu vang lên, càng ngày càng khẩn trương. Lão đại, ngươi ngủ đi, ta đi. Triệu Thuận thanh âm vang lên lần nữa. Chờ một chút. Lộc Tam kêu hắn lại, hôm nay ngươi thấy Tô Mục tiểu tử kia không? Chương 3, quyền pháp tinh tiến Tô Mục. Triệu Thuận tựa hồ sửng sốt một chút, lão đại, ngươi hôm qua không phải đánh hắn một chầu sao? Hắn hẳn là trong nhà dưỡng thương a. Ngươi rút sạch giúp ta đi trong nhà hắn nhìn một chút. Lộc Tam nói ra, có tình huống như thế nào trở về nói cho ta biết. Đúng. Triệu Thuận lớn tiếng đáp ứng, sau đó hỏi, lão đại, ngươi vì cái gì đánh hắn? Ta xem tiểu tử kia thật đàng hoàng. Đàng hoàng? Hừ. Lộc Tam hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này tặc cực kỳ, cũng không biết đối Ngụy Nhu xử cái gì chiêu, nhờ Ngụy Nhu đối với hắn khăng khăng một mực tốt, đối ta lại hờ hững lạnh lẽo. Cái kia xác thực nên đánh. Triệu Thuận nói ra, nhìn hắn về sau còn dám hay không. Nếu để cho ta biết, Ngụy Nhu lại đi tìm hắn, ta không đánh chết hắn không thể. Lộc Tam lạnh giọng nói ra, hắn một cái tiểu tử nghèo, một người cô đơn, cho dù chết, cũng không ai vì hắn ra mặt. Đúng. Triệu Thuận phụ hòa nói, đánh chết đáng đời. Nghe đến nơi này, Tô Mục nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, Lộc Tam sở dĩ đánh hắn, là vì Ngụy Nhu. Lần trước Lộc Tam đánh hắn như vậy tàn nhẫn, nói không chừng đã động sát tâm, liền là muốn đánh chết hắn. Về sau hắn gặp lại Lộc Tam, tránh không được sẽ còn chịu đau khổ. Không tiếp. Còn thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Không được. Hắn nhất định phải mau sớm mạnh lên. Bằng không, thời khắc đều sẽ ở vào trong nguy hiểm. Tô Mục sờ lên trong ngực cái kia bản Phục Hổ Quyền, cảm thấy vui mừng, còn thích võ kỹ tới tay. Còn lại, liền là lợi dụng bàn tay vàng mạnh lên. Lão đại, ta biết ngươi ưa thích Ngụy Nhu tiểu nha đầu kia. Triệu Thuận thanh âm vang lên lần nữa, ngươi trực tiếp nắm nàng cướp đến tay không liền xong rồi. Không được. Lộc Tam nói ra, Ngụy gia bây giờ cũng không so trước kia, Ngụy Lương Hiển càng là leo lên Hắc Hổ Bàng, nghe nói hắn cùng Lưu Phong Đường chủ rất thân cận. Ta nếu là dùng sức mạnh, hắn một phần bạn nhường Lưu Đường chủ trừng trị ta, làm sao bây giờ? Bằng ta chút thực lực ấy, sao dám trêu chọc Lưu Đường chủ? Huống chi, nếu muốn đạt được Ngụy gia gia sản, liền phải cưới hỏi đàng hoàng Ngụy Nhu. Điều kiện tiên quyết là nhường Ngụy Nhu đối Tô Mục hết hy vọng. Cái này chướng mắt đồ vật. Lộc Tam căm hận nói ra, ta hận không thể hiện tại liền giết chết hắn. Tốt, ta biết rồi. Triệu Thuận nói ra, lão đại, ta cái này đi xem một chút Tô Mục. Thuận tiện cảnh cáo hắn một tiếng, khiến cho hắn biết khó mà lui. Được, đi thôi. Trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Tô Mục. Đúng. Tiếng bước chân văng lên, ngay sau đó lại chuyển tới mở cửa đóng cửa thanh âm. Tô Mục thoáng yên tâm. Xem ra Lộc Tam không có phát hiện trong nhà tiến vào người. Nếu là Lộc Tam biết hắn tại đây nghe lén, khẳng định là cục diện ngươi chết ta sống. Dùng hắn thân thể nhỏ bé, coi như mang theo đao, cũng không thể nào là Lộc Tam đối thủ. Cơ hội duy nhất của hắn, liền là thừa dịp Lộc Tam ngủ say lúc, đâm đối phương một đao. Vậy cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Dù sao hắn khí lực không tốt, lại chưa từng giết người. Chủ yếu nhất là, cây tiểu đao này quá nhỏ, coi như thật đâm trúng Lộc Tam, cũng không dễ dàng chí mạng. Cho nên, vẫn là muốn bình tĩnh, không nên vọng động. Mặc dù hận, nhưng cũng phải nhịn. Nhận đến hắn thực lực mạnh lên ngày đó, động thủ lần nữa cũng không muộn. Tên Vương bắt đàn này, quá không biết xấu hổ. Tô Mục ở trong lòng thầm mắng, cái này cậu vật, không chỉ nhớ thương lấy Ngụy Nhu, còn nhớ thương Ngụy gia gia sản. thật là đáng chết ta. Hắn tuyệt không có khả năng làm cho đối phương đạt được. Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu chuyển đến trận trận tiếng ngáy. Hô hử. Tiếng ngáy cực kỳ vang dội, rất có cảm giác tiết tấu. Chờ một chút. Tô Mục không có lập tức hành động, mà là bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn phải chờ đợi Lộc Tam ngủ được càng sâu một chút. Một lát sau, tiếng ngáy càng vang lên. Không sai biệt lắm. Tô Mục đem tiểu đao thu hồi, chậm rãi mở ra hầm môn, thận trọng chui ra ngoài, không dám phát ra một điểm thanh âm. Sau đó hắn đem hầm cửa đóng lại, rón rén ra khỏi phòng. Mở cửa, đóng cửa. Mãi đến đi vào sân nhỏ, hắn tâm vẫn là treo lấy. Nghe được sau lưng truyền đến vang dội tiếng ngáy, Tô Mục lặng lẽ mở ra cửa sân, thân lấy đầu nhìn về phía ngoài cửa hẻm nhỏ. Không có người. Hắn theo trong khe cửa lóe ra đi, tại bên ngoài đem cửa sân nhẹ đóng cửa khẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, Tô Mục tiến vào ra môn, mơ hồ cảm giác được trong nhà tựa hồ có người. Là Triệu Thuận. Tô Mục rất nhanh đoán được đối phương là ai. Hắn vừa rồi ra ngoài lúc, chưa kịp khóa cửa, Triệu Thuận hẳn là không xin phép mà vào, đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn. Được rồi, sớm muộn cũng muốn qua cửa ải này. Tô Mục đã biết Triệu Thuận ý đồ đến, đầu óc thật nhanh chuyển, nghĩ đến đối sách. Rất nhanh hắn chấn định lại, cố ý giả bộ như trên người có thương, khập khiễng hướng trong phòng đi đến. Kẹt kẹt. Tô Mục mở cửa phòng, đã thấy Triệu Thuận đang ngồi ở phòng, bắt chéo hai chân, mắt liếc thấy hắn. Tiểu tử ngươi, không phải vừa bị đánh, không ở nhà đợi dưỡng thương, chạy lung tung cái gì? Ai? Tô Mục thở dài, nói ra, trong nhà không có lương, ta đều nhanh một ngày chưa ăn cơm, muốn đi ra ngoài mượn điểm lương, ăn bữa cơm no. Mượn lương? Triệu Thuận nghi ngờ nói, ngươi tay không đi mượn lương a? Tối thiểu nhất cầm cái túi a. Cầm cái túi, sẽ cho người trong lòng không thoải mái, chỉ sợ càng khó mượn đến. Tô Mục rất là bất đắc dĩ lắc đầu, không phải sao, ra tay không trở về, không ai cho mượn. Liên ngươi này hùng đạo, ai chịu cho ngươi mượn? Triệu Thuận trừng Tô Mục liếc mắt, ngươi có thể trả nổi sao? Tô Mục không có lên tiếng, trước mắt hắn chỉ có thể nhẫn. Tốt, không nói cái này. Thấy Tô Mục không nói lời nào, Triệu Thuận vẻ mặt hơi chậm, ta hôm nay đến tìm ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút bị thương thế nào. Khụ khụ. Tô Mục ho nhẹ vài tiếng, vẻ mặt nói ra, ta đứng đều đứng không yên, toàn thân đau đến thở đều khó khăn, thật vất vả mới đi về tới. Được thôi, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Triệu Thuận đứng người lên, đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên xoay người lại, mắt lộ ra hung quang, ta khuyên ngươi về sau cách Ngụy Nhu xa một chút, bằng không ngươi ngay cả đứng cơ hội cũng không có. Ngươi là người thông minh, hẳn là có thể hiểu rõ ta ý tứ, cũng biết nên làm như thế nào. Nói xong, Triệu Thuận không còn lưu lại, quay người liền đi. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tô Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tính toán thời gian một chút, hắn xem chừng Triệu Thuận đi xa, nhanh đi ra ngoài đem viện cửa đóng lại, cũng thuận tay nhúng tay môn. Trở lại phòng, Tô Mục không kịp chờ đợi xuất ra phục hộ quyền, bắt đầu lại từ đầu, cẩn thận liếc nhìn. Hồi lâu sau, hắn nắm quyền pháp thu hồi, đi vào sân nhỏ, dựa theo quyền pháp chỗ bày tỏ, theo cơ sở nhất động tác bắt đầu luyện lên. Không biết qua bao lâu, Tô Mục dừng lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, không võ kỹ, phục hộ quyền nhập môn, 1, quả nhiên có hiệu quả. Bảng phát sinh biến hóa. Tu vi vốn là không, hiện tại biến thành chưa nhập phẩm. Điều này nói rõ hắn có một chút tu vi, càng làm cho hắn mừng rỡ là võ kỹ cái kia một cột, phục hộ quyền độ thuần thục gia tăng 1%. Hắn đã hiểu, đây cũng là độ thuần thục bảng, không phải liền là càng kinh nghiệm sao? Hắn am hiểu cực kỳ. Kiếp trước hắn cũng không có ít chơi đùa, am hiểu nhất làm liền là càng kinh nghiệm, thăng cấp. Hắn ưa thích loại kia từ không tới có, một chút trưởng thành cảm giác. Huống chi, bây giờ tình thế không cho phép hắn thư giãn, hắn nhất định phải nhanh mạnh lên mới được. Tiếp tục, Tô Mục toàn thân toàn ý đầu nhập, một lần lại một lần luyện quyền pháp. Độ thuần thục tại một chút tăng trưởng, quyền pháp của hắn cũng đang dần dần tinh tiến. Chương 4, phục hộ quyền tinh thông, tới cửa khiêu khích ngày thứ 2, buổi sáng. Tô Mục nhịn hỗn loạn, đội vàng ăn xong, luyện tiếp quyền. Trong nhà còn có chút lương, nhưng xác thực không nhiều lắm, coi như bất lấy ăn, cũng chỉ đủ hắn ăn hơn 10 ngày. Trước kia niên kỷ của hắn nhỏ, không có khí lực gì, cũng không có sinh tiền môn đạo, từ khi phụ mẫu sau khi mất tích, hắn một mực dựa vào trở nên chậm già sản duy sinh, nhưng cũng thường xuyên ăn không đủ no. Phụ mẫu lưu lại điểm này vô liếng, đã bị hắn miệng ăn núi lở. Nếu không phải Ngụy Nhu thường xuyên tiếp tế hắn, có lẽ hắn đã sớm chết đói. Mượn lương, căn bản mượn không được, còn phải bị Bạch Nhãn cùng trào phúng. Ngẫm lại những người kia sắc mặt, hắn tâm liền không thoải mái. Hắn nhất định phải cải biến trước mắt bối cảnh, tối thiểu nhất muốn trước nhét đầy cái bao tử, không nữa chịu đói. Sau đó lại từng bước một trở nên càng tốt hơn. Trôi lại tự nhiên là độ thuần thục bảng. Tiếp tục, Tô Mục đem tạp niệm trong lòng bài trừ, tâm vô bảng vụ bắt đầu luyện quyền pháp. Một mực luyện đến giữa trưa, hắn mới dừng lại, mở ra giao diện thuộc tính. Phục hộ quyền nhập môn, 15, tiến cảnh còn không sai. Mà lại, theo quyền pháp độ thuần thục tăng lên, hắn tiến cảnh tăng lên càng nhanh. Ăn cơm trưa, Tô Mục tiếp tục luyện quyền. Đảo mắt qua 5 ngày. Buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, trong sân luyện quyền. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể tựa hồ đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lực lượng mạnh lên, tốc độ nhanh hơn. Thậm chí liền phản ứng, cùng với thị lực, nhĩ lực, chờ một chút đủ loại giác quan, đều đang trở nên càng thêm nhạy cảm. Đây là thăng cấp. Hắn dừng lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, không võ kỹ, phục hộ quyền tinh thông, 1, quả nhiên thăng cấp. Phục hộ quyền do nhập môn tấn thăng làm tinh thông. Cái này khiến thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Lại phối hợp hắn thuần thục quyền pháp, khiến cho hắn cùng vài ngày trước so sánh, quả thực là khác biệt trời vực. cũng không biết hắn hiện tại có thể hay không đánh qua Lộc Tam. Tô Mục không quá chắc chắn, bất quá hắn đối với cái này không chút nào lo lắng. Coi như hắn hiện tại đánh không lại, một ngày nào đó có thể đánh được, mà lại ngày đó cũng không xa. Tiếp tục, Tô Mục chân không bước ra khỏi nhà, đói bụng liền ăn chút cháo, khát liền uống nước, mệt mỏi liền làm sơ nghỉ ngơi. Không biết ngày đêm khổ luyện, khiến cho hắn vui mừng chính là hắn tinh thần vậy mà càng luyện càng tốt, thực lực cũng tại từng ngày tăng trưởng. 10 ngày sau, buổi sáng, Tô Mục ăn xong điểm tâm, lại đi tới sân nhỏ. Luyện quyền trước đó, hắn mở ra giao diện thuộc tính, nhìn thoáng qua. Phục hổ quyền tiểu thành, 1, thăng cấp. Vừa vặn trong nhà lương thực không có, chờ luyện qua quyền về sau, hắn dự định ra cửa một chuyến, làm ăn chút gì. Chỗ hắn đã nghĩ kỹ, đi đi săn. Chứ mình ra ăn, còn có thể đổi ít tiền. Dựa vào khí lực của mình kiếm tiền, dù sao cũng so cầu người mạnh. Luyện quyền. Tô Mục làm dáng, một lần lại một lần luyện quyền. Không biết qua bao lâu, đông đông đông. Ngoài viện vang lên tiếng đập cửa, Tô Mục mở cửa nhanh. Là Ngụy Nhu thanh âm. Tô Mục thu quyền, nhanh đi mấy bước, đem cửa sân mở ra, chỉ thấy Ngụy Nhu đang cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Mau vào. Đem Ngụy Nhu mời đến sân nhỏ, Tô Mục nắm viện cửa đóng lại, lại thuận tay chen vào. Người vết thương trên người đều tốt đi. Sau khi vào cửa, Ngụy Nhu tầm mắt một mực tại Tô Mục trên thân quay tròn. Nàng có thể cảm giác được Tô Mục biến hóa. So trước kia tinh thần rất nhiều, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Tô Mục khí chất như trước kia cũng khác nhau rất lớn. Tựa hồ càng tự tin, cũng càng thành thục hơn. Mặc dù y nguyên rất gầy yếu, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy an tâm. Tốt hơn nhiều. Tô Mục cười nói, đi thôi, ta vào nhà nói chuyện. Không cần, ta nói mấy câu liền đi. Ngụy Nhu khoát khoát tay, ta hôm nay lại mang cho ngươi bánh bao thịt. Nói chuyện, Ngụy Nhu xuất ra dùng bao vải gói kỹ lương bánh bao, đưa cho Tô Mục, mau thừa dịp ăn nóng. Được. Tô Mục không có khách khí, tiếp đi tới nhìn một chút, lại có 3 cái bánh bao, còn bốc hơi nóng. Hắn xác thực đói bụng, cầm lấy một cái bánh bao, 2-3 miếng ăn xong. Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Ngụy Nhu còn giống như trước một dạng, trên mặt ôn nhu nhìn xem hắn. Ừm, biết. Tô Mục đáp ứng, lại ăn đến nhanh hơn. Ai? Ngụy Nhu than nhẹ một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Đúng rồi, nhà ngươi còn có mét sao? Qua mấy ngày ta cho ngươi thêm đưa một túi gạo. Không cần. Tô Mục vừa ăn vừa nói, ta một hồi liền ra cửa, khả năng phải mấy ngày nữa mới trở về. A. Ngụy Nhu sững sờ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đi săn. Tô Mục không có giấu giếm ý nghĩ của mình, ta đã 15 tuổi, không thể lại không lý tưởng, muốn dựa vào đi săn để duy trì chính mình sinh hoạt, tốt nhất có thể tích lũy tiền, sẽ chậm rãi cải biến tình cảnh của mình. Ngươi đi săn? Ngụy Nhu sững sờ nhìn xem Tô Mục, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết đi săn nguy hiểm cỡ nào, coi như là có kinh nghiệm lão thợ săn, cũng khó tránh khỏi sẽ có thụ thương thời điểm, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Huống chi Tô Mục không có khí lực gì không nói, then chốt chưa từng luyện võ, càng không có đi săn kinh nghiệm. Đi đi săn, không là muốn chết sao? Đương nhiên, Ngụy Nhu không sẽ nói thẳng ra. Nàng sợ đả thương Tô Mục tự tôn, nên quên như thế nào tốt đâu. Ngụy Nhu nhíu mày, nghĩ một lát, nói ra, ngươi muốn thay đổi tình cảnh trước mắt là chuyện tốt, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, đi săn không tính là một cái tốt đường ra. Bằng không, ngươi học một môn tay nghề a. Ngụy Nhu cho hắn nghĩ kế, làm lang trung liền rất không tệ, không nói đại phú đại quý, tối thiểu nhất ăn mặc không lo, vừa vặn ta biết một cái lang trung, có thể giúp ngươi giới thiệu. Ta. Tô Mục có thể cảm nhận được Ngụy Nhu tâm ý, hắn đang muốn nói chuyện lúc, lại nghe được ngoài viện truyền đến trận trận tiếng bước chân dồn dập. Nghe thanh âm không chỉ một người, mà lại tựa hồ là hướng về phía nhà hắn tới. Là ai tới? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nắm còn lại bánh bao đều đưa vào trong miệng, đem khối kia vải đưa cho Ngụy Nhu. Ngươi nhận lấy đi. Được. Ngụy Nhu tiếp nhận vải, cẩn thận gấp gọn lại, ôm vào trong lòng. Nàng lườm Tô Mục liếc mắt, ngươi đến cùng có đi hay không? Mau nói a. Đầu tiên chờ chút đã, có người tới. Tô Mục đưa mắt nhìn sang cửa sân. Ngụy Nhu biến sắc, tâm không nghĩ sẽ là phụ thân tìm tới a. Nếu như là, vậy thì phiền toái. Nàng cũng không sợ. Mấu chốt là Tô Mục, có lẽ sẽ bởi vậy gặp nạn. Ầm. Cửa sân bị người một cước đá văng. 3 tên nam tử vọt vào sân nhỏ. Triệu Thuận. Ngụy Nhu nhận ra một người trong đó, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta tìm hắn. Triệu Thuận đi vào Tô Mục trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi, lừa gạt ta đúng không? Ta không phải nói cho ngươi sao? Nhờ ngươi chớ cùng Ngụy Nhu lui tới, mẹ nó ngươi làm gió thoảng bên hai. Ai cần ngươi lo? Ngụy Nhu đem Tô Mục kéo tới phía sau mình, trừng Triệu Thuận liếc mắt, có chuyện gì, xông ta tới. Hừ. Triệu Thuận hừ lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường, Tô Mục, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Đừng nghe hắn kích ngươi. Việc đã đến nước này, Ngụy Nhu đã không để ý tới Tô Mục lòng tự trọng, chỉ muốn khiến cho hắn yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Ngụy Nhu, Ngụy đại tiểu thư. Triệu Thuận cười lạnh nói, ta xác thực không dám động tới ngươi, có thể ngươi cũng không thể tại cả đời này a. Ngươi làm sao có thể một mực che chở hắn? Có một số việc vẫn là cần chính hắn đến giải quyết. Ngụy Nhu trầm mặc. Nàng cũng biết, nàng chỉ có thể bảo vệ được Tô Mục nhất thời, lại không bảo vệ được Tô Mục nhất thế. Chỉ cần nàng vừa đi, Triệu Thuận có khả năng theo liền đối phó Tô Mục. Nhưng nàng lại không thể một mực tại này. Làm sao bây giờ? Chương 5, rửa sạch nhục nhã vẫn là ta tới đi. Tô Mục đi về phía trước mấy bước, ngăn tại Ngụy Nhu trước người, cùng Triệu Thuận mặt đứng đối diện. Hắn cũng muốn cầu thả ở, thế nhưng không có cách nào. Đối phương 5 lần 7 lượt khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn nhất định phải hoàn thủ. bằng không đối phương sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tệ hại hơn khi dễ hắn. Có một số việc có thể nhịn, có một số việc kiên quyết không thể nhẫn. Huống hồ dùng hắn thực lực hôm nay hoàn toàn có thể đối phó Triệu Thuận ba người, coi như Lộc Tam đích thân đến hắn cũng không sợ, hắn có lòng tin có thể thắng qua Lộc Tam. Đến mức Lộc Tam sau lưng Hắc Hổ Bang, hắn hiện tại khẳng định không thể chơi vào. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ đường lui, huống chi Lộc Tam chẳng qua là một cái tiểu thanh gia mà thôi, cũng không là Hắc Hổ Bang người, chỉ có thể miễn cưỡng được cho là có chút liên quan. Hắc Hổ Bang chưa hẳn năng lực Lộc Tam ra mặt, cho nên hắn làm như thế không tính quá mạo hiểm, còn có thể mượn cơ hội giáo huấn một thoáng Triệu Thuận. Hắn đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt. Ừm. Ngụy Nu ngây ngẩn cả người. Tại lúc này nàng càng có thể cảm giác được Tô Mục biến hóa, tựa hồ so trước kia nhiều hơn mấy phần nam tử khí khái, tốt có chút can đảm. Triệu Thuận cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy ngày không thấy tiểu tử ngươi trái ngược với cái nam nhân. Tô Mục, đừng xúc động. Ngụy Nu giật Tô Mục một thành, lại không khẽ động. Tin tưởng ta. Tô Mục quay đầu lại nhìn xem Ngụy Nu, trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ta có thể giải quyết. Cảm nhận được Tô Mục kiên định, Ngụy Nu sửng sốt một cái trước mắt, vô ý thức hỏi, giải quyết như thế nào? Dùng nam nhân phương thức giải quyết. Tô Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Nu, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó quay đầu lại, đưa mắt nhìn sang Triệu Thuận, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Tiểu tử ngươi, tại Ngụy đại tiểu thư trước mặt, đều không biết mình cân lượng rồi, dám cùng ta khiêu chiến. Triệu Thuận khinh thường nhìn xem Tô Mục, sau đó hắn lui ra phía sau mấy bước, xông hai người khác liếc mắt ra hiệu, đánh cho ta. Dùng sức đánh. Đánh tới cầu mong gì khác tha mới thôi. Đúng. Hai người kia vén tay áo lên, hướng Tô Mục vào tới. Người còn chưa tới, nắm đấm đã đến. Một trái một phải, gần như đồng thời vung hướng Tô Mục. Mặc dù là lần đầu tiên cùng người giao thủ, nhưng Tô Mục không có chút nào bối rối, ngược lại cực kỳ chấn định. Hắn một cái lắc mình, dễ dàng tránh thoát hai nắm đấm, đồng thời nắm tay phải vung ra. Bành! Tô Mục nắm đấm hung hăng nện ở một người trên mặt. Người kia kêu thảm một tiếng, bụng mặt ngã xuống. Ngay sau đó, Tô Mục một cước đá ra, ở giữa một người khác bụng dưới. Người kia kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Ừm. Ngụy Nu xem bối rối, nàng giờ mới hiểu được Tô Mục vừa rồi ý tứ trong lời nói. Dùng nam nhân phương thức giải quyết, chẳng qua là Tô Mục vậy mà lại quyền pháp. Cái kia ra tay chiêu thức, xem xét liền là người luyện võ, mà lại lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn đều rất không tệ. Lúc nào luyện, nàng làm sao không biết. Lúc này Triệu Thuận càng làm một mặt ngốc trệ, không dám tin nhìn xem Tô Mục. Hắn so Ngụy Nu nhãn lực càng tốt hơn, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mục chỗ cho thấy quyền pháp có thể mạnh hơn hắn nhiều. Rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn cũng không dám lại lưu lại một lát, xoay người chạy. Muốn chạy, Tô Mục chạy mau mấy bước, không đợi Triệu Thuận ra cửa liền truy tới gần đối phương, thả người vọt lên về sau, chân phải trên không trung phát lực đá ra. Ầm. Triệu Thuận bị hung hăng đập bay, ngã nhào xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Không lo được đau đớn, hắn đứng dậy liền chạy. Hai người khác cũng từ dưới đất bò dậy, cấp chạy ra cửa. Tô Mục không có đi truy, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này Ngụy Nu đã lấy lại tinh thần, đi vào Tô Mục bên người, nhẹ nhàng giật hắn một thanh, "Ngươi lúc nào luyện quyền?" "Ngay tại hơn 10 ngày trước." Tô Mục biết không tốt dầu giếm, như nói thật nói, "Lần trước ngươi sau khi đi, ta tức không nhịn nổi, vụ trộm tiến vào Lộc Tam trong nhà, lật ra một bản phục hộ quyền, mang ra ngoài. Ta không biết ngày đêm luyện, không nghĩ tới thật là có hiệu quả." Tô Mục cười nói, "Hôm nay vừa vặn có đất dụng võ, tưởng cho ngươi còn cười được." Ngụy Nu một mặt lo lắng, "Ngươi không phải muốn đi sao? Vậy thì nhanh lên đi, đợi lát nữa Lộc Tam tới, ngươi muốn chạy đều chạy không được." "Được." Tô Mục cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù hắn có lòng tin thắng nổi Lộc Tam, nhưng hắn dù sao không có cùng đối phương giao thủ qua, vô pháp xác định đối phương thực lực chân chính. Để cho ổn thỏa, hắn bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Không cần thiết cùng Lộc Tam dùng sức mạnh. Chờ qua một thời gian ngắn, thực lực của hắn càng tiến một bước lúc, lại thu thập Lộc Tam cũng không muộn. Đến lúc đó, hắn không ngừng muốn thu thập Lộc Tam, còn phải nghĩ biện pháp theo trên người đối phương làm đến tu luyện công pháp. Bây giờ Tô Mục quyền pháp có, còn kém một bản công pháp. Hắn nghĩ từ trên người Lộc Tam lấy tay. Tuy nói khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn thử xem. Dù sao công pháp đối với hắn quá là quan trọng, so quyền pháp trọng yếu được nhiều. Chỉ có tu luyện công pháp, hắn mới có thể nhập phẩm, trở thành một tên chân chính võ giả. Thế nhưng, muốn có được công pháp lại rất khó. Dù cho rẻ nhất nhất giai công pháp, hắn cũng mua không nổi, mà lại kém đến rất xa. Từ trên người Lộc Tam tới tay, cũng là không còn cách nào. Coi như vì thế bước lên nhất định nguy hiểm cũng đáng. Huống chi, hắn đã sớm coi là tốt, nguy hiểm là có thể khống chế. Mà lại, hắn nghi kỹ đủ loại ứng đối biện pháp, coi như không thành công, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. "Đừng lề mề, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi." Ngụy Nhu thúc giục một tiếng, quăng lên Tô Mục muốn đi, "Nhanh theo ta đi." "Ừm." Tô Mục gật gật đầu, vừa muốn cất bước lúc, tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền đến. Thanh âm hết sức ồn ào, chỉ ít có 7-8 người. "Xong." Ngụy Nhu trong lòng ai thán một tiếng, Lộc Tam tới quá nhanh, quả thật đi không được. "Làm sao bây giờ?" Nàng lúc này là thật không có chủ ý. Ngụy Nhu đang nghĩ ngợi, một đám người vọt vào sân nhỏ. Cầm đầu chính là Lộc Tam, đi theo phía sau 7 cái nam tử trẻ tuổi. Trên tay bọn họ hoặc cầm lấy côn đồng, hoặc cầm lấy dao phay. Chỉ có Lộc Tam cầm lấy một thanh dài khảm đao. "Ai?" Tô Mục thầm than trong lòng một tiếng. Lộc Tam đến thật nhanh. Xem ra Triệu Thuận lúc trước liền thông chi Lộc Tam. Nếu chạy không được, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Vừa vặn mượn Lộc Tam tay, thử một chút chính mình thực lực. Nếu là có thể thắng, có lẽ công pháp liền có rơi vào.
các ngươi muốn làm gì?
Không cho phép làm loạn.
Ngụy Nhu nói chuyện, liền muốn ngăn ở Tô Mục trước người, lại bị Tô Mục một thanh níu lại, không cần ngươi ra mặt, đến đằng sau trốn tránh đi.
Thanh âm bên trong lộ ra một chút uy nghiêm, còn có mấy phần không thể nghi ngờ, nhờ Ngụy Nhu một hồi hốt hoảng.
Đây là Tô Mục sao?
Lên.
Lộc Tam cũng không nhiều lời, vung tay lên, phía sau hắn bảy tên nam tử xông về Tô Mục.
Không có đám người tới gần, Tô Mục chủ động xuất kích, thật nhanh đi vào một tên nam tử trước người, một cái nghiêng người, tránh thoát đối phương cây gậy, đồng thời huy quyền.
Bành!
Nam tử bị một quyền đánh ngã.
Tô Mục không có một lát dừng lại, chân phải đá ra.
Ầm!
Một người khác trực tiếp bị đá bay.
Sau đó Tô Mục vọt vào đám người, quyền đấm cứ đá.
Chỉ một hồi công phu, trên mặt đất liền nằm xuống một mảnh.
Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Chỉ còn lại Lộc Tam một người, tại sững sờ đứng đấy, trong mắt mang theo sợ hãi.
Chương 6, nhận sợ ngươi.
Lộc Tam cả kinh nói không ra lời. Hắn lúc trước nghe được Triệu Thuận giảng giải, coi là Tô Mục chỉ là biết một điểm quyền cước công phu, lại không nghĩ rằng Tô Mục vậy mà có thể lợi hại như thế.
Lúc này mới mấy ngày a, làm sao có thể trở nên như thế cường hãn?
Phải biết, tại nửa tháng trước, hắn mới đem Tô Mục đánh gần chết, có thể trong nháy mắt, thực lực của đối phương lại muốn vượt qua hắn rồi.
Quá bất hợp lý,
đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lộc Tam làm sao đều khó có khả năng tin tưởng.
Còn có, tiểu tử này học với ai quyền pháp?
Thiên phú có chút dọa người a.
Chẳng lẽ sau lưng có cao nhân chỉ bảo?
Không nên a.
Gần nhất hắn một mực nhường Triệu Thuận nhìn chằm chằm Tô Mục, không thấy Tô Mục ra khỏi cửa, cũng không có thấy có người đến qua.
Cái kia chính là Tô Mục tự luyện.
Coi quyền pháp, cùng hắn luyện phục hổ quyền có điểm giống.
Không phải là Tô Mục trộm quyền pháp của hắn a?
Chắc không được cái kia bản phục hổ quyền không tìm được đâu.
Khẳng định là tiểu tử này thừa dịp hắn không ở nhà, vụ trộm tiến vào nhà hắn, nắm phục hổ quyền thuận đi.
Nghĩ đến cái này khả năng, Lộc Tam giận đến mặt đỏ lên.
Người cái danh con, cũng dám trộm lao tử quyền pháp.
Lao tử giết chết ngươi.
Lộc Tam nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao hướng Tô Mục chém tới.
Tô Mục dễ dàng tránh thoát, một quyền vung ra.
Lộc Tam cũng không để ý Tô Mục nằm đấm, lấy công làm thủ, lần nữa vung đao, bổ về phía Tô Mục.
Hắn dùng chính là đao, Tô Mục lại là nằm đấm.
Liêu mạng, an thiệt thòi tuyệt sẽ không là hắn.
Thông qua vừa rồi quan sát, hắn có thể nhìn ra Tô Mục bản lĩnh nhanh nhẹn, quyền pháp thành thạo, không cần chút thủ đoạn, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể thắng được đối phương.
Nếu như hai người liều mạng, dù cho lưỡng bại câu thương, hắn cũng chiếm tiện nghi.
Hắn trúng vào mấy quyền hẳn là không có gì đáng ngại, nhưng Tô Mục chỉ cần bên trong hắn một đao, không chết cũng bị thương.
Tô Mục trong nháy mắt hiểu rõ Lộc Tam ý đồ, không cùng đối phương liều mạng, một cái là mình, dễ dàng tránh thoát này một đao, lần nữa ra quyền công hướng Lộc Tam.
Lộc Tam lại như cũ lập lại chiêu cũ, mong muốn cùng Tô Mục lưỡng bại câu thương.
Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời khó mà phân ra thắng bại.
Xem đến nơi này, Ngụy Nhu cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai Tô Mục quyền pháp vậy mà như thế lợi hại.
Cùng Lộc Tam đối chiến đều không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí hơi chiếm thượng phòng.
Vẫn là tại Lộc Tam cầm lấy khảm đao tình huống dưới.
Gia hỏa này, lại là cái tu võ thiên tài.
Mới ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền có thể vượt qua luyện võ 1-2 năm Lộc Tam.
Còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn.
Xem ra cũng là ta coi thường hắn, khiến cho hắn làm cái lang trùng, sát thực có tài.
Phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn luyện võ mới được.
Không chừng về sau có thể trở nên nổi bật đây.
Ngụy Nhu con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt mơ hồ có quang mang lóe lên.
Nàng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, mà lại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt.
Cứ làm như thế.
Lúc này Tô Mục đang cùng Lộc Tam chiến đấu.
Theo đối chiến kinh nghiệm gia tăng, hắn đối quyền pháp trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Dần dần chiếm cứ thượng phong.
Bành!
Lộc Tam đầu vai chịu một quyền, một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ.
Cái kia nắm khảm đao cũng bay ra ngoài.
Tô Mục thừa dịp Lộc Tam chân đứng không vững, một cước ở giữa bụng của hắn.
Toàn tâm đau đớn truyền đến, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau.
Chưa kịp hắn giữ vững thân thể, Tô Mục nắm đấm lại đến.
Bành!
Một quyền này ở giữa Lộc Tam mặt, lập tức máu tươi bắn tung tóe.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa.
Tô Mục căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, liên tục ra chân.
Phanh phanh hai tiếng, Lộc Tam bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, nửa ngày không có đứng lên.
Mấy người khác càng là không dám đứng dậy, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết.
Tô Mục chậm rãi hướng đi Lộc Tam.
Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng nghe tại Lộc Tam trong tai, lại cực kỳ vang dội.
Tựa như đạp tại hắn trong lòng, khiến cho hắn tâm khẩn gấp co do, tràn đầy bất ổn cùng kinh khủng.
Tiểu tử này không sẽ giết hắn a?
Dù sao lúc trước hắn đã từng xuống hát thủ, hôm nay lại chủ động tới cửa khiêu khích.
Giữa hai người thù hận cũng không nhỏ,
mà lại đối phương tuổi còn nhỏ, cho dễ kích động, một phần bạn thật đối với hắn hạ tử thủ làm sao bây giờ?
Lộc Tam càng nghĩ thì càng là bối rối.
Ta biết ngươi hy vọng ta chết.
Tô Mục đi vào Lộc Tam trước người, ra vẻ hung ác nói ra, ta đây liền giết ngươi, dùng tuyệt hậu hoạn.
Hắn dĩ nhiên không có khả năng thật giết đối phương.
Tối thiểu nhất không thể tại đây bên trong giết, càng không thể tại dưới con mắt mọi người giết chết đối phương.
Nào sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn,
mà lại hiện tại còn không phải lúc.
Hắn mong muốn theo Lộc Tam trong tay đạt được tu luyện công pháp.
Đừng giết ta.
Lộc Tam thật sợ, mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều được.
Phải không?
Tô Mục mắt lạnh nhìn Lộc Tam, ta nếu là muốn ngươi toàn bộ tài sản, ngươi cũng sẽ cho ta.
Dĩ nhiên.
Lộc Tam liên tục gật đầu, sau đó hắn sờ lên trên thân, vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ. Ta hôm nay ra cửa không mang bạc, bất quá không quan hệ, ta này liền trở về cầm, ngươi chờ ta một hồi.
Hắn nói chuyện, đứng dậy liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
Tô Mục ngăn cản Lộc Tam, ta không muốn tiền của ngươi, chỉ muốn muốn một bản tu luyện công pháp, ngươi nếu là có thể cho ta, hôm nay liền tạm thời tha ngươi.
Tu luyện công pháp?
Lộc Tam sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh lấy lại tinh thần, cái này ta thật không có, bất quá ngươi yên tâm, cho ta một tháng thời gian, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi làm đến.
Thật chứ?
Tô Mục quan sát tỉ mỉ lấy Lộc Tam, lại không cách nào phán đoán trong lời nói của đối phương thật giả. Hắn cũng biết tu luyện công pháp cực kỳ khó được, coi như Lộc Tam cũng không dễ dàng như vậy là được, phải tốn rất nhiều bạc mới có thể mua được. Một tháng thời gian, hắn dĩ nhiên có thể đợi.
Ta thể.
Lộc Tam lời thề son sắt cam đoan, như làm trái lưng, trời đánh ngũ lôi.
Được, ta có thể cho ngươi một cơ hội.
Chỉ cần có một tia cơ hội, Tô Mục cũng nguyện ý thử một chút. Dù sao công pháp đối với hắn quá là quan trọng, mà hắn lại không có cách nào tại trong ngắn hạn đạt được, chỉ có thể dựa vào Lộc Tam.
Cút đi.
Đúng. Lộc Tam như chút được gánh nặng, thật nhanh từ dưới đất bò dậy, cũng không dám lại dừng lại chốc lát, nhanh chân liền chạy. Những người khác cũng không nữa giả chết, cùng sau lưng hắn, vội vàng thoát đi.
Tô Mục, ngươi thật lợi hại.
Ngụy Nhu đi vào Tô Mục bên người, nhẹ nhàng vô vô vai của hắn, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tu võ thiên tài.
Ta tính cái gì thiên tài?
Tô Mục lắc đầu, đều là bị Lộc Tam ép, ta nếu là không nhanh chóng mạnh lên, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay hắn.
Xem ra ngươi gần nhất chịu không ít khổ.
Ngụy Nhu đột nhiên cười, bất quá về sau không có việc gì, ngươi không cần lại sợ Lộc Tam.
Sợ cũng không sợ, bất quá ta phải đi.
Nói chuyện, Tô Mục hướng trong phòng đi đến.
Ừm.
Ngụy Nhu ngây ngẩn cả người, rất nhanh phản ứng lại, truy sau lưng Tô Mục hỏi, ngươi nếu đánh thắng Lộc Tam, tại sao phải đi?
Ta mặc dù không sợ Lộc Tam, nhưng Lộc Tam sau lưng có Hắc Hổ Bang duy trì.
Tô Mục giải thích nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào cùng Hắc Hổ Bang đối kháng.
Ngươi nói là, Lộc Tam mặt ngoài đáp ứng ngươi, sau lưng lại đi tìm Hắc Hổ Bang.
Ngụy Nhu đã hiểu, căm hận mắng, cái này âm hiểm tiểu nhân.
Ta không xác định hắn có hay không sẽ làm như vậy, nhưng lại không thể không phòng.
Tô Mục nói ra, cho nên ta tạm thời tránh né một thoáng, xem Lộc Tam đến tiếp sau động tác, rồi quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào.
Chương 7, tiên hạ thủ vi cường, giết.
Ngươi nghĩ thật là đủ xa.
Ngụy Nhu nhịn không được khen, Tô Mục, ngươi bây giờ thật là được à, không chỉ thực lực mạnh lên, liền đầu óc cũng tốt xử.
Phải không?
Tô Mục tâm tình thật tốt, nói đùa, ý của ngươi là, ta trước kia đầu óc không dùng được.
Nào có.
Ngụy Nhu nhẹ nhàng nện cho Tô Mục một quyền, nói lầm bầm, ngươi cái tên này, một mép cũng thay đổi lợi hại.
Ha ha.
Tô Mục cười to, sau khi vào nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ngươi thật muốn đi săn à?
Ngụy Nhu sau lưng hắn hỏi.
Đúng vậy à.
Tô Mục gật gật đầu, so sánh với người, manh thú ngược lại không có đáng sợ như vậy.
Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận.
Ngụy Nhu vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, tuyệt đối không nên cậy mạnh.
Biết.
Tô Mục nhắc nhở, ngươi nhanh đi về đi, đừng để cha ngươi phát hiện ngươi tới chỗ ta.
Được.
Ngụy Nhu không còn lưu lại, xoay người rời đi.
Đi chưa được mấy bước, nàng lại quay đầu, nói ra, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Lộc Tam, nếu có tin tức, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngươi.
Ngươi cũng đừng núp bảo.
Tô Mục sớm đã tính trước kỹ càng, ta có biện pháp đối phó Lộc Tam.
Ta lại muốn lẫn bảo.
Ngụy Nhu cũng không quay đầu lại đi.
Ngươi tiểu nha đầu này.
Tô Mục cầm nàng không có cách, chỉ có thể do nàng đi.
Đợi Ngụy Nhu ra cửa, Tô Mục cũng thu thập xong đồ vật, rất mau ra cửa sân.
Tại bên ngoài nắm cửa sân khóa lại, hắn vội vàng rời đi.
Một cây tiểu đao, mấy bộ quần áo, cộng thêm mấy khối lương khô, còn có đá lửa, đồ gia vị, thanh thủy.
Hắn dùng cái bọc bọc lại, quăng lên người, không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là đi vào Lộc Tam chỗ ở hẻm nhỏ.
Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, Lộc Tam nhà khóa cửa.
Mắt nhìn bốn bề vắng lặng, Tô Mục dễ dàng vượt qua tường viện, tiến vào viện.
Hắn bây giờ bản lĩnh nhanh nhẹn, so với lần trước leo tường, dễ dàng nhiều lắm.
Sau đó hắn dùng tiểu đao mở cửa sổ ra, tốc độ cao đảo vào nhà bên trong, ở bên trong đem cửa sổ một lần nữa đứng lên.
Chỉnh lý qua đi, Tô Mục lần nữa tiến vào hầm, ẩn nút.
Hắn không đội mà đi săn, mà là muốn trước làm rõ ràng Lộc Tam ý đồ.
Nếu như Lộc Tam chân tâm nhận sợ, xác thực muốn cho hắn tu luyện công pháp, vậy hắn cũng không cần phải đi.
Hết thảy muốn nhìn Lộc Tam thái độ, rồi quyết định hắn động tác kế tiếp.
Tô Mục dựa vào trên tường, kiên nhẫn chờ đợi.
Hồi lâu sau, hắn nghe phía bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, mừng rỡ.
Trở về.
Thiên sư nó, cái kia danh con chạy cũng nhanh.
Lộc Tam hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến.
Chỉ nghe câu này, Tô Mục tâm liền trầm xuống.
Lộc Tam quả nhiên không có ý tốt.
Tên vương bắt đàn này,
đáng chết.
Lão đại, làm sao bây giờ?
Triệu Thuận thanh âm vang lên, cũng không thể khiến cho hắn chạy như vậy a.
Giữ lại có thể là kẻ gây họa a.
Không có việc gì, hắn chạy không được.
Lộc Tam nói ra, Thanh lão đại đã phái ra Hắc Hổ Bang huynh đệ đi tìm tiểu tử kia, nhất định có thể bắt hắn trở lại.
Vậy thì tốt.
Triệu Thuận tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, bất quá Thanh lão đại thật là tàn nhẫn, năm tiểu tử kia phòng ở đều đốt đi, coi như hắn trở về cũng không có nhà để về.
Đáng đời.
Lộc Tam căm hận nói ra, nếu để cho hắn bắt lấy hắn, cần phải trước thật tốt tra tấn hắn một chầu, sau đó lại giết chết hắn, mới có thể mượn mối hận trong lòng ta.
Nói chuyện, hai người vào phòng.
Hả?
Nghe đến nơi này, Tô Mục càng là lên cơn giận dữ,
lại đem hắn phòng ở đốt.
Khinh người quá đáng.
Đám này đáng chết hỗn trướng.
Lộc Tam, Triệu Thuận, các ngươi đều đáng chết.
Còn có cái kia Thanh lão đại,
càng là đáng chết.
Tô Mục nghĩ tới, lúc trước hắn nghe nói qua người này,
giống như gọi Lưu Thanh,
là Hắc Hổ Bang một cái tiểu đầu bụng,
làm người ngoan độc, hung tàn, mà lại tham lam,
bình thường làm lấy hết chuyện xấu, so Lộc Tam càng thêm đáng hận.
Bất quá tiểu tử kia, thật đúng là rất lợi hại.
Triệu Thuận nói ra, mới luyện mấy ngày quyền cước, liền cùng luyện mấy chục năm giống như, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, còn đến mức nào?
Đúng vậy a, xác thực để cho người ta không tưởng được.
Lộc Tam thở dài, đây cũng là ta tại sao phải giết hắn nguyên nhân, hắn nếu không chết, về sau thế nào có những ngày an nhàn của chúng ta qua?
Không sai.
Triệu Thuận phụ hòa nói, ta lấy trước như vậy đối với hắn, tiểu tử kia khẳng định nhớ kỹ thù đâu, về sau không chừng sẽ làm sao trả thù ta.
Hắn nếu không chết, tương lai chết khẳng định là chúng ta.
Lộc Tam nói ra, chờ tiểu tử kia có tu luyện công pháp, càng là như hổ thêm cánh, ta làm sao có thể cho hắn?
Cho nên phải thừa dịp hiện tại, hắn cánh chim chưa đầy lúc, sớm giết chết hắn.
Triệu Thuận nói tiếp, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành.
Đúng, chính là như vậy.
Lộc Tam nói ra, tốt, ngươi trở về đi, ta muốn ngủ một hồi, tiểu tử này ra tay có thể thật là độc ác.
Được, ta đi.
Tiếng bước chân vang lên lần nữa.
Tô Mục giãn nhẹ một hơi, dùng cái này tới thư giãn tâm tình của mình.
Hắn dần dần tỉnh táo lại, ở trong lòng tính toán.
Lưu Thanh chẳng qua là hắc hổ bang tiểu đầu mục, có thể điều động nhân thủ có hạn, không có khả năng dòng chống thua chiêng lùng bắt hắn.
Hẳn là sẽ cực hạn tại một cái nào đó phạm vi.
Dù nội thành làm chủ,
tại Ngụy Nhu nhà phụ cận, có lẽ sẽ trọng điểm đề phòng.
Còn có cửa thành, cùng với nhà hắn chung quanh.
So ra mà nói, Lộc Tam nhà cũng là an toàn hơn một chút.
Chỉ cần hắn ra khỏi thành, hẳn là liền không sao.
Muốn ra khỏi thành, liền phải ban ngày.
Ban đêm khẳng định cũng được.
Đến lúc đó cửa thành đóng, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập.
Lúc này đã là giữa trưa, muốn nhanh chóng ra khỏi thành mới được, không thể kéo tới ngày mai.
Dùng thợ săn thân phận ra khỏi thành tốt nhất.
Dù sao Thương Vân thành là biên thành, cửa thành bắc bên ngoài là liên miên bất tuyệt dãy núi, thích hợp nhất đi săn.
Mỗi ngày ra vào thành thợ săn nhiều vô số kể, không dễ dàng dẫn tới hoài nghi.
Mà lại, hắc hổ ba người cũng không nhận ra hắn, chỉ có thể thông qua Lộc Tam biết hắn đại thể tướng mạo.
Chỉ cần hắn cải biến một thoáng trang phục, hẳn là có thể lừa dối quá quan.
Đến mức Lộc Tam thủ hạ, cùng hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần, tức liền đi theo áo đen giúp người cùng một chỗ tìm hắn.
Tại hắn cải biến mặc tình huống dưới, chưa hẳn liền có thể nhận ra hắn.
Hắn chỉ cần tránh thoát Triệu Thuận một người là được.
Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, hắn hết lần này tới lần khác có thể đụng tới Triệu Thuận.
Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý hô hử.
Đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng ấy, nhường Tô Mục lấy lại tinh thần.
Động thủ.
Trước khi đi, hắn còn có việc lớn muốn làm.
Chính như Lộc Tam nói tới, hắn nếu không chết, tất sát Lộc Tam.
Hiện tại chính là thời điểm.
Nếu là hắn không giết Lộc Tam, đối phương sớm muộn cũng sẽ giết hắn.
Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường.
Huống chi, Lộc Tam nếu như chết trong nhà mình, hắn tình nghi cũng có thể nhỏ một chút.
Mặc dù hoài nghi hắn, cũng không có chứng cứ.
Dù sao cũng so tại nhà hắn giết chết Lộc Tam, càng thêm vững chắc.
Giết.
Tô Mục tàn nhẫn quyết tâm, thở sâu mấy hơi thở, để cho mình tỉnh táo lại.
Sau đó hắn theo trong bao xuất ra cái kia nắm tiểu đao, theo trong hầm ngầm chậm rãi leo ra, đem hầm cửa đóng lại, đi vào giường một bên.
Nhìn xem ngủ say Lộc Tam, Tô Mục tay trái đột nhiên nhấc lên chăn mền, dùng chăn mền tốc độ cao che kín Lộc Tam miệng, không có chờ đối phương tỉnh lại, tay phải nắm tiểu đao, nhắm ngay Lộc Tam tim, dùng sức đâm xuống.
Phốc.
Máu tươi bắn tung tóe.
A.
Tiếng kêu rên vang lên.
Thanh âm lại bị hắn dùng chăn mền ngăn trở, không có truyền đi.
Lộc Tam vùng vây mấy lần, dần dần bất động.
Chương 8, phát bút khoản tiền nhỏ hô.
Tô Mục ngụm lớn thở phì phò, dùng cái này tới giảm bớt khẩn trương trong lòng.
Dù sao là lần đầu tiên giết người, hắn lúc này lòng tại đập bịch bịch.
Hơi chậm một hồi, Tô Mục trong chăn bên trên xoa xoa máu, đem tiểu đao thu hồi.
Sau đó hắn lật một cái Lộc Tam trên thân, lật ra một cái hầu bao.
Mở ra hầu bao xem xét, bên trong lại có 100 lượng ngân phiếu, còn có mấy chục lượng bạc vụn, cộng thêm mấy cái tiền đồng.
Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.
Không nghĩ tới Lộc Tam vẫn rất có tiền.
Tô Mục nắm ngân phiếu cùng bạc vụn lấy ra, trang trên người mình, hầu bao tiện tay nhét vào trên giường.
Hắn mắt nhìn chính mình, trên tay có máu, áo khoác bên trên cũng có máu.
Đi rửa tay, áo khoác cởi, Tô Mục thay quần áo khác, xuất ra đá lửa, đánh lấy về sau, đem áo khoác nhóm lửa, sau đó hướng trên chăn quăng ra.
Hô,
hỏa diễm tăng vọt.
Tô Mục không còn lưu lại, trên lưng bao bọc, tốc độ cao đi vào sân nhỏ, mở ra cửa sân, thò đầu ra nhìn một chút.
Không ai.
Hắn vội vàng rời đi.
Một đường đi vào trước đường phố, hắn cúi đầu, tiến vào một nhà thương hội.
Lúc này chính vào giữa trưa, thương hội bên trong không có có khách, chỉ có mấy cái người hầu bàn tại đánh chớp mắt.
Nghe được tiếng bước chân, một tên người hầu bàn ra đón, xông Tô Mục cười nói, "Khách quan, ngài cần gì?"
"Ta muốn một tấm cung săn."
Tô Mục nói ra, "Lại muốn 100 mũi tên."
Hắn sở dĩ muốn cung tiễn, tự nhiên là vì đi săn.
Tuy nói hắn sẽ không bán tên, nhưng là có thể học.
Có độ thuần thục bảng, còn có cái gì học không được.
Huống chi, có cung tiễn tại thân, người khác cũng không dễ dàng nhận ra hắn.
Sẽ coi hắn là thành bình thường thợ săn, thả hắn ra khỏi thành.
Dù sao Thương Vân thành có quá nhiều người dựa vào đi săn mà sống.
"Ngài mời đi theo ta."
Người hầu bàn mặt mỉm cười, chỉ dẫn lấy Tô Mục đi vào giá binh khí bên cạnh.
Nơi này trưng bày đông đảo binh khí, dùng đao kiếm làm chủ, còn có trường thương, cung tiễn, chờ một chút.
Tô Mục theo tay cầm lên một cây cung, dễ dàng kéo căng, thấy bên cạnh người hầu bàn tắc lưỡi không thôi.
Hắn hợp với thử mấy chiếc cung, tuyển một phần lực lượng tương đối lớn, cầm trong tay, hỏi, "Cây cung này bao nhiêu tiền?"
"3 lượng bạc."
Người hầu bàn cung kính thanh âm.
"Tốt, liền muốn nó."
Tô Mục trực tiếp đem cung treo ở trên vai.
"Đây là ngài muốn tiễn."
Người hầu bàn lấy ra hai cái ống tên, đưa cho Tô Mục, tổng cộng 100 mũi tên, ngài lại thêm một lượng bạc là được.
"Đi."
Tô Mục xuất ra 4 lượng bạc, giao cho đối phương, sau đó đem hai cái ống tên phân biệt treo ở bên hông.
Hắn đang muốn rời khỏi, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nơi này có tu luyện công pháp sao?
Có a.
Người hầu bàn nhãn tỉnh sáng lên, càng ngày càng cung kính, ngài mời đi theo ta. Hắn quay người đi ở phía trước, chỉ dẫn lấy Tô Mục đi vào trước quầy, hỏi, ngài muốn cái gì dạng tu luyện công pháp?
Nhất giai công pháp là được.
Tô Mục hỏi dò, ước chừng bao nhiêu tiền a?
Rẻ nhất nhất giai công pháp cũng phải 200 lạng bạc ròng.
Người hầu bàn nói ra, ta mang ngài đi xem.
Được rồi.
Tô Mục khoát khoát tay, trước tiên ta hỏi hỏi giá, qua mấy ngày lại đến mua. Trong tay hắn tổng cộng mới hơn 100 lượng bạc, dù cho rẻ nhất nhất giai công pháp cũng mua không nổi.
Vậy được.
Người hầu bàn cười nói, ngài đánh con mồi, có thể cầm tới chúng ta thương hội giá bán, chúng ta cũng thu, mà lại giá tiền phù hợp. Ta gọi Tống Nhàn, ngài về sau lại đến, tìm ta là được.
Nói chuyện, hắn nhìn Tô Mục liếc mắt, không biết ngài còn muốn chút gì.
Ta nhìn một chút. Tô Mục tại thương hội bên trong chuyển động, đột nhiên thoáng nhìn kệ hàng bên trên che mũ. Hắn đi qua, chỉ đỉnh đầu đông vải mũ, hỏi, này cái mũ bán thế nào?
10 đồng tiền.
Tống Nhàn nắm mũ lấy tới, cười nói, đây là cho ngài giá thấp nhất.
Tốt, ta muốn.
Tô Mục tiếp nhận đông vải mũ, trực tiếp đội ở trên đầu, cũng tiện tay móc ra một viên 10 đồng tiền tiền đồng, ném cho Tống Tuấn.
Ta đi.
Khách quan đi thong thả. Tống Tuấn Nhàn không người đưa tiễn, thái độ cực kỳ cung kính. Cái này khiến Tô Mục trong lòng hết sức dễ chịu, nghĩ thầm, lần sau đến trả tìm hắn. Hắn ra thương hội, dọc theo con đường này một mực hướng bắc đi. Đi đến phần cuối, liền đến cửa thành bắc. Quả nhiên như hắn dự liệu như vậy, ngoại trừ thủ cửa thành binh sĩ, khác có mấy cái người mặc áo đen, đang ngồi xổm ở tường thành căn, đánh giá ra vào người đi đường. Là Hắc Hổ ba người, còn có Lộc Tam thủ hạ. Tô Mục sáng hôm nay, giáo huấn qua trong đó mấy người. Bọn hắn đều bị thương, mặt ủ mày cho dựa vào chân tường, ngủ gật liên tục. Căn bản không có chú ý tới Tô Mục. Chỉ nhìn bọn hắn vài lần, Tô Mục liền yên lòng, bước nhanh đi vào cửa thành. Binh sĩ để ra nghi vấn Tô Mục vài câu, liền thả hắn rời đi.
Hô!
Tô Mục giãn nhẹ một hơi, trộn lẫn ra khỏi thành trong đám người, nhanh chân rời đi Thương Vân Thành. Hắn tạm thời an toàn. Chờ thời gian lâu dài, Hắc Hổ Bang không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Dù sao Lộc Tam không phải Hắc Hổ Bang người, đối Hắc Hổ Bang tới nói, không có trọng yếu như vậy. Chuyện này tổng hội không giải quyết được gì. Thế nhưng, đối Tô Mục tới nói, việc này vẫn chưa xong. Lưu Thanh đốt đi phòng ốc của hắn, còn phái người chặn đường hắn, thậm chí nghĩ giết hắn. Thu này không thể không báo. Còn có Triệu Thuận, hắn sẽ cùng nhau thu thập. Chờ xem, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Tô Mục vừa đi vừa nghĩ, cùng đám người sau khi tách ra, đơn độc đi đến một đầu đường nhỏ. Đây là một đầu đường núi, thông hướng gần nhất ngọn núi kia. Nguyên bản không có đường, là lui tới đám thợ săn giẫm ra tới. Ước chừng đi nửa giờ, Tô Mục đi vào dưới chân núi, không có vội vã leo lên phía trên, mà là gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay một cái cây, bắt đầu luyện tiên pháp. Chỉ gặp hắn dương cung lắp tên, con mắt nhắm ngay thân cây, đem cung kéo căng, nhẹ tay nhẹ buông lỏng.
Hiu,
mũi tên rời dây cung mà ra, tốc độ cực nhanh, thế nhưng chính xác không được.
Bán chạy,
mà lại không ít. Lại đến, Tô Mục không có nhụt chí, lần nữa dương cung lắp tên, nhắm chuẩn về sau, đem cung kéo căng. Hắn nhẹ nhàng buông tay.
Hiu,
tiếng xe gió vang lên, tiễn rời dây cung mà ra.
Lại lệnh,
bất quá lần này lại rất nhỏ. Tô Mục tựa hồ nắm giữ một điểm bí quyết.
Tiếp tục,
hắn một mũi tên tiếp một tiễn liên tục bắn ra, cách mục tiêu càng ngày càng gần.
Bành,
theo một tiếng vang nhỏ, mũi tên ở giữa thân cây, mũi tên tại trận phát run.
Quá tốt rồi.
Tô Mục trên mặt có nụ cười, lòng tin càng đầy. Đây là hắn dùng thứ 10 mũi tên. Đều nói bạn sự khởi đầu nan, lần sau hẳn là không cần 10 mũi tên, liền có thể bắn trúng mục tiêu. Hắn tiến pháp nhất định có thể luyện ra. Cũng không biết vừa mới luyện lâu như vậy, hiệu quả như thế nào. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, không võ kỹ, phục hổ quyền tiểu thành, 1, cơ sở tiễn thuật nhập môn, 1, quả nhiên có ích. Bảng bên trên bất ngờ nhiều một hạng võ kỹ, cơ sở tiễn thuật. Theo hắn thời gian dài khổ luyện, tiễn thuật tự nhiên cũng sẽ đi theo thăng cấp. Hắn lại nhiều một hạng thủ đoạn bảo mệnh, đánh xa cận chiến đều có. Bất quá tại đây trên núi, vẫn là tiễn thuật trọng yếu hơn. Vậy liền hảo hảo tôi luyện một thoáng tiễn thuật. Tô Mục hào hứng càng cao, đem bắn ra cái kia 10 mũi tên tìm bể, tiếp tục luyện tiễn.
Chương 9, tiễn thuật tinh tiến, cái thứ nhất con mồi Tô Mục căn bản liền không có ngừng qua, một mực luyện đến sắc trời bắt đầu tối, mới thu cùng tiễn.
Hắn tiễn thuật tiến rất xa, không nói bách phát bách trúng, tối thiểu có thể 10 bên trong 89. Đương nhiên, khoảng cách tiễn thuật tinh thông còn rất dài một khoảng cách. Dù sao cây là chết, hắn sắp đối mặt con mồi là sống. Muốn bắn giết con mồi, còn phải tiếp tục luyện tiễn mới được. Trước đó, hắn muốn trước tìm chỗ ở, ăn một chút gì, uống nước, bổ sung một thoáng thể lực. Tô Mục thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, dưới chân núi tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một cái sơn động, tiến vào tạm làm chỉnh đốn. Trước khi hắn tới từng có hiểu rõ, cây bên này hang núi rất nhiều, đều là đám thợ săn lưu lại, có thể dùng tới tranh gió lạnh. Tới đi săn, rất ít cùng ngày liền có thu hoạch, đám thợ săn ở trên núi ngủ lại là chuyện thường xảy ra. Cái sơn động này không lớn, bên trong hơi khô thảo, còn có đốt còn lại củi đốt. Tô Mục cảm giác không quá đủ, lại đi bên ngoài tìm chút cỏ khô, nhặt được điểm củi khô. Trở lại hang núi, hắn phát lên hỏa, xuất ra một khối lương khô, chậm rãi gặm. Hắn chỉ dẫn theo 5 khối lương khô, muốn tiết kiệm một chút ăn mới được. Một lần chỉ ăn một khối, cũng chỉ có thể ăn 5 lần lại. Rất mau đem lương khô ăn xong, Tô Mục uống hết mấy ngụm nước, nằm ấm nước buông xuống, đứng dậy lại bắt đầu luyện phục hổ quyền.
Tiếp tục lá gan,
hắn muốn trở nên mạnh hơn, mau sớm thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, còn muốn được sống cuộc sống tốt, thậm chí trở thành trên đời này người mạnh nhất. Từ nay về sau, không nhìn nữa bất luận người nào vẻ mặt. Vì thế, dù cho trả giá lại nhiều nỗ lực, hắn cũng nguyện ý. 3 ngày sau, Tô Mục dọc theo một dòng sông nhỏ, tiến vào sân cốc. Tính toán thời gian, hôm nay hẳn là ngày 2 tháng 2. Chính vào đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục. Trong sơn cốc không còn là khô héo một mảnh, mà là nhiều hơn mấy phần màu xanh lá tô điểm. Chẳng những có cỏ xanh cùng cây xanh, thậm chí tình cờ có thể thấy mấy đóa hoa nhỏ trong gió chập chờn. 3 ngày thời gian, Tô Mục đã thành công đem tiễn thuật luyện tới tinh thông, phục hổ quyền cũng hơi có tiến bộ. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí thể lực đều có tăng lên trên diện rộng. Còn có hắn tiễn pháp, cơ hồ có thể bách phát bách trúng. Mặc dù đối mặt vật sống, hắn cũng có lòng tin có thể nhất kích bắn trúng. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn một đầu con muỗi đều không gặp được, lương khô đã ăn sạch, thanh thủy cũng mất. Hắn tiến vào sân cốc, chính là vì tìm tới nước sạch nguyên, bổ sung điểm thanh thủy. Tô Mục dọc theo sông nhỏ đi thẳng, đi đến phần cuối, thấy một tòa đầm nước. Đầm nước phía trên là liếc mắt sơn tuyền, nước suối trong veo thấy đáy. Tô Mục ngồi xổm xuống, lấy tay vớt lên một bụng nước, uống từng ngụm lớn lấy. Hắn uống xong thổi phồng lại thổi phồng, rất nhanh uống nước no nê. Sau đó hắn xuất ra ấm nước, đem ấm nước rót đầy. Nghỉ một lát đi. Tô Mục tại bên suối tìm khối tảng đá lớn, ngồi ở phía trên, làm sơ nghỉ ngơi. Cung tiễn bị hắn gỡ xuống, đặt ở trong tay. Hắn đánh ra chung quanh, đột nhiên thấy nơi xa bay tới một con chim. Con chim này thoạt nhìn có chút cồng kềnh, bay rất thấp. Đợi phi điểu dần dần tiếp cận, Tô Mục nhận ra, đây là một đầu gà rừng. Quá tốt rồi, cuối cùng có con mồi đưa tới cửa. Hắn lặng lẽ đem cung tiễn cầm trong tay, dương cung lắp tên, nhắm ngay gà rừng. Hiu, mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Mũi tên tựa như tia chớp trên không trung xẹt qua, tại gà rừng vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, ở giữa phần cổ của nó. Phúc. Theo một tiếng vang nhỏ, gà rừng ngã trên đất. Tô Mục thu hồi cung tiễn, nhanh chạy tới, đem gà rừng nhặt lên, đi vào bên suối, bắt đầu nhổ lông tẩy thịt. Hắn cuối cùng có thịt ăn, vẫn là hắn thích ăn thịt gà. Rất mau đưa gà rừng thu thập xong, giải lên muối cùng đổ gia vị, Tô Mục phát lên hỏa, dùng nhánh cây đem gà rừng bắt đầu xuyên, đặt ở trong lửa nướng. Trận trận khói xanh bốc lên, thịt nướng mùi thơm cũng theo đó tung bay ra tới, cực kỳ mê người. Tô Mục không ngừng lăn lộn trong tay gà nướng, tận lực nhường hỏa đều một chút, cũng lại càng dễ nướng chín. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, nắm gà nướng hơi một hơi, lại cầm tới bên miệng thổi thổi, nhân lúc còn nóng cắn một miệng lớn. Hương, thịt hết sức kinh đạo, có nhai sức lực, mà lại càng nhai càng thơm, còn mang theo vài phần ngon. Ăn ngon. Từ khi đi vào phương thế giới này, hắn còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, mở rộng bụng, ngoạm miếng thịt lớn. Thật đã biển. Nguyên một chỉ gà rừng, rất nhanh bị Tô Mục ăn sạch. Hắn nuốt bớt bụng, tốt no bụng. Ăn không tiêu. Cuối cùng ăn một bữa cơm no. Không dễ dàng a, Tô Mục thời khắc này thần sắc hơi lộ ra thỏa mãn. Hắn tin tưởng vững chắc, về sau này sẽ trở thành vị trạng thái bình thường. Thời khắc gian nan nhất đã qua, hắn sẽ không bao giờ lại đói bụng. Chờ đại hắn, là mỹ hảo tương lai. Như hôm nay như vậy ăn uống no đủ, chẳng qua là cơ bản nhất. Tương lai hắn còn muốn. Được rồi. Không nghĩ. Tô Mục hơi nghỉ ngơi một hồi, cầm lấy cung tiễn, tiếp tục luyện tiễn. Luyện được mệt mỏi, hắn thu hồi cung tiễn, lại bắt đầu luyện quyền. Hắn đã nghĩ kỹ, không đi, liền lưu lại nơi này, ôm cây đợi thỏ. Dù sao nơi này có nguồn nước, hơn nữa còn là thượng du, lại thêm trong sơn cốc có cỏ xanh cùng lá xanh, hẳn là có thể hấp dẫn đến con mồi đến đây. Hắn một mực đi đường, quá lãng phí thời gian. Lần này ra tới, đi săn chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là luyện võ, tăng cao thực lực. Cho nên, hắn cùng cái khác thợ săn không giống nhau. Săn thú đồng thời, còn muốn chiếu cố luyện võ. Hắn lưu tại trong sân gốc, không thể nghi ngờ là nhất bất việc dùng ít sức cách làm. Hô, hô. Tô Mục mỗi một quyền vung ra, đều sẽ kích thích trận trận quyền phong. Tốc độ cao mà hùng hồn. Lúc này mới chẳng qua là phục hổ quyền tiểu thành. Hắn rất khó tưởng tượng, đem phục hổ quyền luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn lúc, hắn quyền pháp uy lực. Nhất định sẽ hết sức kinh người a. Đúng vào lúc này, tiếng cười nói từ nơi không xa chuyển đến. Tô Mục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 4 cái thân thể cường tráng nam tử, đang hướng hắn đi tới. 4 người đều là thợ săn cách ăn mặc, người đeo cung tiễn. Tô Mục thoáng yên tâm. Không phải áo đen giúp người liền tốt. Thợ săn mặc dù khí lực lớn, tiến pháp tốt, nhưng dù sao không phải tu võ người, đối hắn uy hiếp không lớn. Dù cho đối mặt 4 cái thợ săn, Tô Mục cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Nếu như đối phương có xấu ý, hắn sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Tiểu huynh đệ, có thu hay không? 4 người đến gần, một người trong đó cười hướng Tô Mục chào hỏi. Vừa đánh một đầu gà rừng, ăn. Tô Mục chỉ trên mặt đất lông gà. Ngươi cũng là có lực ăn. Nam tử cười cười, ta nhìn ngươi lạ mặt, lần đầu tiên tới a. Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi về sau nếu là đánh tới con mồi, có thể bán cho chúng ta, giá cả tuyệt đối công đạo. Nam tử cười nói, ngươi hỏi thăm một chút liền biết, chúng ta hàng năm ở đây thu hàng, từ trước tới giờ không hám hại lừa gạt. Ồ, Tô Mục có chút ngoài ý muốn, các ngươi không phải thợ săn. Phải, cũng không phải. Nam tử giải thích nói, kỳ thật chúng ta là lao thợ săn, đối này mảnh núi rất quen thuộc. Sau này lớn tuổi, người quen biết cũng nhiều. Chúng ta liền khác suy nghĩ cái đường ra, thu con mồi. Ngươi cũng biết, này mảnh núi rất lớn, đánh tới con mồi dễ dàng, nhưng là muốn chuyên trở ra ngoài, cũng rất khó. Cho nên chúng ta mới muốn kiếm này phần vất vả tiền. Các ngươi nắm con mồi bán cho chúng ta, có thể tiết kiệm chút chuyện, mà chúng ta cũng có thể lợi ít tiền, được cho là vẹn toàn đôi bên. Dĩ nhiên, chúng ta dù sao cũng là thợ săn, gặp được con mồi cũng sẽ thuận tay thu lại. Đeo cung tiễn cũng đeo quen thuộc. Chương 10, vì hắn làm chút gì đó nguyên lai là dạng này. Tô Mục đã hiểu, xem ra những người này đối với hắn không có ác ý, hắn vẫn có chút hiếu kỳ, các ngươi không phải là bang phái nào người a?
Không phải.
Nam tử lắc đầu, chúng ta nhiều nhất xem như một cái thương hội.
Ồ.
Tô Mục suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như ta đánh tới con mồi, làm sao tìm các ngươi?
Rất dễ dàng tìm.
Nam tử dùng tay chỉ ngoài sơn cốc, nói ra khỏi sơn cốc, ngươi một mực hướng bắc đi, vượt qua một cái khe núi đã đến, chúng ta tại cái kia xây mấy gian nhà đá.
Được, ta sẽ đi tìm các ngươi.
Tô Mục cảm thấy dạng này rất tốt, quả thật có thể tiết kiệm không ít sự tình. Dù cho giá cả tiện nghi một chút, cũng phù hợp. Nhất là với hắn mà nói. Dù sao hắn chỉ là một người, đánh tới nhỏ con mồi còn dễ nói, nếu như đánh đến lớn con mồi, mong muốn trở về thành bên trong, hết sức phiền phái.
Tốt, chúng ta đi.
Nam tử xông Tô Mục vây tay từ biệt, chúng ta còn muốn đi nơi khác đi dạo, chính ngươi cẩn thận.
Ừm.
Tô Mục đưa mắt nhìn mấy người rời đi, lần nữa làm dáng, bắt đầu luyện quyền pháp.
Thương Vân Thành.
Ngụy phủ.
Đại tiểu thư, không xong.
Nha hoàn Tiểu Kỳ trên mặt mang theo một chút hoảng hốt, chạy mau vào nhà, không ngừng thở hổn hển.
Làm sao vậy?
Ngụy Nhu đang ở túi đầu thêu hoa, nghe vậy lườm Tiểu Kỳ liếc mắt, nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi?
Tiểu Kỳ thật vất vả chậm tới, nói ra, ta hôm nay ra cửa, nghe được có người tại bên ngoài nghị luận, giống như Tô Mục nhà phòng ở bị người đốt đi.
Cái gì?
Ngụy Nhu kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, hỏi, Tô Mục người không có sao chứ?
Cứ việc nàng biết Tô Mục không ở nhà, lại vẫn là có chút không yên lòng.
Tiểu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói trong nhà không ai.
Vậy thì tốt.
Ngụy Nhu thở dài một hơi.
Phòng ở mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng dù sao cũng là tử vật, chỉ cần người sống, liền có hy vọng.
Huống chi, Tô Mục sớm đã xưa đâu bằng này, mấy gian phòng ốc mà thôi, nhất định có thể kiếm bể.
Mà lại, xa so với hiện tại muốn tốt.
Đại tiểu thư, còn có chuyện.
Tiểu Kỳ muốn nói lại thôi.
Còn có việc.
Ngụy Nhu sửng sốt một chút, thúc giục nói, mau nói.
Lộc Tam nhà phòng ở cũng bị người đốt đi.
Tiểu Kỳ trên mặt nhiều hơn mấy phần sợ hãi, ta còn nghe nói, Lộc Tam bị thiêu chết trong nhà, chết rất thảm.
A.
Ngụy Nhu choáng váng, nửa ngày cũng không nói ra lời tới.
Không phải là Tô Mục làm a?
Nàng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt.
Muốn thật sự là Tô Mục làm, việc này liền phiền toái.
Dù sao Lộc Tam sau lưng có Hắc Hổ Bang, Tô Mục dám giết chết Lộc Tam, khẳng định sẽ đắc tội Hắc Hổ Bang.
Dùng Tô Mục thực lực, không khác lấy trứng chọi đá.
Làm sao bây giờ?
Nàng nhất định phải giúp Tô Mục mới được.
Có thể giúp thế nào đâu?
Có.
Ngụy Nhu lại toát ra trước đó ý nghĩ.
Nàng cũng muốn học võ,
không chỉ là vì mình, càng là vì Tô Mục.
Nghĩ đến nơi này, nàng cất bước liền đi.
Đại tiểu thư, ngươi đi đâu?
Tiểu Kỳ tại đằng sau đuổi theo.
Đi tìm ta cha.
Ngụy Nhu đi được rất nhanh, ra sân nhỏ, thẳng đến chủ viện mà đi.
Cách thật xa liền là lớn, cha.
Làm sao vậy?
Ngụy Lương Hiển từ trong nhà đi ra, vừa lúc gặp được chạm mặt tới nữ nhi, xảy ra chuyện gì?
Cha, ta muốn học võ.
Ngụy Nhu một mặt kiên định, ta đã nghĩ kỹ, ta không chỉ muốn học võ, còn muốn trở thành cao thủ.
Ồ.
Ngụy Lương Hiển rất đỗi ngoài ý muốn, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ học võ?
Cha, nhà ta mặc dù mấy năm gần đây rất thịnh vượng, nhưng dù sao cũng là theo dựa vào người khác, muốn nhìn sắc mặt của người khác.
Ngụy Nhu nói ra, nếu như có một ngày, hắn cảm thấy chúng ta vô dụng, một cước đem chúng ta đá văng làm sao bây giờ?
Nhà của chúng ta nghiệp còn có thể thủ ở sao?
Rất tiền tài vẫn còn là dễ nói, một phần bạn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nổi lên lòng xấu xa làm sao bây giờ?
Có thể giữ được hay không tính mệnh đều khó nói.
Nói đến đây, Ngụy Nhu nhìn Ngụy Lương Hiển liếc mắt, cho nên chúng ta nhất định phải chính mình mạnh lên mới được, ta không màng cái khác, chí ít có điểm năng lực tự vệ, dùng cái này ứng đối tương lai có khả năng xuất hiện tai họa.
Ngươi được đấy, Tiểu Nhu.
Ngụy Lương Hiển khen, thật không nghĩ tới, ngươi lại có như thế hiểu biết, thật không hổ là nữ nhi của ta.
Cha, ngươi cũng đừng khen ta.
Ngụy Nhu vội la lên, ngươi nhanh nói cho ta một chút, ngươi có đáp ứng hay không?
Dĩ nhiên đáp ứng.
Ngụy Lương Hiển cười cười, trong mắt mang theo kiêu ngạo, nếu nữ nhi của ta nghĩ học võ, ta tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ, vừa vặn ngươi tuổi không lớn lắm, học võ cũng không tính chậm trễ.
Quá tốt rồi.
Ngụy Nhu mừng rỡ, cha, ngài nói chuyện cần phải giữ lời.
Yên tâm đi.
Ngụy Lương Hiển cười nói, ta cái này giúp ngươi mua tu luyện công pháp đi.
Ai?
Ngụy Nhu lớn tiếng ứng với.
Nàng nỗi lòng lo lắng buông xuống.
Có tu luyện công pháp, nàng có thể chính mình tu luyện, cũng có thể nhường Tô Mục tu luyện.
Về sau nàng sẽ cùng Tô Mục cùng một chỗ tăng lên, lẫn nhau đuổi theo, nói không chừng đều có cơ hội trở thành cao thủ.
Cái kia chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành trương.
Tựa hồ nghĩ đến tương lai mỹ hảo tương lai, Ngụy Nhu trên mặt mang theo cười, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng về.
Tô Mục luyện một hồi quyền, lại tiếp tục luyện tiễn.
Ăn uống no đủ về sau, hắn càng là ra sức, cơ hồ không chút nghỉ ngơi.
Một mực luyện đến trời tối, Tô Mục mới dừng lại.
Hắn vậy mà lại đói bụng.
Không có cách, tiêu hao quá lớn.
Được rồi, trước tìm chỗ ngủ.
Tô Mục tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, thật đúng là khiến cho hắn tìm tới một cái sơn động. Hắn đi nhặt được chút tuổi khô, lại nhặt được chút cỏ khô, chồng chất trong sơn động. Bận rộn xong sau, hắn tới đến bên suối, ngồi xổm xuống rửa tay một cái. Đang muốn rời khỏi lúc, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang.
Không có con ngồi tới a.
Tô Mục trong lòng hơi động, đứng dậy đi vào một cái đại thụ về sau, đem thân thể ẩn nút, hắn vểnh tai lên, nghe động tĩnh, con mắt nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ một lúc sau, mười mấy con linh dương tiến vào Tô Mục trong tầm mắt. Chúng nó vui mừng nhảy chạy lên sơn cốc, đi vào bờ sông nhỏ, vùi đầu uống nước. Xem đến nơi này, Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay cách hắn gần nhất cái kia linh dương, một tiễn bắn ra. Linh Dương ứng tiếng ngã xuống. Còn lại Linh Dương chạy tứ tán. Tô Mục thu cung tiễn, hướng ngã xuống đất Linh Dương đi đến. Đêm nay không cần nói bụng. Thôi có chút đáng tiếc, hắn chỉ giết chết một đầu Linh Dương. Tiễn thuật vẫn là kém chút. Nếu là hắn tiễn thuật lại khá hơn một chút, có khả năng bắn giết hai cái, thậm chí ba cái Linh Dương. Thu hoạch tự nhiên khác nhau rất lớn. Còn phải tiếp tục luyện. Tô Mục tìm tới cái kia Linh Dương, dẫn theo đi vào bên suối, hơi thu thập một chút, lại để trở về hang núi. Hắn trong sơn động phát lên hỏa, cắt mấy khối thịt dê, xuyên ở trên những cây, cầm tại trong lửa nướng. Cái này dê đầy đủ hắn ăn rất nhiều thiên. Bây giờ mặc dù là đầu mùa xuân, nhưng hắn chỗ Bắc Phương Bắc Cảnh còn rất lạnh, buổi tối nhiệt độ có thể đạt đến dưới không. Hắn hoàn toàn có thể đem thịt dê đông lạnh dâng lên, từ từ ăn. Đến mức da dê cùng sừng dê, tạm thời trước thu, trở về sau cầm lấy đi bán. Thậm chí có thể cho là mình làm một kiện da dê áo. Tô Mục không ngừng sôi trào trong tay thịt nướng, thỉnh thoảng vung điểm muối cùng đổ gia vị. Thịt nướng mùi thơm, trong sơn động tràn ngập. 9. Tô Mục nắm nướng xong thịt dê cầm tới bên miệng, hơi thổi thổi khí, bụng lớn cắn xuống. Nồng đậm mùi thơm khiến cho hắn gọi thẳng đã biển. Ăn ngon. Về sau có khả năng ngày ngày ăn thịt. Thật tốt. Chương 11, thực lực vững bước tăng lên đảo mắt qua 10 ngày. Buổi sáng, Tô Mục luyện qua tiễn, cảm thấy thân thể biến hóa, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, không võ kỹ, phục hộ quyền tiểu thành, 65, cơ sở tiễn thuật tiểu thành, 1, đi qua 10 ngày khổ luyện, cơ sở tiễn thuật lần nữa thăng cấp, do tinh thông tấn thăng làm tiểu thành. Tô Mục lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, chờ một chút các hạng thân thể thuộc tính, lần nữa tăng lên. Phục hộ quyền cũng nhanh thăng cấp. Dùng suy đoán của hắn, không ra 10 ngày liền có thể tấn thăng đến đại thành. Đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục, Tô Mục lại luyện tiếp nổi lên quyền pháp. Một mực luyện đến trưa, hắn mới dừng lại. Lúc này ánh nắng vừa vặn, Tô Mục tại bên ngoài sơn động phát lên hỏa, xuất ra sớm xuyên tốt thịt dê, đặt ở trong lửa nướng. Đây là hắn săn được cái thứ hai linh dương. Bên trên một đầu linh dương vừa bị hắn ăn xong. Ầm ầm, thịt dê tại trong lửa bốc lên dầu. Một hồi gió nhẹ thổi tới, mang đi trận trận mùi thịt. Mấy ngày liên tiếp ra ngoại sinh hoạt, nhường Tô Mục thịt nướng thủ pháp càng ngày càng tốt. Hắn thuần thục vung lấy muối cùng đổ gia vị, nhồn mùi thịt càng thêm nồng đậm. Không sai biệt lắm. Tô Mục đem nướng xong thịt cầm tới bên miệng, hơi thổi thổi, ngụm lớn cắn xuống. Đáng tiếc a, không có rượu. Hắn hơi có chút tiếc nuối, đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, lần sau về thành lúc, nhất định mua bầu rượu mang theo. Lại nhiều chuẩn bị điểm muối cùng đổ gia vị. Rất mau ăn xong thịt nướng, Tô Mục hơi nghỉ ngơi sẽ, đang chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ. Có con mồi tới. Không phải là bị thịt nướng mùi thơm dẫn tới a? Tô Mục cầm lấy cung tiễn, đi vào phía sau cây, ẩn nút. Ánh mắt nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ một lúc sau, một đầu lợn rừng vọt vào sơn cốc, chạy về phía hắn vừa rồi thịt nướng vị trí. Cái này tốt. Tô Mục giơ lên cung, liên lụy tiễn, nhắm ngay chạy như bay đến lợn rừng, đồng thời ở trong lòng tính toán khoảng cách. 100m, 50m, 20m. Hưu. Tiếng xe gió băng lên, tiễn đã rời dây cung mà ra. Đang ở chạy nhanh lợn rừng, tựa hồ cảnh giác đến cái gì, lại thì đã trễ. Chưa kịp nó phản ứng lại, mũi tên đã đến. Phúc. Mũi tên hung hăng bắn trúng lợn rừng phần cổ, mạnh mẽ xung lực, để nó cắm đầu xuống đất ngã. Nó trên mặt đất lộn vài vòng, miễn cưỡng đứng lên, đang đảo tẩu lúc, đệ nhị mũi tên lại đến. Phúc. Mũi tên theo lợn rừng trong thai xuyên vào, đau đến nó ngao một tiếng, lần nữa ngã nhào xuống đất. Nó vùng vây rất lâu, đều không có thể đứng dâng lên. Tiếng kêu rên dần dần biến yếu, mãi đến tan biến. Tô Mục thu cung tiễn, đi vào lợn rừng bên người, đang muốn đưa tay rút tiễn, đã thấy ngoài sơn cốc chạy tới vài người. Chính là lần trước hắn thấy qua cái kia bốn cái thợ săn. Tiểu huynh đệ, phía trước nhất người kia, xa xa hướng hắn vẫy chào, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi sao lại tới đây? Tô Mục mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại có chỗ đề phòng. Không phải là tới đoạt con mồi a? Chúng ta nghe đến lợn rừng tiếng giống, liền đuổi tới. Nam tử cười nói, không nghĩ tới vẫn là đến muộn một bước, nhờ ngươi đã thủ. Ồ. Tô Mục gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bốn người đến gần, nhìn xem lợn rừng chúng tên vị trí, đều hơi kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngươi tiễn thuật rất lợi hại a. Đúng vậy a, mới dùng hai mũi tên, liền bắn chết một đầu lợn rừng. Ngươi thật mạnh a. Ngay cả chúng ta đều làm không được. Bốn người vây quanh lợn rừng xoay chuyển vài vòng, đối Tô Mục khen không dứt miệng. Quá khen. Tô Mục khiêm tốn nói, ta chỉ là vận khí tốt, may mắn mà thôi. Bất kể như thế nào, ngược lại ngươi làm được. Dẫn đầu nam tử nói ra, tiểu huynh đệ, đầu này lợn rừng bán cho chúng ta a. Được a. Tô Mục đang có ý đó, ngươi cho một cái giá đi. Dù sao đầu này lợn rừng quá lớn, nếu như không có người hỗ trợ, hắn mặc dù nghĩ bán, cũng vẫn không tới chỗ. Mấy người kia nếu không phải tới đoạt con mồi, mà là tới thu hàng, cũng là giúp hắn đại ân. Năm lượng bạc. Nam tử duỗi ra năm đầu ngón tay, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Tô Mục, ta cũng không gạt ngươi, cho ngươi cái giá này, ta chỉ có thể kiếm ngươi một lượng bạc. Được, liền năm lượng bạc. Tô Mục không có so đo quá nhiều, hắn cũng biết đối phương không chỉ muốn đem lợn rừng vận rời núi, còn muốn trở về thành bên trong. Trong đó vất vả có thể nghĩ. Tốt. Nam tử khen, tiểu huynh đệ thật sảng khoái. Nói chuyện, hắn xuất ra một tỏi bạc, đưa cho Tô Mục. Cho, đây là năm lượng bạc. Được. Tô Mục tiếp nhận bạc, nhét vào trong ngực. Tiểu huynh đệ, ta đã nhìn ra, ngươi tiễn pháp không sai, người cũng rất tốt, ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nam tử cười nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Từ Bân, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Nguyên lai là Từ Minh. Tô Mục có thể cảm nhận được Từ Bân thành ý, bất quá hắn vẫn có lo lắng, không muốn để cho đối phương biết tên của hắn. Dù sao Hắc Hổ Bang đang ở bốn phía tìm hắn, dù cho một điểm nho nhỏ sơ hở cũng sẽ bại lộ hành tung của hắn. Hắn hôm nay còn rất nhỏ yếu, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Ta gọi A Khải. Tô Mục tùy tiện viện cái tên. A Khải. Từ Bân thì thầm một lần, nhớ kỹ cái tên này. Sau đó hắn thoải mái cười một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi đối ta còn có cảnh giác, bất quá không quan hệ, trở về sau chúng ta chỗ lâu, ngươi liền biết cách làm người của ta, đến lúc đó chúng ta lại mở rộng cửa lòng, thật tốt kết giao bằng hữu." "Đi." Tô Mục gật gật đầu. Hai người thời gian nói chuyện, ba người khác đã xuất ra dây thừng, nắm lợn rừng trói lại, lại đi chặt hai cây cứng cắp nhánh cây, gánh trên sợi dây. "Đi thôi." Từ Bân đám người bước lên lợn rừng, cùng Tô Mục cáo biệt, "Tiểu huynh đệ, chúng ta dùng sau gặp lại." "Đi thong thả." Tô Mục đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Sau đó hắn lại làm dáng, bắt đầu luyện quyền pháp. Một tháng sau, buổi sáng, Tô Mục ăn xong điểm tâm, giống thường ngày, tại bên ngoài sơn động luyện quyền. Hồi lâu sau, hắn dừng lại, làm sơ nghỉ ngơi. Hôm nay giống như là ngày 13 tháng 3. Hắn ra tới đi săn đã nửa tháng. Ngoại trừ lợn rừng cùng linh hương, hắn còn giết qua sói, săn qua lộc, đã bắn giết qua châu rừng. Bán không ít bạc. Tô Mục xuất ra ngụy nhu năm ngoái vì hắn tiêu hầu bao, đem bên trong bạc kiểm lại một chút. Tăng thêm ngân phiếu, tổng cộng có 206 lượng bạc, cùng với 120 văn đồng tiền. Có khả năng mua bản nhất giai công pháp, còn hơi có còn thừa. Là thời điểm trở về thành. Không ngừng công pháp, hắn còn có cái khác cần. Mối cùng đồ gia vị đã ăn không có, y phục trên người hắn cũng không cách nào mặc vào. Mặc dù vẹn vẹn qua nửa tháng, nhưng hắn cao lớn không ít, so với trước cũng tráng thật rất nhiều. Trước kia quần áo mặc lên người, lộ ra vừa gầy lại nhỏ, hành động bất tiện. Mặt khác, hắn còn cần bổ sung một chút mũi tên. Dù cho dùng tiết kiệm, phần lớn tiễn đều báo hỏng. Đương nhiên, hắn còn muốn mua rượu. Nếu như có khả năng, hắn còn muốn mua chút mét nhào bột mì, lại mua nồi nấu cùng đủ loại đồ làm bếp. Ngày ngày ăn thịt nướng, có chút ngán. Thừa dịp sắc trời còn sớm, sớm một chút xuất phát. Tô Mục nói đi là đi, trở lại hang núi, đem mấy tấm da dê cuốn lại, dùng dây thừng một bó, tìm cái nhánh cây, chọn trên vai, mang lên cung tiễn, trên lưng bao bọc, xuất phát. Chương 12, kẻ thù gặp nhau, mối nguy tiến đến Tô Mục rời đi sơn cốc, dựa theo Từ Bân nói tới, một mực hướng bắc đi, vượt qua một cái khe núi, quả nhiên thấy mấy gian nhà đá. Có mấy người đang ở trước nhà đá bận rộn, nơi đó chất đống một đống con mồi, còn có một chiếc xe ngựa. Từ Bân cũng tại, hắn thấy Tô Mục, xa xa vẫy chào. "Tiểu huynh đệ, ngươi đến rồi." "Đúng vậy a." Tô Mục cười nói, "Mỗi lần đều là ngươi đi tìm ta, ta đều không có cơ hội đến xem." "Hại, ta nơi rách nát này, có gì đáng xem?" Vừa dơ vừa thúi. Từ Bân cười nên tới, đem Tô Mục trên vai da dê tiếp đưa tới tay, đếm, hết thảy 5 tấm da dê, tính ngươi một lượng bạc, được không? "Đi." Tô Mục rất sung sướng đáp ứng. "Cho ngươi." Từ Bân xuất ra một lượng bạc, đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận bạc, nhét vào trong ngực, một lần nữa có một thoáng cùng tiễn cùng bao bọc, hướng Từ Bân lên tiếng chào hỏi, "Tứ huynh, ta đi." "Ừm, đi thong thả." Từ Bân cười nói, "Qua mấy ngày ta lại đi tìm ngươi." Tô Mục đang muốn nói chuyện lúc, đã thấy Từ Bân đổi sắc mặt, chau mày, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, "Lưu Thanh, hắn tại sao lại tới?" "Ừm." Nghe được cái tên này, Tô Mục nhớ tới một người, Hắc Hổ Bang tiểu đầu mục, Lưu Thanh. Lúc trước đốt hắn nhà người kia, sẽ không như thế sao a? Tô Mục xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới 5-6 cái nam tử áo đen. Nhất trước mặt người kia hơn 30 tuổi, thân cao thể tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Quả nhiên là Hắc Hổ Bang người. Tô Mục mặc dù chưa thấy qua Lưu Thanh, lại nhận được Hắc Hổ Bang quần áo, đoán được phía trước nhất người kia chính là cựu nhân của hắn, Lưu Thanh. Hô, hắn giãn nhẹ một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình trở nên bằng phẳng. Vì chính là không muốn để cho đối phương chú ý tới hắn. Dùng hắn thực lực trước mắt, không có nắm chắc thắng nổi Lưu Thanh. Có thể tại Hắc Hổ Bang lên làm tiểu đầu mục, ít nhất cũng có cựu phẩm tu vi, thậm chí có thể đi đến bát phẩm. Tô Mục không có cùng chân chính nhập phẩm võ giả giao thủ qua, không có cách nào ước lượng chính mình cùng đối phương chênh lệch. Bây giờ hắn phục hổ quyền đã đại thành, cơ sở tiễn pháp cũng bị hắn tu luyện đến đại thành. Không luận lực lượng, tốc độ, vẫn là nhanh nhẹn, đều vượt xa một tháng trước. Dùng Tô Mục chính mình suy đoán, gặp được cựu phẩm cao thủ, có lẽ hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu Lưu Thanh là bát phẩm, hắn căn bản không phải đối thủ. Huống chi, đối phương còn mang theo mấy tên thủ hạ. Không cần thiết mạo hiểm. Về sau chờ hắn thực lực mạnh lên, lại báo thủ cũng không muộn. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục không còn lưu lại, đi thẳng về phía trước. Hắn còn đi chưa được mấy bước, Từ Bân theo phía sau hắn đuổi theo, rất nhanh vượt qua hắn, hướng Lưu Thanh đám người nên đón. "Lưu gia, ngài đã tới." Từ Bân trên mặt mang theo cười, thoạt nhìn cực kỳ nhiệt tình. "Ừm." Lưu Thanh gật gật đầu, "Tháng này lệ tiền nên giao đi, đã sớm vì ngài chuẩn bị xong." Từ Bân cười xuất ra một thỏi bạc, giao cho Lưu Thanh trong tay, "Ra, ngài cất kỹ." Tô Mục vừa lúc đi qua bên cạnh hai người, giờ mới hiểu được Lưu Thanh tới mục đích. Nguyên lai là thu lệ tiền, kỳ thật liền là bảo vệ phí. Thành bên trong tiểu thương, mỗi tháng không chỉ muốn hướng quan phủ giao tiền, vẫn phải cho loại bang phái này giao lệ tiền. Không nghĩ tới, ở ngoài thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lưu Thanh thu hồi bạc, liếc mắt theo bên người đi qua Tô Mục, hơi hơi kinh ngạc. Hắn đang muốn nói chuyện lúc, Từ Bân lại lấy ra một lượng bạc, giao cho Lưu Thanh trong tay, "Ra, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, coi như cho vài vị ra mua rượu. Vẫn là tiểu tử ngươi sẽ đến sự tình." Lưu Thanh cười tiếp nhận bạc, thiện tay ôm vào trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy Tô Mục đã đi xa. "Người kia là?" "Hả, hắn là mới tới thợ săn." Từ Bân cười nói, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, tiễn pháp còn không sai, này hơn một tháng thời gian, bán cho ta không ít con mồi đây. Phải không? Lưu Thanh đột nhiên trong lòng hơi động, ngươi nói hắn mới tới hơn một tháng. Trước kia chưa thấy qua hắn. Ừm. Từ Bân suy nghĩ một chút, nói ra, không sai biệt lắm có nửa tháng đi. Ồ. Lưu Thanh càng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, truy vấn, ngươi cũng đã biết, hắn tên cứ gọi là gì. Ta hỏi qua hắn. Từ Bân như nói thật nói, hắn nói gọi A Khải. A Khải. Lưu Thanh nhíu mày, chẳng lẽ không phải tiểu tử kia? Là ta nghĩ nhiều rồi. Ra, ngài nhận ra hắn. Từ Bân thấy Lưu Thanh trên mặt biểu lộ, hỏi dò. Mấy người các ngươi, đuổi kịp hắn, dẫn hắn tới thấy ta. Lưu Thanh không có trả lời, mà là để phân phó nói, nếu là hắn dám phản kháng, các ngươi cứ việc động thủ, đánh chết đáng đời. Đúng. Mấy tên người áo đen chạy trước đi. Hồi lâu sau, bọn hắn lại thở hổn hển chạy về đến, lão đại, không đuổi kịp, người không thấy. Không đuổi kịp. Lưu Thanh giận đến tức miệng mắng to, các ngươi đám phế vật này. Từ Bân ở bên cạnh thở dài một hơi. Hắn không biết Tô Mục cùng Lưu Thanh ở giữa ân oán, nhưng thông qua Lưu Thanh vừa rồi phản ứng, hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết tiểu tử kia bình thường ở đâu đi săn. Lưu Thanh quay đầu nhìn về phía Từ Bân. Liền ở phụ cận đây. Từ Bân đối phó nói, ngài cũng biết, chúng ta thợ săn đi săn, không có cố định vị trí, đều là đi đến nào tính đâu. Cũng thế. Lưu Thanh suy nghĩ một chút, phân phó mấy tên thủ hạ, các ngươi trở về nhiều hôm một số người, đi nắm tiểu tử kia tìm cho ta ra tới. Đúng, lão đại. Mấy tên người áo đen bước nhanh rời đi. Tô Mục đi được rất nhanh, cứ việc Lưu Thanh vừa rồi không nhận ra hắn, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là muốn tận lực rời xa Hắc Hổ Bang. Cũng may lệ tiền một tháng thu một lần, Hắc Hổ Bang không có khả năng một mực ở trong núi, sẽ không ảnh hưởng đến hắn đi săn. Chờ hắn trở lại Thương Vân Thành, mua được tu luyện công pháp, lại lên núi khổ luyện, thuận tiện đi săn, kiếm ít bạc. Hai không chậm trễ, hắn đã thích ứng trên núi sinh hoạt, không cần cùng người liên hệ, rất tốt. Rất mau tới đến cửa Thanh Bắc, thủ vệ binh sĩ đề ra nghi vấn hắn vài câu, thả hắn tiến vào thành. Tô Mục tầm mắt, giả bộ như trong lúc lơ đãng tại hai bên cửa thành môn quét qua, không có Hắc Hổ Bang người, cũng không thấy Lộc Tam thủ hạ. Xem ra đầu ngọn gió đã qua, tạm thời sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, hai họa ngầm còn có. Nếu để cho Hắc Hổ Bang người nhận ra hắn, khẳng định sẽ làm to chuyện. Sau khi vào thành, Tô Mục thẳng đến hắn lần trước đi nhà kia thương hội. Ai nha, là ngài a. Tống Nhàn mắt sắc, liếc mắt liền nhận ra Tô Mục, cười nên tới, ta cuối cùng nắm ngài trông. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Tô Mục cười nói, ngươi dẫn ta đi xem công pháp đi, ta muốn bản nhất giai công pháp. Đi. Tống Nhàn quay người đi ở phía trước, ngài đi theo ta. Hai người tới trước quầy, thông qua trong suốt cái lồng, có thể thấy trong quầy công pháp và võ kỹ. Bên này đều là nhất giai công pháp, chính ngài tuyển đi. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, từng quyển nhìn sang, cuối cùng tuyển một bản Thanh Tâm Quyết. Ta muốn bản này. Tốt, ta lấy cho ngài. Tống Nhàn đem công pháp xuất ra, đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận công pháp, nắm sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu cùng bạc, giao cho Tống Tuấn, ngươi điểm điểm. Tống Nhàn kiểm kê qua bạc, cười hỏi, không biết ngài còn cần gì? Cứ mở miệng. Ta muốn hỏi một chút. Tô Mục có chút hiếu kỳ, nhị giai công pháp cần bao nhiêu bạc? Chương 13, tu luyện công pháp, thực lực lên nhanh nhị giai công pháp cần 500 lạng bạc dòng. Tống Nhàn cười giới thiệu nói, đến mức tam giai công pháp, ít nhất cần 1500 lượng bạc, lại hướng lên liền càng nhiều. Được, ta biết rồi. Tô Mục chẳng qua là hỏi thăm một chút giá cả, để cho mình trong lòng có cái đáy. Dù sao nhất giai công pháp chẳng qua là quá độ, hắn về sau khẳng định phải thăng cấp công pháp. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền mới được, bằng không hắn căn bản mua không nổi trùng cao giai công pháp. Người bình thường nghĩ ra đầu, quá khó khăn. Đúng rồi, các ngươi thương hội không phải cái gì cũng có sao. Tô Mục nghĩ tới một chuyện, nói ra, không biết có hay không quần áo. Mới. Đồ gia vị. Yên tâm, cái gì cần có đều có. Tống Nhàn ở phía trước chỉ dẫn, ngài đi theo ta. Hồi lâu sau, Tô Mục mua đủ đồ vật, rời đi thương hội. Hắn đổi thân quần áo mới, lại lần nữa bổ sung mũi tên, còn có mét nhào bột mì, lại thêm nồi bát bầu bún, đủ loại đồ gia vị, thậm chí còn mấy loại rau quả, cùng với hai vỏ rượu. Tô Mục cố ý mua căn đòn đánh, dùng hai cái giỏ nắm mua đồ vật chứa vào. Hắn chọc lấy giỏ ra khỏi thành, ra tới một chuyến, bạc tiêu đến không sai biệt lắm. Đi săn tới tiền quá chậm, xem ra sau này vẫn phải nghĩ cái kiếm tiền nghề nghiệp mới được. Làm cái gì tốt đâu? Tô Mục suy nghĩ một đường, cũng không nghĩ ra tới. Được rồi, vẫn là trước tăng cao thực lực đi. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, tiền tài tự nhiên không là vấn đề. Tới gần trời tối lúc, Tô Mục mới trở lại chỗ ở hắn núi. Hắn đem đồ vật buông xuống, bắt đầu cọ nồi rửa chén, thái thịt tẩy thịt. Thu thập lưu loát về sau, hắn phát lên hỏa, trưng bên trên cơm, lại buồn bực bên trên một nồi thịt, để lên mấy loại rau quả gia vị. Khói bếp bốc lên, mùi cơm chín vị tùy theo tung bay. Chẳng qua là ngửi một chút, liền cảm thấy tâm tình sảng khoái. Đã lâu không gặp. Rất nhanh, đồ ăn biết do hơn. Tô Mục đem đồ ăn thịt tốt, trưng bày hắn tự chế bàn gỗ nhỏ bên trên, xuất ra ghế đầu ngồi xuống. Lại rót bên trên một chén rượu, vừa ăn một bên uống. Ăn ngon. Bây giờ hắn núi, cùng hắn lúc mới tới so sánh, thay đổi hoàn toàn cái dạng. Không chỉ nhiều bàn ghế, còn nhiều thêm cái giường gỗ. Là hắn nhàn xuống tới lúc tự mình làm. Tháng ngày so lúc mới tới có thể thật tốt hơn nhiều. Về sau còn sẽ tốt hơn. Tô Mục nắm đồ ăn trên bàn quét sạch sành sanh, cầm chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đẹp. Ăn uống no đủ, hắn tới đến trên giường, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra Thanh Tâm Quyết, nhờ ánh lửa cẩn thận liếc nhìn. Nhất giai công pháp cực kỳ đơn giản, chẳng qua là cơ sở nhất phương pháp hô hấp. Thông qua hấp khí, hút vào linh khí, ở trong người vận chuyển về sau, tiến vào đan điền, cô đọng thành tự thân có thể dùng linh lực. Sau đó lại vận dụng công pháp đến hoạt động động linh lực trong cơ thể, từ đó gia tăng lực lượng của mình, tốc độ, nhanh nhẹn, chờ một chút. Trong đan điền ngưng tụ linh lực càng nhiều, thực lực càng mạnh. Làm linh lực chứa đầy lúc, phải không ngừng mở rộng đan điền dung lượng. Quá trình này liền là phá cảnh. Chỉ có phá cảnh thành công mới có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tô Mục rất nhanh là xem xong một lần, đem công pháp buông xuống, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Hô hô, hô hấp ở giữa, mỏng manh linh khí chậm rãi tụ tập, tiến vào Tô Mục trong cơ thể. Sau đó lại chạy qua kinh mạch của hắn, cuối cùng hội tụ đến đan điền. Như thế lặp lại, một chút tăng lên tu vi của hắn. Sáng ngày thứ hai, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, thanh tâm quyết đệ nhất trọng, nam, võ kỹ, phục hổ quyền đại thành, 86, cơ sở tiễn thuật đại thành, 23, hắn một đêm không ngủ, vậy mà không có chút nào buồn ngủ. Xem ra hắn về sau chỉ cần tinh tọa là được. Như thế sẽ tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện của hắn. Vẹn vẹn một đêm thời gian, thanh tâm quyết độ thuần thục đã tăng lên 5. Dùng dạng này tốc độ tu luyện, không dùng đến mấy ngày, thanh tâm quyết đệ nhất trọng liền có thể luyện thành. Tiếp tục. Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Một mực tu luyện tới giữa trưa, hắn mới dừng lại, đứng dậy xuống giường. Đi vào bên ngoài sân động, Tô Mục bắt đầu cọ nồi rửa chén, vo gạo rửa rau. Bận rộn xong sau, hắn bay lên hỏa, lại nấu một nồi lớn thịt cùng món ăn, trưng bên trên cơm. Rất nhanh, mùi cơm chín vị tung bay ra tới. Tô Mục xuất ra bàn nhỏ cùng băng ghế, bày ra tốt. Thừa dịp hầm món ăn công phu, hắn còn luyện mấy lần phục hồi quyền pháp. Quyền pháp nhanh thăng cấp. Tu luyện công pháp đồng thời, quyền pháp cùng tiễn thuật hắn cũng không muốn hạ xuống. Hô, hắn thu quyền, mắt nhìn đồ ăn, không sai biệt làm tốt. Ăn cơm. Tô Mục đem đồ ăn thịt tốt, lại lấy ra một bầu rượu, vừa ăn một bên uống. Lúc này, có nói tiếng từ nơi không xa truyền đến. Người nào tới? Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai cái nam tử áo đen đang tại chậm rãi đến gần. Hắc Hổ Bang. Vậy mà không đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục nên ăn một chút, nên hát hát, trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Không phải là hướng về phía hắn tới a? Lẽ ra hẳn là sẽ không. Dù sao Lưu Thanh trước đó chưa thấy qua hắn, hẳn là không có khả năng nhận ra hắn. Hắn đang nghĩ ngợi, cái kia hai tên người áo đen đã đi tới, cách hắn không đủ xa 10 mét. Thơm quá a. Còn có rượu. Hai người nói chuyện, đánh giá Tô Mục vài lần. A. Một người trong đó lên tiếng kinh hô, lại là tiểu tử ngươi. Tô Mục cũng nhận ra người này, hôm qua cùng hắn đánh qua đối mặt. Hắn bất động thanh sắc, vung chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn tốc độ cao bới cơm. Tiểu tử ngươi rất sẽ hưởng thụ a. Cái kia người tới Tô Mục trước người, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, có rượu có thịt, nghe dâng lên vẫn rất hương. Tô Mục không có phản ứng đối phương, vẫn đang dùng cơm. Hắn biết, Hắc Hổ ba người luôn luôn hiếp yếu sợ mạnh, nếu là hắn mềm xuống tới, đối phương ngược lại sẽ đắc tội tiến độ. Trừ phi hắn cho đối phương tương ứng chỗ tốt, hắn dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Tiểu tử này vẫn rất túm. Một người khác nói tiếp, là không có đem chúng ta Hắc Hổ Bang để vào mắt ta. Vậy cũng không. Lúc trước người kia nói, lão đại điểm danh người muốn gặp, hẳn là có chút bản lĩnh a. Tô Mục nghe đến nơi này, trong lòng có cảnh giác. Là Lưu Thanh muốn gặp hắn. Vì cái gì? Sẽ không thật nhận ra hắn đi. Xem ra nơi này không thể ở nữa. Tiểu tử, theo chúng ta đi đi. Người kia lườm Tô Mục liếc mắt, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi cũng đừng mừng, ta bị huynh đệ kia tính tình cũng không tốt, muốn thật chọc tới hắn, sợ là có khổ cho ngươi đầu ăn. Tô Mục vẫn không nói chuyện, hai ba miếng cầm chén bên trong đồ ăn ăn xong, đứng dậy hướng hang núi đi đến. Dừng lại. Hai tên người áo đen đều nổi giận, cùng kêu lên hét lớn. Tô Mục cũng không dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ, vào sân động. Hắn đem ống tên treo ở bên hông, lại đem cung treo trên vai, lúc này mới đi ra ngoài. Hai người kia đang giận đùng đùng hướng hắn đi tới, thấy hắn ra tới, coi là hắn đã đáp ứng, vẻ mặt hơi chậm. Tính ngươi thất thời. Hai người hung hăng trừng mắt Tô Mục, nhanh theo chúng ta đi. Tô Mục rời đi hang núi, nhưng không có theo lời cùng hai người kia đi, phản mà đi tới hắn thường luyện quyền nơi hẻo lánh, ngừng lại. Danh con, cũng dám đùa nghịch chúng ta. Thiên sư nó, ta giết chết ngươi. Hai tên người áo đen giận đến tức miệng mắng to, trong mắt tỏa ra hỏa, hai quả đấm nắm chặt, hướng Tô Mục đi tới. Còn chưa đi đến, hai người bọn họ liền đồng thời huy quyền, theo hai cái trái phải hướng đi, phân biệt công hướng Tô Mục. Quyền nhanh cực nhanh, vừa nhanh vừa mạnh. Xem xét liền là người luyện võ. Chương 14, Tô Mục phản kích. Tô Mục không có có ngoài ý muốn. Dù cho một tên bình thường nhất Hắc Hổ Bang ban chúng, thực lực cũng không yếu tại Lục Tam. Hai người này chung vào một chỗ, thực lực càng là không thể khinh thường. Chỉ bất quá, Tô Mục sớm đã xưa đâu bằng nay. Khách quan hắn giết chết Lục Tam lúc, thực lực tăng lên nhiều lắm. Mắt thấy hai năm đấm vung đến, Tô Mục một cái lắc mình, dễ dàng tránh thoát. Ngay sau đó quyền cước đều xuất hiện. Bành! Bành! Hai tên người áo đen phân biệt chúng nhất quyền nhất cước, liền lùi lại mấy bước, mới ổn định thân thể. Hai người bọn họ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tiểu tử này còn rất lợi hại. Chỉ bất quá, hai người không những không có bị dọa lùi, ngược lại bị khơi dậy hung tính. Bành! Hai người đồng thời rút đao, hướng Tô Mục chém tới. Trong miệng mắng lấy, danh con, ta giết ngươi. Hai người bọn họ đã nổi lên sát tâm, ra tay không lưu tình chút nào, phân biệt bổ về phía Tô Mục cổ cùng ngực. Tô Mục đã sớm chuẩn bị, nghiêng người lóe lên về sau, một cước đá ra, ở giữa một người thủ đoạn. Xoang một tiếng, đao rơi xuống đất. Tô Mục tái xuất một cước, ở giữa người kia phía sau lưng. Thân thể người nọ nhào tới trước, hung hăng ngã nhào xuống đất. Một người khác tốc độ cao vung đao, hướng Tô Mục chém tới. Tô Mục dễ dàng tránh thoát, nắm tay phải tựa như tia chớp đánh ra. Bành! Một quyền này ở giữa người này mũi, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể ngửa về đằng sau đi. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Tô Mục đùi phải đá ra. Bành! Hắn bay ra ngoài. Lúc trước ngã xuống đất người kia thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay người kia, một tiễn bắn ra. Hiu! Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Người kia nghe được tiếng xé gió, nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn mong muốn trốn tránh, đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng huy quyền, lại vùng cái không. Phúc! Mũi tên ở giữa ngực của hắn, một cỗ đại lực đưa hắn mang ngã xuống đất. Một người khác không lo được vết thương trên người đau nhức, càng là dọa đến chạy như điên không thôi. Hắn vừa chạy vừa hô, cứu mạng! Tô Mục Dương cung lắp tên, đem dây cung kéo căng, nhẹ tay nhẹ buông lỏng. Hiu! Mũi tên tựa như tia chớp bắn ra. Phúc! Nhất tiễn xuyên tâm. Tô Mục thu cung, đi vào một tên nam tử áo đen bên người, ở trên người hắn lật một cái, tìm được một cái hầu bao. Đem hầu bao tốc độ cao thu hồi, hắn lại đi tới một cái khác nam tử áo đen bên người, rất nhanh lại lật ra một cái hầu bao. Đáng tiếc ra, không có công pháp hoặc là võ kỹ. Tô Mục hơi có chút tiếc nuối, đem hầu bao thu hồi, không còn lưu lại, liền muốn rời khỏi sân gốc. Vừa rồi tiếng kêu cứu mạng rất lớn, nói không chừng đã truyền ra ngoài. Nhường hắc hổ ba người nghe được, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Nói đi là đi, Tô Mục liền đồ vật đều không thu thập, liền muốn đi ra ngoài. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, đã thấy Từ Bân đâm đầu đi tới, vẻ mặt có chút vội vàng. Hỏng. Tô Mục bắt đầu lo lắng, nhíu mày. Từ Bân tới có thể không phải lúc ga, nếu là cái kia hai bộ thi thể bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Từ Bân nhanh đi mấy bước, đi vào Tô Mục bên người, đánh giá hắn vài lần, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tô Mục có chút đoán không ra đối phương ý đồ đến, thực không dám giấu giếm. Từ Bân nói ra, ta chiều hôm qua liền tới tìm ngươi, muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, Hắc Hổ Bang Lưu Thanh để mắt tới ngươi, phái ra rất nhiều thủ hạ, điên cuồng tìm ngươi. Hôm nay ta tới, ban đầu cũng là muốn nói với ngươi chuyện này. Thế nhưng, ta tại bên ngoài nghe được có người hô cứu mạng, thanh âm kia không phải ngươi. Ta liền tranh thủ thời gian tới xem một chút, hẳn là Hắc Hổ Bang người muốn giết ngươi, bị ngươi giết ngược lại đi. Hơi dừng lại, Từ Bân tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra đi, còn sẽ giúp ngươi xử lý thi thể. A. Tô Mục sửng sốt một chút, nhắc nhở, ngươi liền không sợ tối hổ ba người đi tìm tới? Không có việc gì. Từ Bân một mặt tự tin, ta an bài mấy cái huynh đệ tại bên ngoài giúp ta trông coi, nếu như Hắc Hổ Bang người đi tìm đến, bọn hắn sẽ hướng ta phát ra tín hiệu. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tô Mục vẫn có chút không hiểu. Bởi vì ta đối Hắc Hổ Bang hận thấu xương. Từ Bân căm hận nói ra, đám này xuất sinh, theo ta này vơ vét quá bạc hơn, đó cũng đều là ta cùng huynh đệ nhóm tiền mồ hôi nước mắt, ngươi có thể giết Hắc Hổ Bang người, ta có thể thật là vui. Quả thực giải hận. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nói đến đây, Từ Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục, thay ta xả được cơn giận. Được. Tô Mục gật gật đầu, ta tin ngươi. Cái kia mau đi đi. Từ Bân thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian. Ừm. Tô Mục chỉ dẫn lấy Từ Bân, tìm tới cái kia hai bộ thi thể, hai người kéo lấy thi thể, đi vào dưới đại thụ. Từ Bân xuất ra một thanh xẻng sắt, tìm khối xốp địa phương, đào hố. Hắn giải thích nói, chúng ta thường xuyên đào bẫy dập, cho nên mang theo trong người xẻng sắt. Hôm nay có thể may mắn mà có ngươi. Tô Mục cầm qua một thanh cương đao, cũng hỗ trợ đào lấy hố. Này có cái gì? Từ Bân hướng Tô Mục giơ ngón tay cái lên, ta đã sớm nhìn ra huynh đệ ngươi không tầm thường, lại không nghĩ rằng ngươi liền Hắc Hổ Bang người đều dám giết, là cái nhân vật làm ta muốn làm lại chuyện không dám làm. Mà lại ngươi còn trẻ như vậy, liền giống như này can đảm cùng thực lực, ta thực sự bội phục. Đợi một thời gian, huynh đệ ngươi khẳng định sẽ trở thành vì khó lường đại nhân vật. Từ Bân cười nói, ta giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình, không cho phép ngươi có thể nhớ kỹ ta tốt, lấy hậu nhân cũng có thể để cho ta đi theo dính chút ánh sáng. Ta cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Tô Mục bị thổi phồng đến mức rất được lợi, cũng cười theo. Từ huynh quá khen. Bất quá có câu nói ngươi không có nói sai, hôm nay ngươi giúp tâm ý của ta, ta nhớ kỹ, về sau ta nếu là trộn lẫn tốt, sẽ không quên ngươi. Ta liền biết huynh đệ là cái trọng tình nghĩa người. Từ Bân rất vui vẻ, ra sức hơn, đúng rồi, huynh đệ ngươi là cùng Lưu Thanh có thủ. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, quả thật có chút thù hận. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Từ Bân nhắc nhở, cái này người có thù tất báo, coi như hắn không biết ngươi giết thủ hạ của hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết. Tô Mục nhiều ít cũng biết qua Lưu Thanh người này. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Từ Bân mắt nhìn cửa vào sơn cốc chỗ, nhỏ giọng nói ra, chờ nắm này hai bộ thi thể xử lý xong, ngươi liền mau chóng rời đi, tránh khỏi Lưu Thanh tự mình đi tìm đến, dùng thực lực của hắn, sợ là không có dễ đối phó như vậy. Cho ta ngẫm lại. Tô Mục vốn là muốn đi, bây giờ có Từ Bân giúp hắn, lại cải biến chủ ý mà lại, hắn còn có mặt khác lo lắng, liền nói ra, Từ Minh, ta nếu là bây giờ rời đi, có thể hay không trên đường gặp được Lưu Thanh? Còn có, Lưu Thanh có thể hay không tại bên ngoài bố trí mai phục, chờ lấy ta ra ngoài? Ai nha? Từ Bân vỗ đầu một cái, huynh đệ, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, cũng là ta sơ sót. Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này, dùng Lưu Thanh tàn nhẫn, nếu để mắt tới ngươi, liền tuyệt không có khả năng buông tha ngươi. Hắn khẳng định lại ở bên ngoài bố trí mai phục, chờ lấy ngươi thượng sáo đây. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, trên đường bất ổn đi, ra ngoài cũng không an toàn, đến cái khác đỉnh núi đi săn, cũng có khả năng đụng tới Hắc Hổ Bang người, chẳng thà ta ngay tại này, cũng là không đi. Hắn cũng nghĩ kỹ, lưu lại nơi này mau sớm tăng cao thực lực. Ra ngoài chẳng những có khả năng đụng tới Lưu Thanh, sẽ còn chậm trễ hắn tu luyện, được không bù mất. Thời điểm này, còn không bằng nắm thực lực tăng lên, mặc dù Lưu Thanh tới, hắn cũng có khả năng giết ngược lại đối phương. Chương 15, bàn tay vàng diệu dụng, công pháp dung hợp cũng thế. Từ Bân suy nghĩ một chút, nói ra, huynh đệ, ngươi ngay tại trong sơn cốc trốn tránh, ta tại bên ngoài giúp ngươi nhìn chằm chằm, một khi Hắc Hổ Bang người tìm đến nơi này, ta sẽ sớm thông chi ngươi, sau đó ngươi liền trốn đi.
Được.
Tô Mục khẽ gật đầu, Từ Minh, ngươi cũng muốn cẩn thận, đừng để Hắc Hổ Bang người để mắt tới ngươi.
Yên tâm đi.
Từ Bân cười nói, ta cùng Hắc Hổ Bang người đánh qua quá nhiều quan hệ, đối bọn hắn hiểu rất rõ, sẽ không để cho bọn hắn ngờ vực đến ta.
Vậy thì tốt.
Hai người nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi, đào hồ sâu, đem hai bộ thi thể ném vào, lại đem thổ lấp bên trên, ép chặt về sau, để lên nhánh cây cùng có khô, làm sơ chế lớp.
Được rồi, ta muốn nhanh đi về.
Từ Bân thu hồi sảnh sát, nói ra, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Hắc Hổ Bang, còn có, chúng ta người thường xuyên xuất nhập Thương Vân Thành, ta sẽ cho người lưu ý một thoáng, nhìn một chút có hay không Hắc Hổ Bang người thủ tại ngoài núi, chờ lấy ngươi tự chui đầu vào lưới.
Ừ, phí tâm.
Tô Mục Sông Từ Bân ôm quyền, lần này Từ huynh có thể giúp ta đại ân.
Huynh đệ, ngươi không cần khách khí với ta.
Từ Bân ôm quyền đáp lễ, ngươi vội vàng, mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ trước tiên thông chi ngươi, cáo tử.
Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người rời đi.
Sau năm ngày, buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, tại bên ngoài sơn động luyện quyền. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, rất đối kinh hỉ. Phục Hổ quyền cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn. Thăng cấp về sau, lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn đều có tăng lên trên diện rộng. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, lại phối hợp hắn đối quyền pháp lĩnh ngộ, Tô Mục hiện tại thậm chí có lòng tin chiến thắng một tên cựu phẩm võ giả. Cũng không biết Lưu Thanh là cựu phẩm vẫn là bát phẩm. Nếu là cựu phẩm liên tốt, hắn mặc dù gặp được Lưu Thanh, cũng đầy đủ tự vệ.
Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy.
Coi như Lưu Thanh là bát phẩm cũng không quan trọng, bằng hắn hiện tại tiến cảnh, hẳn là rất nhanh có thể đuổi kịp. Mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, Thanh Tâm Quyết đệ nhất trọng, 30, võ kỹ: Phục Hổ quyền viên mãn, quyền pháp nhất giai, có thể dung hợp, cơ sở tiễn thuật đại thành, 49. A.
Phát hiện giao diện thuộc tính biến hóa, Tô Mục có chút ngoài ý muốn.
Phục Hổ quyền đằng sau vậy mà nhiều mấy dòng chữ.
Quyền pháp nhất giai,
có thể dung hợp.
Có ý tứ gì?
Hắn nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lấy.
Quyền pháp nhất giai còn dễ lý giải,
có thể dung hợp là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ hai loại võ kỹ có khả năng dung hợp lại cùng nhau, tăng lên võ kỹ phẩm giai?
Nếu thật là lời như vậy, đã có thể quá tốt rồi.
Tại không có cách nào đạt được phẩm cấp cao võ kỹ tình huống dưới, thông qua dung hợp đê giai võ kỹ để hoàn thành.
Dù sao, càng là phẩm cấp cao võ kỹ, càng khó dùng đạt được.
Thế nhưng đê giai võ kỹ lại đủ nhiều, đầy đủ tiện nghi.
Nếu có thể vô hạn dung hợp, vậy thì càng tốt hơn.
Thử một chút.
Tô Mục càng là hăng hái, hắn chuẩn bị tốc độ cao đem cơ sở tiễn thuật luyện chế viên mãn, thử một chút có thể hay không cùng Phục Hổ quyền dung hợp.
Lẽ ra hẳn là sẽ không.
Dù sao một cái là quyền pháp, một cái khác lại là tiễn pháp.
Nhưng một phần bắt đầu,
Tô Mục trong lòng mang theo chờ mong, xuất ra cung tiễn, lại bắt đầu luyện tiễn pháp.
Hồi lâu sau, nơi xa chuyển đến tiếng huýt sáo.
Thanh âm cực kỳ vang dội, lại cực kỳ ngắn ngủi.
Liên tục vang lên 3 tiếng, Tô Mục tranh thủ thời gian thu hồi cung tiễn, nhanh chóng bỏ tới trên cây. Đây là hắn cùng Từ Bân ước định cẩn thận, tiếng huýt sáo là phát cho tín hiệu của hắn.
Cây cũng là hắn sớm tuyển tốt.
Làm hắn bình thường luyện tiễn địa phương, cây này cao lớn cứng cáp, cành lá um tùm, thích hợp giấu người. Mà lại cách Ly Sơn động không tính xa, hắn có khả năng trên cao nhìn xuống, quan sát động tĩnh của địch nhân. Sau đó lại căn cứ tình huống, quyết định động tác kế tiếp.
Tô Mục leo đến trên cây, tìm căn cứng cáp nhánh cây, an ổn ngồi xuống, nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ.
Chỉ một lúc sau, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến.
Tiên sư nó, Lưu An cùng Tô Toàn cũng không biết chạy đi đâu rồi.
Chúng ta ban đầu liền đủ mệt, vẫn phải tới tìm hắn hai, chuyện này là sao a?
Còn có thằng danh kia, thật đáng chết.
Đúng vậy a, ta nghe nói Lao Đại đã xác định thân phận của hắn, gọi Tô Mục.
Đúng, liền là Tô Mục, cái này tiểu vương bắt đản, hại cho chúng ta thật đáng.
Không sai, như không phải là bởi vì hắn, chúng ta sao có thể tại đây loại địa phương quỷ quái chịu khổ.
Đợi khi tìm được hắn, ta không phải giết chết hắn không được.
Cũng không thể khiến cho hắn tùy tiện chết rồi, muốn trước hung hăng tra tấn hắn một chầu, mới có thể ra khẩu khí này.
Liền nên như thế.
Hai tên người áo đen vừa đi vừa nói, rất mau tiến vào sân gốc.
Nghe đến nơi này, Tô Mục cũng bị khơi dậy lửa giận.
Hai cái này không tiếp, không những ở sau lưng mang hắn, còn muốn giết hắn.
Giết lúc trước hắn, còn muốn hung hăng tra tấn hắn.
Cần thiết hay không?
Quả nhiên Hắc Hổ Bang không có một cái tốt.
Nếu đối phương muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ.
Chỉ bất quá, nghe hai người này ý tứ, Lưu Thanh đã biết hắn là Tô Mục.
Làm sao mà biết được?
Tên của hắn một mực không có nói người khác, liền Từ Bân cũng không nói lên qua.
Từ Bân cũng không có hỏi lại qua.
Chẳng lẽ là đoán?
Không đúng.
Hai người này mới vừa nói, Lưu Thanh đã xác định thân phận của hắn.
Là thế nào xác định đâu?
Việc này có chút kỳ quặc.
Tô Mục đang nghĩ ngợi, hai người kia đã vào sân động.
A,
nơi này có người ở.
Đúng vậy a, nồi bát bầu bồn đều là sạch sẽ.
Chẳng lẽ là thằng danh kia?
Rất có thể là hắn.
Đi, nhanh đi về nói cho lão đại.
Được.
Hai người nói chuyện, đi ra sân động.
Tô Mục sớm đã gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay hai người.
Hắn tuyệt không có khả năng nhường hai người này đi ra khỏi sân gốc.
Bằng không, hành tung của hắn liền bại lộ.
Huống chi, hai người này xác thực đáng chết.
Hiu.
Tiếng xé gió vang lên.
Mũi tên chớp mắt là tới, tại hai người kia không có chút nào phòng bị thời khắc, trực tiếp theo một người tim xuyên vào.
người kia ngã nhào xuống đất. Một người khác này mới phản ứng được, kinh hô một tiếng, nhanh chân liền chạy. Nhưng sau một khắc, hắn liền bị một tiễn bắn thủng. Tô Mục thu cung tiễn, theo trên cây chậm rãi trượt xuống tới, bước nhanh đi vào trước người hai người, tại trên thân hai người lật một cái. Mười mấy lượng bạc vụn, còn có chút đồng tiền. A, đây là cái gì? Tô Mục sờ đến một cái thô sáp đồ vật, lấy ra xem xét, lại là dùng trong bao chứa lấy một quyển sách. Chẳng lẽ là công pháp? Võ kỹ? Trong lòng mang theo chờ mong, Tô Mục đem vải từng tầng một cởi ra, lộ ra một quyển sách, trên đó viết bốn chữ lớn, Hàng Long Quyền Pháp. Nghe tên không tệ a, không biết là mấy cấp quyền pháp. Tô Mục không kịp lật xem, đem quyền pháp thu lại, dùng tốc độ nhanh nhất, nắm hai bộ thi thể kéo tới lần trước đảo hố địa phương. Hắn cầm lấy cương đao, ở bên cạnh đảo hố mới. Hồi lâu sau, Từ Bân cầm lấy xẻng sắt chạy tới, "Huynh đệ, ta tới giúp ngươi." "Được." Tô Mục lúc này không có nói lời khách khí. "Huynh đệ, ta đã tra ra được." Từ Bân nói ra, Lưu Thanh đúng là bên ngoài an bài không ít người, núp trong bóng tối, chờ ngươi đấy. Cũng may nhờ ta mắt người là tốt, mới có thể phát hiện bọn hắn. Còn có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Thành bên trong dáng chân dung của ngươi, đang ở treo giải thưởng ngươi. Chương 16, nhị giai quyền pháp a. Tô Mục cảm thấy ngoài ý muốn, lại có chân dung của ta. Không sai, trên bức họa còn có tên của ngươi. Từ Bân gật gật đầu, ngươi bị quan phủ truy nã, quan phủ đang ở treo giải thưởng đuổi bắt ngươi đây. Quan phủ? Tô Mục lúc này có chút hiểu rõ, vì cái gì Lưu Thanh có thể xác định thân phận của hắn, hẳn là gặp qua chân dung của hắn. Thậm chí có khả năng treo giải thưởng một chuyện vốn là Hắc Hổ Bang chủ ý Hắc Hổ Bang cùng quan phủ ở giữa cấu kết, hắn đã sớm biết. Đến mức chân dung, liền càng dễ nói. Đi hắn trước kia chỗ ở, hỏi thăm một chút hàng xóm láng giềng, liền có thể biết hắn đại thể bộ dáng. Sau đó lại dựa theo miêu tả vẽ ra đến, đi qua mấy lần sửa đổi về sau, sẽ cùng hắn chân thực tướng mạo lớn kém hay không. Quan phủ truy nã lý do của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lục Tam. Huynh đệ, ngươi chân thực tên, phải gọi Tô Mục A. A Khải là ngươi thuận miệng nói tên, có đúng hay không? Từ Bân nói ra, thông cáo đã nói, ngươi giết người, người kia giống như gọi Lục Tam. Không sai. Việc đã đến nước này, Tô Mục cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắc Hổ ba người đều giết bốn cái, còn tại hồ một cái Lục Tam. Mặc dù nói cho Từ Bân, cũng không quan trọng. Huynh đệ quả thật thật can đảm. Từ Bân khen một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá tình cảnh của ngươi có chút không ổn à. Là không tốt lắm. Tô Mục cũng thừa nhận. Một cái Hắc Hổ bang liền đủ khiến cho hắn nhức đầu. Hiện tại lại nhiều cái quan phủ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tăng lên chính mình thực lực. Cũng may Hắc Hổ bang cùng quan phủ không biết thực lực chân chính của hắn, hẳn là sẽ không phái ra cao thủ tới đối phó hắn. Mặc dù có người tìm tới hắn, đối với hắn cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Cái này cho hắn nhất định giảm sóc thời gian. Huynh đệ, xem ra ngươi cũng chỉ có thể tại đây đợi. Từ Bân thở dài, bên ngoài đều là bắt ngươi người. Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu, hỏi, quan phủ người cũng tới? Cái kia thật không có. Từ Bân mắt nhìn ngoài sơn cốc phương hướng, nhỏ giọng nói ra, bất quá ta có thể nghe nói, Lưu Thanh dưới tay mặt người trước đã khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ giết ngươi, vì Lộc Tam báo thủ. Ồ. Tô Mục có chút không hiểu, Lộc Tam cũng không phải Hắc Hổ bang người, mà lại đã chết lâu như vậy, Lưu Thanh vì cái gì cố chấp như thế báo thủ cho hắn, thậm chí không tiếc làm tỏ chuyện. Ta đây cũng không biết. Từ Bân lắc đầu, suy đoán nói, có lẽ hai người quan hệ tốt. Lộc Tam là Lưu Thanh tiểu đệ. Ừ, như thế thật. Tô Mục biết điểm này, bất quá hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ có ẩn tình khác. Đúng, Lộc Tam còn có cái muội muội. Tô Mục đột nhiên nghĩ tới, Lộc Tam muội muội giống như gọi Lộc Xuân Anh. Năm nay mới 14 tuổi, so hắn còn nhỏ một tuổi. Nói là muội muội, nhưng thật ra là Lộc Tam nuôi lớn, cùng nữ nhi cũng gần như. Từ nhỏ cùng Lộc Tam sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng tại mấy năm trước, Lộc Xuân Anh đột nhiên rời đi Thương Vân Thành, rốt cuộc không có trở lại qua. Chẳng lẽ cùng Lộc Xuân Anh có quan hệ? Tô Mục trong đầu đột nhiên thông suốt, đem chuyện này cùng Lộc Xuân Anh liên hệ ở cùng nhau. Hai người nói chuyện, đào xong hố, đem thi thể ném vào, một lần nữa lấp bên trên thổ, ép chặt về sau, trải lên cỏ khô cùng nhánh cây. "Tốt, ta đi." Từ Bân vỗ vỗ Tô Mục bay, "Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi thám thính tin tức, chính ngươi cẩn thận." "Làm phiên Từ Minh." Tô Mục dặn dò, "Ngươi càng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên để cho mình lâm vào hiểm cảnh." "Ta hiểu rồi." Từ Bân không nói thêm lời, bước nhanh rời đi. Tô Mục giãn nhẹ một hơi, trở lại hang núi, khoanh chân ngồi ở trên giường, xuất ra Hàng Long Quyền Pháp, từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần. Sau đó hắn đứng dậy, tại hang núi bắt đầu luyện quyền pháp. Mặc dù chỉ là thế nào luyện, lại giống luyện thiên biến vạn biến giống như, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được bộ quyền pháp này uy lực cùng Phục Hổ Quyền không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cũng là nhất giai quyền pháp? Cái kia liền không có ý nghĩa gì, lại luyện tiếp cũng sẽ không để hắn tăng lên quá nhiều. Dù sao hắn đã có nhất giai quyền pháp Phục Hổ Quyền, muốn tốc độ cao tăng lên, hắn nhất định phải luyện nhị giai quyền pháp, thậm chí cao cấp hơn quyền pháp mới được. Đúng, bảng. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, chưa nhập phẩm công pháp, thanh tâm quyết đệ nhất trọng, 30, võ kỹ, Phục Hổ Quyền viên mãn, quyền pháp nhất giai, có thể dung hợp, cơ sở tiễn thuật đại thành, 49, Hàng Long Quyền, quyền pháp nhất giai, có thể dung hợp. À, thấy bảng biến hóa, Tô Mục rất đỗi kinh hỉ. Tuy nói Hàng Long Quyền cũng là nhất giai quyền pháp, nhưng là có thể dung hợp. Hơn nữa nhìn bảng nhắc nhở, hắn không cần đem Hàng Long Quyền luyện tới viên mãn, liền có thể dung hợp. Như thế bất đi một phiên công phu. Chẳng lẽ nói, chỉ cần có một loại cùng giai quyền pháp viên mãn, sau đó lại tìm tới một loại khác cùng giai quyền pháp, dù cho không cần tu luyện, cũng có thể dung hợp. tựa như phục hổ quyền cùng hàng long quyền. Thử một chút. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong đầu hắn nhiều một cái mới võ kỹ, hàng long phục hổ quyền, nhị giai võ kỹ. Lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, Tô Mục nhìn về phía võ kỹ cái kia một cột. Hàng long phục hổ quyền nhập môn, 1, cơ sở tiên thuật đại thành, 49, quả là thế. Phục hổ quyền không có, hàng long quyền cũng mất, chỉ còn lại có một cái hàng long phục hổ quyền. Đây là dung hợp về sau quyền pháp, cũng là nhị giai quyền pháp. Quá tốt rồi. Nguyên lai cái này bảng không ngừng có khả năng gia tăng độ thuần thục, còn có khả năng dung hợp võ kỹ. Đem đê giai võ kỹ dung hợp thành cao giai võ kỹ. Dù cho vẹn vẹn gia tăng nhất giai, cũng là bay vọt về chất. Huống chi, hắn có khả năng một bậc đi lên trên A cũng không biết, có thể hay không dung hợp tu luyện công pháp. Nếu có thể dung hợp công pháp, vậy thì càng tốt hơn. Hắn về sau cũng không cần sầu cao giai công pháp và võ kỹ, tiếp tục luyện quyền. Tô Mục càng là hăng hái, đối tương lai lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn đi ra sân động, bắt đầu luyện hàng long phục hổ quyền. 3 ngày sau, buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, tại bên ngoài sơn động luyện quyền. Tới gần giữa trưa lúc, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, trong lòng vui vẻ, ngừng lại. Hàng long phục hổ quyền thăng cấp, do nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn, lần nữa tăng lên. Mà lại, tăng lên biên độ so với trước phục hổ quyền mạnh hơn không ít. Ít nhất kém gấp đôi. Tốt, quả nhiên không hổ là nhị giai quyền pháp. Tô Mục lòng tin tăng nhiều. Mặc dù hắn hiện tại thân chỗ khốn cảnh, cũng không có hù đến hắn, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Chẳng phải hát hổ bằng sao? Chẳng phải quan phủ sao? Nghĩ muốn giết hắn? Vậy liền cùng đi đi. Còn không chừng ai giết ai đâu. Còn nhiều thời gian. Chúng ta về sau chờ xem. Ăn cơm. Lục Phàm trở lại hang núi, phát lên hỏa, đem treo lên đỉnh đầu thịt khô lấy xuống một miếng, cắt gọn về sau, để vào trong nồi trước hầm lấy. Sau đó hắn trưng bên trên cơm, lại rửa điểm rau dại, cùng thịt khô đặt chung một chỗ hầm. Bây giờ thời tiết ấm dần, thịt không tốt cất giữ, Tô Mục liền làm thành thịt khô, treo trong sân động. Không biết sao, gần nhất có rất ít con mồi xông vào sân cốc, hắn rất lâu cũng chưa ăn bên trên thịt tươi. Rất nhanh đồ ăn biết rõ hơn, Tô Mục thịnh tốt về sau, để lên bàn. Hắn cầm qua ghế nhỏ ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, vừa ăn một bên uống. Gần nhất hắn một mực trong sơn động nấu cơm, ăn cơm, chính là vì không bị hắc hổ ba người phát hiện. Ăn uống no đủ, Tô Mục cầm lấy cung tiễn, đi vào bên ngoài sơn động, chuẩn bị luyện tiễn. Đúng vào lúc này, tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên. Thanh âm ngắn ngủi rồi lại cực kỳ vang dội, liên tục vang lên 3 tiếng. Chương 17, đại khai sát giới lại tới. Tô Mục nhíu mày, còn không dứt rồi. Thật sự là âm hồn bất tán a. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thật nhanh bỏ tới trên cây, nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Tòa sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, mà lại đều là vách núi treo leo, căn bản là không có cách leo lên. Đi là đi không được, hắn chỉ có thể tìm địa phương tránh. Cây to này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Coi như bị người phát hiện, hắn cũng có thể mượn nhờ địa hình chi lợi, trên cao nhìn xuống, dùng mũi tên tới tiêu hao đối thủ. Không biết lần này tới chính là người nào. Tới nhiều ít người. Tô Mục cây cung tiễn cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ một lúc sau, hơn 10 người người áo đen ngẩng đầu đi vào sân cốc, dẫn đầu người kia chính là Lưu Thanh. Vậy mà tới nhiều người như vậy. Tô Mục đếm, tăng thêm Lưu Thanh, tổng cộng có 15 tên người áo đen. Không tốt lắm a, hắn tâm trầm xuống. Chẳng qua là một cái Lưu Thanh, liền đủ khó đối phó, lại thêm hơn 10 người người áo đen, dù cho hắn chiếm cứ ưu thế về địa lý, cũng có chút khó mà chống đỡ. Một khi hắn bị người phát hiện, chắc chắn là một trận huyết chiến. Bất quá còn tốt, hắc hổ ba người không có mang cùng tên, cho áp lực của hắn có thể nhỏ không ít. Hô, Tô Mục giãn nhẹ một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, càng là không thể hoảng. Hắn biết rõ, hôm nay hơi không cẩn thận, liền sẽ để hắn lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí đưa xong tính mệnh. Nhất định phải cực kỳ chuyên chú mới được. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Mục mắt thấy Lưu Thanh đám người theo dưới cây đi qua, lại vào sơn động. Nơi này có người ở. Hòa vừa tắt, bắt còn không có soạt đây. Người hẳn là không đi xa. Thanh âm huyên náo chuyển đến. Một lát sau, Lưu Thanh đi ra sơn động, nhìn khắp bốn phía, hướng mọi người quát, hắn khẳng định trốn ở trong sân cốc, các ngươi cố gắng lục soát, tìm ra hắn cho ta. Đúng. Mọi người ai đi đường đấy. Trong đó một tên người áo đen hướng Tô Mục chỗ đại thụ đi tới. Quanh hắn lấy đại thụ xoay chuyển vài vòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lướt mắt. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ trên cây, la lớn, trên cây có người. Hiu. Tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thấu người kia yết hầu, nhường thanh âm của hắn hơi ngừng. Người tới. Lưu Thanh rút ra bên hông đao, xông Tô Mục chỗ cây đại thụ kia nhất chỉ. Nắm cây này cho ta chém ngã. Đúng. Chúng người áo đen đáp ứng một tiếng, theo từng cái hướng đi, súng lại tới. Hiu hiu hiu. Tô Mục đem một chuỗi tiễn bắn ra. Chúng người áo đen sớm đã cầm đao nơi tay, đón bay tới tiễn, dùng sức vung chạm. Ken, ken, ken. Tiếng vang lanh lảnh liên miên bất tuyệt. Mũi tên mặc dù bị chém đứt, người áo đen lại bị chấn động đến cánh tay run lên, cương đao kém chút rời khỏi tay. Còn không chờ bọn hắn chậm khẩu khí, vòng thứ hai tiễn lại tới. Phúc. Một tên trong hắc y nhân tiễn ngã xuống đất. Ngay sau đó, lại một tên trong hắc y nhân tiễn mất mạng. Trong nháy mắt, đã có 3 tên người áo đen chết tại Tô Mục dưới tên. Nhưng còn lại người áo đen đều vọt tới dưới cây, trong đó mấy người vung đao bổ về phía đại thụ. Người khác thì vung đao chém về phía bay tới mũi tên. Liên Lưu Thanh đều qua đến giúp đỡ ngăn đỡ mũi tên. Hiu hiu hiu. Tô Mục không có lung túng, mà là tiếp tục bắn tên. Tại đại thụ bị chặt đảo trước đó, hắn phải tận lực giết nhiều vài người. Trước mắt đã chết 3 người, còn thừa lại 12 người.
Phúc.
Theo một tiếng vang trầm, lại một tên trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống đất. Tô Mục tiễn phảng phất vô cùng vô tận, một vòng lại một vòng bắn về phía mọi người.
Tiên sư nó, ngươi cái này dành con.
Lưu Thanh giận đến tức miệng mắng to, Tô Mục, ta biết là ngươi, khốn kiếp, cút nhanh lên xuống tới. Trả lời hắn, lại là một chua tiễn.
Phúc.
Lại một tên người áo đen chết tại Tô Mục dưới tên. Lưu Thanh càng là tức đến nổ phổi, hung hăng mắng, Tô Mục, ngươi cái này cậu tạp toái, đừng để lão tử bắt được ngươi, bằng không không phải chặt ngươi không thể. Hắn không chỉ là vì cho hạ giận, càng là vì chọc giận Tô Mục. Nhất định phải làm cho đối phương mất đi bình tĩnh mới được. Như thế hắn mới có càng cơ hội tốt giết chết đối phương. Mặc dù hắn là lần đầu tiên cùng Tô Mục giao thủ, lại quả thực bị Tô Mục cho kinh đến, cũng bị hù dọa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia người thiếu niên tiên pháp lại đáng sợ như thế. Thời gian ngắn ngủi, thủ hạ của hắn đã chết 5 người, còn đả thương mấy cái. Dựa theo này xuống, coi như có thể giết chết Tô Mục, hắn bên này cũng thương vong thảm trọng. Hắn chỉ có thể lựa chọn chọc giận đối phương, dùng cái này tìm đến sơ hở của đối phương.
Hiu hiu hiu.
Tô Mục lại không hề bị lay động, liên tục không ngừng bắn tên.
Phúc.
Lại một tên trong hắc y nhân tiễn ngã xuống đất. Coi là Lưu Thanh ở bên trong, chỉ còn lại 9 người. Mà cây đại thủ kia, lại chỉ chặt không đến 1/3. Dựa theo này xuống, không đợi nắm cây này chém ngã, người đã chết sạch.
Lưu Thanh gấp, xông cách hắn gần nhất tên kia người áo đen quát, Triệu Mới, ngươi đi lại hô một số người tới.
Đúng, lão đại.
Triệu Mới đáp ứng một tiếng, nhanh chân liền chạy.
Hiu.
Tiếng xé gió vang lên. Mũi tên bay thẳng Triệu Mới phía sau lưng bay đi.
Triệu Mới sớm đã cầm đao nơi tay, nghe được thanh âm, quay người chém ra một đao.
Keng.
Hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, trường đao rời khỏi tay. Ngay sau đó, đệ nhị mũi tên lại đến. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, theo ngực của hắn xuyên vào.
Mẹ nó.
Lưu Thanh nhanh giận đi lên. Hắn hiện tại cũng không phân rõ, đến cùng ai là con mồi. Tên tiểu tử thúi này, làm sao như thế khó dây dưa.
Các người đam phê vật này, đều tránh ra cho ta tới.
Lưu Thanh đem mọi người khuấy động mở, đi vào trước đại thụ, giơ đao lên dùng sức chém xuống.
Bành.
Đại thụ lung lay mấy cái, thân cây bên trên nhiều một đạo rất lớn lỗ hổng.
Khốn kiếp.
Danh con.
Ta không đánh chết ngươi.
Lưu Thanh một bên chém một bên mắng, giống như là muốn nắm tất cả cơn giận đều trút lên trên ngọn cây này.
Bành.
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 Hắn liền chặt 10 mấy đao, cây đại thụ kia chậm rãi hướng thiên về một bên đi.
Tô Mục không có lung túng, rất tốt khống chế được thân thể cân bằng, trong tay tiện ý nguyên không ngừng bắn ra.
Sau một khắc, lại một tên trong hắc ý nhân tiễn mất mạng.
Còn thừa lại 7 người.
Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, liền bị Tô Mục bắn giết 8 người.
Có khác 3 người thụ thương.
Tô Mục lúc này lòng tin càng đầy. Không chỉ là bởi vì đối phương thương vong thảm trọng, trọng yếu nhất chính là hắn vừa rồi hướng Lưu Thanh bắn ra mấy mũi tên, làm sơ thăm dò.
Lưu Thanh tựa hồ không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy.
Hắn coi như không thắng được, tối thiểu nhất có thể đứng ở thế bất bại.
Cái kia liền không có gì đáng lo lắng.
Vâng.
Đại thụ ầm ầm ngã xuống, lập tức bụi đất tung bay, lá cây theo gió bốn phía tung bay.
Tô Mục lại đã sớm chuẩn bị, không đợi đại thụ hoàn toàn ngã xuống, liền thả người theo trên cây hướng mặt đất nhảy dựng.
Hắn vững vàng rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại hướng ngoài sơn cốc chạy đi.
Muốn chạy?
Lưu Thanh hừ lạnh một tiếng, căm hận nói ra, đều đuổi theo cho ta, đừng để tiểu tử này chạy, nhất định cho ta giết chết hắn.
Đúng.
Chúng người áo đen trong lòng cũng đều tìm nén một cỗ khí, ra sức hướng Tô Mục đuổi theo.
Lưu Thanh càng là phẫn hận, dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua thủ hạ, theo một phương hướng khác vòng vây Tô Mục.
Tô Mục cũng chạy nhanh chóng, vừa chạy vài chục bước, lại đột nhiên quay người trở lại, liên xạ 3 mũi tên.
Hiu hiu hiu.
Mạnh mẽ tiếng xe gió vang lên lần nữa.
Chương 18, lại lấy được mới công pháp chúng áo đen đội vàng đúng nào.
Ken ken hai tiếng, đằng trước hai chi tiễn bị chém bay.
Nhưng thứ 3 mũi tên ở giữa một tên người áo đen tìm.
Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt mất mạng.
Chỉ còn lại 6 người.
Lúc này, Lưu Thanh đã vây quanh Tô Mục đằng trước, ngăn cản đường đi của hắn.
Lục Phàm lại thuận thế thu cung tiễn, xoay người hướng cái kia mấy tên người áo đen phóng đi.
Hắn căn bản là không có nghĩ đến chạy.
Dương Đông kích Tây,
trước đem những người áo đen này đều giết, cuối cùng lại thu thập Lưu Thanh.
Đây là hắn sớm nghĩ kỹ sách lược.
Trong nháy mắt, Tô Mục đã cùng mấy tên người áo đen chính diện đụng tới.
Hắn vọt vào đám người, quyền cước đều xuất hiện.
Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có một tên trong hắc ý nhân quyền ngã xuống đất.
Thiên sư nó, thằng danh con này, thật là giàu hoạt.
Lưu Thanh càng là đột nhiên giận dữ, tranh thủ thời gian hướng Tô Mục xông lại.
Ầm,
ầm,
ầm.
Tô Mục quyền đấm cước đá, chỉ một hồi công phu, liền đem mặt khác 4 tên người áo đen toàn bộ đánh ngã xuống đất.
Lưu Thanh lúc này mới chạy tới, lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình quá mức xem thường Tô Mục.
Liền Tô Mục vừa rồi trôi cho thấy quyền cước, tựa hồ cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu.
Lại thêm cái kia vị thần khó lường tiên pháp, chỉ dựa vào một mình hắn, chưa hẳn có thể lấy được tiện nghi.
Tại thời khắc này, Lưu Thanh đột nhiên tâm kiếp, nảy sinh thoái ý chỉ bất quá, hắn đã xuống lại, liền như là tên đã trên dây, không phát không được.
Vậy liền thử một chút tiểu tử này thực lực đi.
Nghĩ đến nơi này, Lưu Thanh vung đao hướng Tô Mục chém đi.
Tô Mục dễ dàng lóe lên, một cước đá ra, nhưng cũng bị Lưu Thanh tránh thoát.
Ngay sau đó, Lưu Thanh vung đao liên chạm, mấy đóa đao hoa tùy theo bay ra, đem Tô Mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bao phủ.
Tô Mục lại như cũ thong dong, thông qua liên tục trốn tránh, tránh đi đối phương thế công, còn có dư lực huy quyền phản kích.
Hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt liền đối sách mười mấy chiêu, vậy mà cần sức ngang tài.
Lưu Thanh càng đánh thì càng kinh hãi, hắn dùng đao,
đối phương dụng quyền, hai người lại đánh cái ngang tay. Nếu là chỉ dựa vào quyền pháp, hắn thậm chí đều không phải là đối thủ của Tô Mục. Tiểu tử này, đến cùng là cái quái vật gì? Mới luyện mấy ngày võ, liền có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Nếu là thời gian dài, còn đến mức nào? Chẳng lẽ tiểu tử này đúng là cái luyện võ kỳ tài? Hắn trước đó hiểu qua Tô Mục, biết Tô Mục luyện võ không bao lâu, lại càng gia tăng bất an của hắn. Nếu như hôm nay bắt không được tiểu tử này, về sau hắn càng không khả năng là đối thủ của tiểu tử này. Mẹ nó, Lưu Thanh ở trong lòng thầm mắng, làm sao trêu chọc như thế khó dây dưa người. Hắn hối hận, lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể có thể lại xen vào việc của người khác, trêu chọc Tô Mục. Lúc này Tô Mục, trong lòng vững tin không thể nghi ngờ, Lưu Thanh chẳng qua là cựu phẩm tu vi, dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không sợ đối phương. Tô Mục tăng thêm lòng tin, càng đánh càng hăng. Mấy chục chiêu về sau, hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong. Trái lại Lưu Thanh, trong lòng nghĩ quá nhiều, khiến cho hắn càng bó tay bó chân, ở vào càng lớn thế yếu. Lúc này, cái kia mấy tên người áo đen chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cũng không dám lại dừng lại chốc lát, nhẫn nhịn vết thương trên người đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy vọt về phía trước chạy. Lưu Thanh đã nhận ra thủ hạ động tĩnh, đột nhiên giận dữ, quát, đều lăn trở lại cho ta. Lại không người để ý đến hắn. Mấy tên người áo đen ngược lại chạy nhanh hơn. Đi mẹ nhà hắn. Lưu Thanh liên trả mấy đao, bước lui Tô Mục, xoay người chạy. Muốn chạy. Tô Mục bước nhanh đuổi tới đằng trước. Nhưng đuổi mấy bước, hắn ngạc nhiên phát hiện, lại càng đuổi càng xa. Gia hỏa này, chạy cũng là nhanh. Tô Mục ngừng lại, gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay Lưu Thanh, một tiễn bắn ra. Hiu. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Nghe được thanh âm, Lưu Thanh quay người chém ra một đao. Bành. Mũi tên bị một đao chặt đứt. Lưu Thanh quay người tiếp lấy chạy, rất nhanh vượt qua cái kia mấy tên người áo đen, chạy trước tiên. Hiu hiu hiu. Tô Mục liên tục mấy mũi tên bắn ra. Phốc, phốc. Chạy ở đằng sau cái kia ba tên người áo đen, liên tục chúng tên ngã xuống. Những người còn lại dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy về phía trước. Tô Mục tính một cái khoảng cách, đối phương đã vượt ra khỏi hắn tầm bắn. Hắn chạy mau mấy bước, đuổi tới đằng trước. Nhưng trong nháy mắt, những người còn lại đã chạy ra khỏi sân gốc. Được rồi, Tô Mục đình chỉ đuổi theo. Thoát thân quan trọng, lại cùng đối phương dây dưa tiếp, chờ Hắc Hổ Bang viện còn đến, hắn lại nghĩ rời đi, sợ rằng sẽ không kịp. Còn không bằng kiểm lại một chút thu hoạch. Tô Mục đi vào vừa bị hắn bắn giết ba tên người áo đen bên người, lật một cái. Mấy tấm ngân phiếu, cộng thêm mấy khối bạc. Hắn đem bạc cùng ngân phiếu thu lại, tiếp tục đi trở về. Tính cả Lưu Thanh ở bên trong 15 tên người áo đen, bị hắn giết chết 12 người. Hắn lần lượt lật lên. A, đây là cái gì? Tô Mục tại một người trong đó trên thân, sờ đến một quyển sách, cầm lên xem xét, lại là bản công pháp. Tính tâm quyết. Đồ tốt a. Tô Mục mừng rỡ, tranh thủ thời gian ôm vào trong lòng, tiếp tục tìm tòi người kế tiếp. Rất mau đem tất cả mọi người lục soát xong, ngoại trừ ngân phiếu của bạc, hắn lại không có lục soát công pháp hoặc võ kỹ. Không kịp kiểm kê, hắn trở lại hang núi, cầm lấy ba bọc, đem bạc vụn đều bao. Hắn lại cầm điểm thịt khô, thanh thủy, đá lửa, đổi tắm giặt quần áo, cùng với tiểu đao cùng đủ loại đồ gia vị. Dùng cái bọc bọc lại, lưng trên vai. Sau đó hắn lại bổ sung hai túi mũi tên, đem còn lại mũi tên trong sơn động tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh, dấu dâng lên. Tô Mục lúc này mới cong lên cung tiễn, ra khỏi sơn động, hướng ngoài sơn cốc đi đến. May nhờ lần trước hắn về thành lúc mang về đủ nhiều mũi tên, bằng không chỉ dựa vào vừa rồi tiêu hao, liền không còn sót lại nhiều ít mũi tên. Tô Mục đi được rất nhanh, đi ngang qua một tên người áo đen thi thể lúc, thuận tay nhặt được một thanh đao, liên đối lấy vỏ đao cùng một chỗ treo ở bên hông. Còn chưa đi ra sơn cốc, hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập theo ngoài sơn cốc chuyển đến. Tô Mục dừng lại, duỗi tay nắm chặt cung. Huynh đệ, là ta. Từ Bân thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Từ Bân bước nhanh chạy lên sân gốc. Tô Mục buông lòng tay. Huynh đệ, người tốt mãnh liệt. Từ Bân chạy mau mấy bước, đi vào Tô Mục bên người, nhìn khắp bốn phía, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Một mình ngươi giết nhiều như vậy người áo đen, còn có Lưu Thanh, vậy mà cũng bị ngươi đánh chạy, mà ngươi lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi là bát phẩm võ giả? Từ Bân khó nén trong lòng kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Không kịp cùng ngươi nhiều lời. Tô Mục có quyền, Từ Minh, ta muốn đi nhanh lên, bằng không chờ sẽ Hắc Hổ Bang viện còn đến, ta đã có thể đi không được. Tốt, ta đưa ngươi. Từ Bân quay người đi ở phía trước, địa hình khu này ta quen, mà lại ta biết áo đen giúp người ở đâu, bây giờ áo đen giúp người đã chết nhiều như vậy, không có đầy đủ nhân thủ tìm tòi, chúng ta rất dễ dàng vòng qua bọn hắn. Đi. Tô Mục khẽ gật đầu, ta muốn đi đến xa một chút, rời đi Hắc Hổ Bang tìm tòi phạm vi. Không có vấn đề. Từ Bân vũ bộ ngực cam đoan, giao cho ta. Ừm. Hai người vừa nói vừa đi, hết sức mau rời đi sân gốc. Tại Từ Bân chỉ dẫn dưới, Tô Mục trèo đèo lội suối, liên tục bay qua mấy ngọn núi, đi vào một chỗ khe núi. Hai người ngừng lại. Chương 19, phá cảnh, cửu phẩm võ giả. Huynh đệ, ta liền đem ngươi đến này đi. Từ Bân dùng tay chỉ nơi xa, ngươi một mực hướng bắc đi, lại đi xa chút, Hắc Hổ Bang người khẳng định tìm không thấy ngươi. Được. Tô Mục xông Từ Bân ôm quyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Ừm, bảo trọng. Từ Bân ôm quyền đáp lễ. Tô Mục không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hắn y theo Từ Bân nói tới, một mực hướng bắc đi, trên đường không có gặp được áo đen giúp người. Tới gần trạm vạng tối lúc, hắn mới dừng lại, tìm tới một cái bỏ hoang hang núi, ở bên trong gom góp một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục ăn một chút thịt khô, tiếp tục lên đường. Hắn mệt mỏi liền nghỉ một lát, đói thì ăn ít đồ. Ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện. Gặp được con mồi, hắn liền thuận tay bắn giết, mỹ mỹ ăn xong một bữa. Hắn trên đường đi vừa nghỉ, nhưng thủy chung không đi ra dãy núi này. Đảo mắt qua nửa tháng, Tô Mục tìm tới một tòa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, ở đây dàn xếp lại. Trong sơn cốc có liếc mắt sơn tuyển, còn có ngọn núi lậu. Là hắn phí thật lớn sức lực mới tìm đến, thích hợp hắn giải chỗ ở, Tô Mục quyết định ở đây bế quan tu luyện, tốc độ cao tăng cao thực lực. Ngày nay buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến công pháp cái kia một hạng. Công pháp, Thanh Tâm Quyết đệ nhất trọng, 99, nhanh thăng cấp. Tiếp tục. Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn hô hấp ở giữa, vô số linh khí tiến vào hắn trong cơ thể, vận chuyển một chu thiên, đặt vào đan điền của hắn, chuyển hóa làm hắn tự thân linh lực. Bây giờ đan điền của hắn đã chứa đầy linh lực, nhưng vẫn có liên tục không ngừng linh lực tràn vào, khiến cho đan điền đang không ngừng mở rộng. Đan điền mở rộng quá trình, liền là trùng kích hàng rào quá trình. Lúc nào hàng rào bị xung phá, hắn coi như phá cảnh thành công, cũng liền thành công nhập phẩm. Hô hút. Tô Mục mang theo tiết tấu tiếng hít thở, cực kỳ bằng phẳng. Không biết qua bao lâu, bèn cái kia đạo hàng rào cuối cùng bị xung phá, đan điền dung lượng mở rộng mấy lần. Tấn cấp, cựu phẩm võ giả. Bây giờ Tô Mục xem như chính thức bước vào tu võ người hàng ngũ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Đồng thời, trong đan điền có tràn đầy linh lực, khiến cho hắn thi triển võ kỹ lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối với hắn thực lực tăng thêm, không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng cựu phẩm võ giả chỗ tốt xa không chỉ như thế. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí thể lực đều có đại phúc tăng lên. Thậm chí liền hắn thân thể đều có nhất định tăng cường. Làm võ giả, trước hết nhất theo luyện ra bắt đầu, sau đó lại luyện gần, luyện cốt, chờ một chút. Tô Mục hiện tại là có thể luyện ra. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục, tuổi tác, 15 tu vi, cựu phẩm công pháp, Thanh Tâm Quyết viên mãn, nhất giai, có thể dung hợp, Tính Tâm Quyết, nhất giai, có thể dung hợp, võ kỹ, Hàng Long Phục Hổ Quyền tinh thông, 85, cơ sở tiễn thuật đại thành, 96, a, có thể dung hợp. Tô Mục phát hiện bảng biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên công pháp cũng có thể dung hợp, quá tốt rồi. Dung hợp. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bản công pháp trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía công pháp cái kia một cột. Công pháp, Dưỡng Tâm Công tầng thứ 2, 1, hả? Tô Mục sững sờ, nghĩ thầm, vậy mà có khả năng trực tiếp tu luyện tầng thứ 2. Nguyên lai công pháp dung hợp còn có bực này chỗ tốt. Hắn đã đem nhất giai công pháp tu luyện đến viên mãn, nhị giai công pháp là có thể trực tiếp theo tầng thứ 2 bắt đầu tu luyện. Chờ hắn lần sau dung hợp vì tam giai công pháp lúc, có phải hay không là có thể trực tiếp theo đệ tam trọng bắt đầu tu luyện. Nhất định là như vậy, không cần từ đầu tu luyện, cũng là bất đi hắn một phiên cổ công. Kể từ đó, hắn chỉ cần có đầy đủ công pháp là có thể không ngừng dung hợp. Dù cho không có cao giai công pháp, chỉ dựa vào đệ giai công pháp cũng có thể dung hợp vì cao giai công pháp. Tốt. Đi qua tìm tòi, Tô Mục dần dần hiểu rõ bảng tác dụng, trong lòng càng có niềm tin. Đồng thời đối tiền đồ càng có lòng tin. Tựa hồ Hắc Hổ Bang cũng không có đáng sợ như vậy. Đến mức Lưu Thanh, coi như là hiện tại, Tô Mục cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Huống chi, chu cột của hắn tiến thuật cũng sắp bị hắn tu luyện đến viên mãn, còn có Hàng Long Phục Hổ Quyền, cũng tại vững bước tăng lên. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có nhị giai công pháp Dưỡng Tâm Công, tu luyện đến viên mãn về sau, sẽ để cho hắn tấn thăng đến bát phẩm. Đến lúc đó, hắn sẽ vào thành mua bản nhị giai công pháp, cùng Dưỡng Tâm Công dung hòa. Nói như vậy, tam giai công pháp cũng có, hắn có thể tấn thăng đến thất phẩm. Đến mức mua công pháp bạc, hắn không thiếu. Lần trước hắn theo hơn 10 người áo đen trên thân, tìm ra ngân phiếu thêm bạc, có chừng hơn 1.200. Lại thêm trong tay hắn bạc, không sai biệt lắm có hơn 1.220. Đầy đủ hắn mua 2 quyển nhị giai công pháp, hoặc là một bản nhị giai công pháp, cộng thêm một bản nhị giai quyển pháp. Xem ra sau này còn muốn nghĩ những biện pháp khác kiếm tiền, chỉ bằng đi săn là không đủ. Thế nhưng hiện tại nha, hắn một mực an tâm tăng cao thực lực liền tốt. Tiếp tục tu luyện. Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, trong lòng vui vẻ, có con mồi tới. Là Linh Dương. Trước đó hắn đã bắn giết qua rất nhiều chỉ Linh Dương, rất dễ dàng phân biệt ra được. Mở mắt ra, Tô Mục giơ tay lên một bên cung tiễn, lặng lẽ đứng dậy, trốn ở phía sau cây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đám Linh Dương vui mừng nhảy tiến vào sân cốc. Chúng nó tìm được bên dòng suối cỏ non, vùi đầu, ngủ lớn ăn. Tô Mục Dương cung lắp tên, nhắm ngay trong đó một đầu linh dương, vèo một tiễn bắn ra. Cái kia linh dương ứng tiếng ngã xuống, còn lại linh dương giải tán lập tức. Tô Mục không có đi truy, hắn chỉ cần một đầu linh dương là đủ rồi. Hắn hiện đang săn thú vật chỉ là vì ăn, dù sao hắn hiện tại không có cách nào ra ngoài bán, mà lại không bán được mấy đồng tiền. Giữa trưa lại có thể mỹ mỹ ăn một bữa. Tô Mục dẫn theo linh dương đi vào bên suối, thuần thục cắt mấy khối thịt, dùng nhánh cây bắt đầu xuyên, phát lên hỏa, đặt ở trong lửa chậm rãi nướng. Chỉ một lúc sau, theo khói xanh bốc lên, mùi thịt tung bay ra tới. Tô Mục xuất ra đồ gia vị, vung đang nướng thịt lên. Mùi thịt càng thêm nồng đậm. Thương Vân Thành, Ngụy gia, đại tiểu thư, không xong. Nha hoàn Tiểu Kỳ hoảng hoảng trương trương chạy vào sân nhỏ, bụng lớn thở phì phò. Làm sao vậy? Đang ở trong sân luyện quyền Ngụy Nhu, Thu Quyền, nhíu mày, ngươi làm sao mỗi lần đều không giữ được bình tĩnh? Vội vội vàng vàng. Đại tiểu thư, Tiểu Kỳ thật vất vả thở đều đặc khí, nói ra, toàn thành đều dán ra báo cáo, nói Tô Mục là hung thủ giết người, quan phủ đang ở treo giải thưởng đuổi bắt hắn. Cái gì? Ngụy Nhu sắc mặt kỳ biến, làm sao có thể? Ta nghe nói, báo cáo đều dán đã nhiều ngày. Tiểu Kỳ nói ra, kỳ thật bên ngoài đã sớm truyền ra, ta là hôm nay ra cửa mới phát hiện. Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Ngụy Nhu một mặt gấp gáp, bố cáo bên trên nói như thế nào? Tô Mục hắn giết người nào?
Lộc Tam
hơi dừng lại, Tiểu Kỳ nói tiếp, còn có Hắc Hổ Bang người.
A, Hắc Hổ Bang.
Ngụy Nhu ngốc đứng thật lâu, lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Coi như thật chính là Tô Mục giết Lộc Tam, nhưng hắn làm sao lại giết Hắc Hổ Bang người?
Đại tiểu thư.
Tiểu Kỳ mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói ra, bố cáo bên trên viết, Tô Mục giết áo đen giúp 12 người.
Chương 20, chặt đứt cái này tưởng niệm đi giết Hắc Hổ Bang 12 người.
Ngụy Nhu choáng váng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không có khả năng.
Tuyệt đối không thể có thể.
Đúng vậy a, ta cũng không thể tin được.
Tiểu Kỳ phụ hòa nói, ngươi nói Tô Mục hắn giết một người còn có thể, 12 người, bằng chính hắn làm sao có thể giết đến tới?
Nhất định là sai lầm.
Ngụy Nhu gật gật đầu, Tô Mục mặc dù luyện điểm quyền pháp, có thể đánh thắng người bình thường, có thể Hắc Hổ Bang đều là chút cùng hung cực các thế hệ, bản lĩnh cũng không tệ, Tô Mục không bị giết liền vận hạnh, làm sao có thể giết ngược lại nhiều người như vậy?
Chẳng lẽ là Vu Oan?
Tiểu Kỳ gãi đầu một cái, lẽ ra muốn giết Tô Mục, không cần thiết phiền toái như vậy a.
Ta cũng nghĩ không thông.
Ngụy Nhu nhíu mày, không được, ta phải đi tìm ta cha.
Nói xong, nàng bước nhanh đi ra sân nhỏ, hướng chủ viện đi đến.
Đại tiểu thư, chờ ta một chút.
Tiểu Kỳ đuổi vội vàng đuổi theo.
Hai người một trước một sau, tiến vào chủ viện, vừa lúc gặp được Ngụy Lương Hiển từ trong nhà ra tới.
Cha.
Ngụy Nhu chạy mau mấy bước, nên đón tiếp lấy.
Làm sao vậy?
Ngụy Lương Hiển thấy nữ nhi nóng nảy vẻ mặt, tâm đột nhiên chìm xuống.
Tiểu Nhu, xảy ra chuyện gì?
Cha, ta nghe nói nội thành gián báo cáo, quan phủ đang ở truy nã Tô Mục.
Ngụy Nhu thật vất vả để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao?
Ngươi làm sao còn băn khoăn tiểu tử kia?
Ngụy Lương Hiển có chút không vui, trừng nữ nhi liếc mắt, ta đã nói với ngươi rồi, cùng tiểu tử kia chặt đứt lui tới, nhưng ngươi vẫn không vâng lời.
Cha.
Ngụy Nhu đưa tay dắt Ngụy Lương Hiển quần áo, trên mặt khẩn cầu, ngài trước nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ai?
Ngụy Lương Hiển thở dài một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần bội phục, ngươi đừng nói, Tô Mục tiểu tử kia đúng là cái nhân vật, trước kia cũng là ta coi thường hắn.
Chuyện này ta còn hiểu biết chính xác một chút.
Ta nghe Hắc Hổ ba người nói, Tô Mục bị Lộc Tam hung hăng đánh qua, đánh gần chết, hắn tức không nhịn nổi, liền đi trộm Lộc Tam quyền phổ.
Không nghĩ tới, tiểu tử này tu võ thiên phú không tồi, luyện mấy tháng quyền pháp, lại đem Lộc Tam đánh cho một trận.
Lộc Tam đi tìm Hắc Hổ Bang Lưu Thanh hỗ trợ, trở về tìm Tô Mục báo thù.
Hai người không tìm được Tô Mục, liền đem Tô Mục phòng ở đốt đi, việc này ngươi biết.
Sau này, Lộc Tam liền chết tại trong nhà, phòng ở cũng bị người một mồi lửa đốt đi.
Hiện tại đã có thể xác định, đây là Tô Mục làm.
Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền khen một tiếng, Tô Mục tiểu tử này, cũng là có cỗ tàn nhẫn sức lực, cùng hắn cha năm đó rất giống. Hắn giết Lộc Tam về sau, vụ trộm trốn ra Thương Vân Thành, đến ra ngoại, dựa vào đi săn mà sống. Lại không khéo, bị Lưu Thanh cho gặp được.
Chỉ bất quá, lúc ấy Lưu Thanh không có nhận ra hắn, sau này mới tỉnh táo lại, liền theo Hắc Hổ Bang điều rất nhiều tay sai, lên núi tìm kiếm Tô Mục.
Hắc Hổ Bang người, tại một cái sơn cốc tìm được Tô Mục.
Thêm Lưu Thanh ở bên trong, tổng cộng có 15 người.
Lại bị Tô Mục giết ngược lại 12 người, Lưu Thanh cùng hai người thủ hạ, thật vất vả mới chạy về.
Ngụy Lương Hiền lắc đầu than nhẹ, ai, ngay cả ta đều có chút bội phục Tô Mục, hắn đến cùng làm sao làm được?
A.
Ngụy Nhu lần nữa ngây dại, cái này sao có thể?
Lần đầu tiên nghe được lúc, ta cũng không thể tin được.
Ngụy Lương Hiền mười điểm chắc chắn nói, nhưng việc này chính xác 100%, là Lưu Thanh chính miệng nói, tuyệt không có khả năng là giả.
Dù sao chuyện này quá mức mất mặt, hắn không cần thiết nói láo.
Hơn nữa còn có hắn hai người thủ hạ làm chứng.
Toàn bộ Hắc Hổ ba người đều biết,
thậm chí phái ra đại lượng cao thủ, trước đi đuổi bắt Tô Mục.
Hơi dừng lại, Ngụy Lương Hiền tiếp tục nói, ta nghe nói, liền quan phủ cũng phái ra bộ khoái, cùng đi đuổi bắt Tô Mục.
Lại là thật.
Ngụy Nhu cuối cùng tin, không biết sao, nàng giờ phút này lại có chút mừng rỡ, trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái.
Phản phất giết chết Hắc Hổ ba người là nàng.
Tô Mục thật là được a.
Tù võ thiên tài,
về sau tuyệt đối là cái nhân vật.
Xem ra nàng cũng muốn thêm chút sức mới được.
Vui thích nghĩ một lát, Ngụy Nhu đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Bây giờ Tô Mục tình cảnh tựa hồ không tốt lắm.
Tại Hắc Hổ Bang cùng quan phủ đuổi bắt dưới, có thể an toàn thoát đi sao?
Nàng lại bắt đầu lo lắng.
Cha, làm sao bây giờ?
Ngụy Nhu khẩn cầu, ngài cần phải mau cứu Tô Mục a.
Nha đầu, ngươi cũng quá để mắt cha ngươi.
Ngụy Lương Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, Hắc Hổ Bang một thoáng chết mười mấy người, liền bang chủ đều rất đỗi tức giận, lúc này, ai dám vì Tô Mục ra mặt?
Có thể là.
Ngụy Nhu gấp trực dậm chân, Tô Mục hắn rất nguy hiểm à, ngài nếu là không chịu giúp hắn, liền không có người khả năng giúp đỡ cho hắn.
Nha đầu, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta cũng không muốn nhìn xem Tô Mục chết.
Ngụy Lương Hiền than nhẹ một tiếng, ai, đáng tiếc à, ta là thật không giúp được hắn, bằng không, sợ rằng sẽ nắm ta cả nhà đều bồi lên.
Cái kia nhưng làm sao bây giờ?
Ngụy Nhu cũng biết, việc này rất khó.
Nàng trái lo phải nghĩ, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra biện pháp tới.
Từ nay về sau, ngươi liền chặt đứt cái này tưởng niệm đi, Tô Mục chỉ sợ là không sống nổi.
Ngụy Lương Hiền thấy trên mặt nữ nhi biểu lộ không đành lòng, nhưng vẫn tàn nhẫn quyết tâm, nói ra, coi như hắn miễn cưỡng sống sót, ngươi cùng hắn cũng không thể nào.
Dù sao hắn đắc tội Hắc Hổ Bang, lại tại bị quan phủ truy nã,
đi đến đâu đều gánh vác lấy tội danh.
Chúng ta muốn triệt để cùng hắn chặt đứt lui tới mới được,
bằng không, nhà chúng ta sẽ bị hắn liên lụy.
Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền thở dài, ngươi cũng không hy vọng chúng ta giống như Tô Mục, bị Hắc Hổ Bang truy sát à?
Ta đương nhiên không hy vọng, có thể là.
Ngụy Nhu cho mày,
nàng đã lo lắng Tô Mục, rồi lại không muốn liên lụy gia đình.
Cái này khiến nội tâm của nàng cực kỳ dãy rủa, không biết nên làm thế nào cho phải.
Loại kia cảm giác bất lực càng làm cho nàng thấy trận trận xúc động phẫn nộ. Vì sao lại dạng này? Tô Mục dù sao là một người, mặc dù đắc tội Hắc Hổ Bang, nhiều lắm là bồi lên chính hắn. Huống chi, hắn luyện võ qua, có năng lực tự vệ nhất định, thực sự không được, còn có khả năng chạy. Ngụy Lương Hiền tiếp lấy quên đủ, nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta mang nhà mang người, lại chưa từng luyện võ, nếu như chúng ta đắc tội Hắc Hổ Bang, muốn chạy đều chạy không được. Ta biết. Ngụy Nhu tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt trở nên kiên định, "Cha, ta quyết định, ta muốn đi tìm Tô Mục." "Ngươi điên rồi." Ngụy Lương Hiền cả giận, "Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao lại không nghe đâu?" "Cha, ngài yên tâm, ta sẽ không liên lụy trong nhà." Ngụy Nhu nhớ tới nàng sắp làm sự tình, đột nhiên không có sợ như vậy, ngược lại cười cười, "Ta sẽ không đắc tội Hắc Hổ Bang, ta đi tìm Tô Mục, chỉ là muốn nói cho hắn biết một tiếng, lẫn tránh xa xa, mãi mãi cũng không nên quay lại." "Vậy cũng không được." Ngụy Lương Hiền trừng nữ nhi liếc mắt, "Tô Mục lại không đốc, hắn giết người còn không biết chạy a. Dùng ngươi đi nhắc nhở." Lại nói, "Ngươi một cô gái nhà, ta làm sao có thể yên tâm nhường ngươi ra ngoài?" Chương 21, cơ sở tiễn thuật viên mang cha, "Ngài quên, ta cũng luyện võ qua." Ngụy Nhu cười nói, "Tô Mục mặc dù rất lợi hại, ngài nữ nhi cũng không ngu ngốc, có đầy đủ năng lực tự vệ. Ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không cùng Hắc Hổ ba người đọ thủ, cũng sẽ không giúp Tô Mục làm những gì. Ta chẳng qua là không yên lòng, muốn cùng Tô Mục gặp mặt một lần, thuận tiện dặn dò hắn vài câu." Nói đến đây, Ngụy Nhu lại kéo Ngụy Lương Hiền ống tay áo, "Cha, ngài liền để ta đi." "Không có khả năng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Ngụy Lương Hiền quát, "Ta là không thể nào cho ngươi đi." "Được thôi." Ngụy Nhu biết nói không thông, con ngươi đảo một vòng, có chủ ý, giả vờ đáp ứng, "Cha, ta đáp ứng ngươi, không đi tìm Tô Mục. Đây mới là ta tốt con gái." Ngụy Lương Hiền giãn nhẹ một hơi, an ủi, "Ngươi yên tâm đi, Tô Mục tiểu tử kia có lẽ không dễ dàng như vậy chết." "Ừm." Ngụy Nhu không còn lưu lại, quay người rời đi. Tiểu Kỳ chạy mau mấy bước, cùng ở sau lưng nàng. Hai người hết sức mau rời đi chủ viện, đi vào Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ. Tiểu Kỳ lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, "Đại tiểu thư, lúc này mới mấy ngày à, cái kia Tô Mục làm sao lại trở nên lợi hại như thế? Hắn là cái tu võ thiên tài." Ngụy Nhu trong mắt mơ hồ có quang mang lóe lên, "Ta liền biết, hắn cùng người khác không giống nhau, tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Có thể là, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm a." Tiểu Kỳ cũng có chút bận tâm, nếu là hắn chết tại Hắc Hổ Bang trong tay, nhưng làm sao bây giờ? "Y miệng." Ngụy Nhu lớn tiếng nói, "Hắn là sẽ không chết." "Đúng đúng đúng." Tiểu Kỳ nói tiếp, "Nếu hắn không chết được, ngươi liền không cần lo lắng, có thể tuyệt đối đừng đi tìm hắn a." "Đi." Ngụy Nhu trắng Tiểu Kỳ liếc mắt, "Ta làm sao có thể không đi?" "A." Tiểu Kỳ cả kinh nói, "Vậy ngươi cùng lão gia nói ngươi không đi?" "Đồ đần." Ngụy Nhu cười mắng một câu, nói ra, "Ta đương nhiên muốn trước ổn định cha ta, sau đó lại tìm cơ hội vụ trộm lưu ra khỏi nhà." "Đại tiểu thư, này nhưng không được a." Tiểu Kỳ khuyên nhủ, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi mạo hiểm." "Ý ta đã quyết." Ngụy Nhu quát, "Việc này ngươi đừng quản." "Ồ." Tiểu Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ngày thứ hai, buổi sáng, Ngụy Nhu lưng đeo cái bao, thừa dịp sắc trời hơi tối, lặng lẽ rời đi nàng chỗ ở viện nhỏ. Nàng mới ra cửa sân, còn đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. "Dừng lại." "Ai?" Ngụy Nhu thở dài, bất đắc dĩ quay người, nàng nghe được là ai. "Cha, ngài sao lại tới đây?" "Ta sao lại tới đây?" Ngụy Lương Hiền hừ lạnh một tiếng, "Ta nếu là tới chậm thêm chút, về sau còn có thể nhìn thấy ta nữa như sao?" "Cha, ta cũng không phải không trở lại." Ngụy Nhu miễn gượng cười nói, "Ngài hà tất như thế đâu?" "Ngươi nha." Ngụy Lương Hiền lại là tức giận, lại là đau lòng, còn rất có vài phần bất đắc dĩ, "Nhanh đi về đi, gần nhất không cho phép rời đi cái viện này." "Cha." Ngụy Nhu dậm chân, biết nói thêm nữa cũng vô dụng. Nàng đành phải quay người, trở lại chính mình chỗ ở viện nhỏ. Sau khi vào nhà, nàng vừa lúc gặp được Tiểu Kỳ. "Đại tiểu thư, ngài tại sao trở lại?" Tiểu Kỳ vừa mừng vừa sợ, "Ngài không đi, không phải là ngươi cáo mật ta?" Ngụy Nhu trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ con mắt, nói ra, "Bằng không, cha ta làm sao lại biết ta muốn đi?" "Đại tiểu thư, thật không phải ta." Tiểu Kỳ dọa đến tranh thủ thời gian quát tay, "Ta làm sao có thể bán ngươi?" "Được rồi." Ngụy Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, "Có thể là bị cha ta đoán được mà." "Đúng vậy a." Tiểu Kỳ nói tiếp, "Lão gia dù sao cũng là cha ngươi, đối ngươi hiểu rất rõ." "Ai?" Ngụy Nhu đột nhiên có chút hối hận, "Ta buổi tối hôm đó mấy ngày lại đi, lần này không có cơ hội." "Đại tiểu thư, ngài cứ yên tâm ở nhà đợi." Tiểu Kỳ an ủi, "Tô Mục hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, chỉ mong đi." Ngụy Nhu ngồi xuống, lấy tay nâng quai hàm, trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò, đó là người thiếu niên. Thiếu niên một mặt ôn nhu, đang hướng phía nàng cười, tựa hồ là muốn cho nàng yên tâm. Lúc này Tô Mục đang ở trong sơn cốc luyện tiễn, cơ sở tiễn thuật nhanh thăng cấp. "Hiu hiu hiu." Theo tiếng xe gió vang lên, một chuỗi tiễn bay về phía xa xa đại thụ, liên tục bắn trúng, cơ hồ đều bắn tại cùng một vị trí. Đây là Tô Mục cố tình làm. Bây giờ hắn tiễn thuật hoàn toàn có thể làm đến tùy tâm sử dụng. Nghĩ bắn thế nào bắn đâu. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, mặt lộ vẻ vui mừng. Cơ sở tiễn thuật cuối cùng thăng cấp, do đại thành tấn thăng đến viên mãn. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí tinh thần lực, lần nữa có bước tiến lớn dài. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15 tu vi, cựu phẩm công pháp, dưỡng tâm công tầng thứ 2, 3, võ kỹ, Hàng Long phục hộ quyền tinh thông, 90, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp. Tô Mục cảm thụ được thân thể tràn đầy lực lượng càng đầy. Lại để cho hắn gặp được Lưu Thanh, hắn có lòng tin có thể tùy tiện giết chết đối phương. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được bát phẩm võ giả, cũng có sức đánh một trận. Nhưng vẫn không thể buông lỏng, còn muốn tiếp tục tăng cao thực lực mới được. Tiếp tục tu luyện, Tô Mục thu cung tiễn, lại bắt đầu luyện quyền pháp. Hàng Long phục hổ quyền cũng nhanh thăng cấp. Tới gần giữa trưa lúc, hắn mới dừng lại, phát lên hỏa, xuất ra sớm xuyên tốt linh dương thịt, đặt ở trong lửa nướng. Ầm ầm. Theo Tô Mục tay không ngừng bốc lên, thịt dê bốc lên dầu, nhỏ giọt trên lửa, nhường hỏa bừng hơn. Một hồi gió nhẹ thổi tới, thịt nướng hương khí bốn phía tung bay. Đáng tiếc a, không có rượu. Tô Mục lẩm bẩm một câu, cầm lấy một chuôi nướng xong thịt, nhân lúc còn nóng ngụm lớn cắn xuống. Thật là thơm. Gần nhất hắn ngày ngày ăn thịt, lại thêm mỗi ngày luyện võ, nhường thân thể của hắn lớn lên rất nhanh. Vóc dáng so trước kia cao không ít, cũng cường tráng hơn. Liên nguyên bản cái kia mặt vàng như nến mặt, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Cái này khiến cả người hắn khí chất đều biến đổi, cũng không tiếp tục là trước đó cái kia suy nhược thiếu niên, mà là rất có vài phần nam tử khí khái. Lúc này, cửa vào sơn cốc chỗ truyền đến nói chuyện tiếng. Có người tới. Không phải là Hắc Hổ ba người tới a? Lẽ ra không nên nhanh như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, cẩn thận một chút luôn là tốt. Tô Mục sờ lên trong tay cung tiễn, con mắt nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc chỗ. Hắn hiện tại tìm địa phương ẩn nút đã tới không kịp, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như tới thật sự là Hắc Hổ ba người, hắn sẽ không chút do dự ra tay, bắn giết đối phương. Thơm quá a. Đúng vậy a, nói chết ta. Thanh âm tiệm cận, hai người đàn ông tuổi trung niên hiện ra thân hình. Xem ăn mặc, giống như là thợ săn. Tô Mục bung ra nắm cung tay, cầm lấy thịt nướng, tiếp tục cắn lấy. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi a? Hai tên nam tử đến gần, đánh giá Tô Mục vài lần, đều cảm thấy có chút quen mặt. Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu, tự mình ăn. Trước mặt hai người kia, rất rõ ràng là bình thường thợ săn, đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Là ngươi? Một người trong đó trên mặt kinh hãi, nhìn xem Tô Mục, giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự vật. Chương 22, dốc lòng tu luyện, thực lực vững bước tăng lên làm sao vậy? Một tên khác nam tử có chút không hiểu. Đừng hỏi nữa. Lúc trước người kia hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu, nhanh lên. Ừm. Người kia ngây ngẩn cả người, đứng tại cái kia không nhúc nhích. Hắn quan sát tỉ mỉ Tô Mục vài lần, hoảng hốt thét lên, là ngươi? Hai vị nhận biết ta? Tô Mục bất động thanh sắc, lườm hai người liếc mắt. Không biết, không biết. Hai người tranh thủ thời gian quát tay. Đi. Tô Mục nói ra, ta biết các ngươi nhận ra ta, đừng giả bộ. Đúng. Ban đầu nói chuyện người kia, hơi hơi cúi đầu, chúng ta xác thực gặp qua chân dung của ngươi, biết ngươi là ai, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên hành tung của ngươi, cầu ngươi thả qua chúng ta. Vị thiếu hiệp kia. Một người khác nói tiếp, kỳ thật chúng ta đều rất bội phục ngươi, vừa rồi đang trên đường tới, còn khen ngươi đâu, ngươi giết Hắc Hổ ba người, là vì chúng ta những người nghèo này chút giận à. Chúng ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu, tuyệt đối không thể bán ngươi. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ thủ khẩu như bình. Còn cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Hắn trên mặt khẩn cầu, thả chúng ta một con đường sống. Ta giết ngươi nhóm làm cái gì? Tô Mục cười cười, các ngươi không cần lo lắng, đều tới ngồi. Được. Hai người lau mồ hôi trên trán, thận trọng ngồi xuống. Tô Mục hỏi, các ngươi nói cho ta một chút, bên ngoài tình huống như thế nào? Ừm, ta tới nói đi. Một người trong đó gật gật đầu, nói ra, ta nghe được rất nhiều người đều đang đồn, Hắc Hổ bang phái ra vài trăm người, do hai tên đường chủ dẫn đội, đến đây đổi bắt ngươi. Vài trăm người. Tô Mục nhíu mày, còn có hai cái đường chủ. Hắn biết Hắc Hổ bang tổng cộng mới 6 cái đường, có hơn 1000 người. Lần này liền phái ra tiếp gần một nửa người, liền bị đuổi bắt hắn. Cần thiết hay không? Hắn mặc dù giết Hắc Hổ bang mười mấy người, nhưng dù sao cũng là cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, làm sao đến mức lao sư động chúng như thế? Phải biết, Hắc Hổ bang mấy cái đường chủ, có ít nhất thất phẩm tu vi, mà đường chủ thủ hạ hương chủ, thấp nhất cũng có bát phẩm tu vi. Đến mức hương chủ thủ hạ chấp sự, ít nhất cũng có cửu phẩm tu vi. Giống Lưu Thanh, liền là Hắc Hổ bang chấp sự. Lần này vậy mà thoáng cái phái ra hai tên đường chủ, còn phái ra mấy trăm tên bang chúng. Quá để mắt hắn đi. Đúng vậy a. Người kia nói tiếp, còn có quan phủ người, nghe nói có mấy chục tên bộ khoái. Ồ, Tô Mục gật gật đầu. Việc này thật là có chút khó giải quyết ta thiếu hiệp, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Người kia khuyên nhủ, nơi này không nên ở lại lâu. Hắc Hổ ba người, cách nơi này cũng chỉ có vài chục tòa đỉnh núi. Nhiều lắm là một hai ngày, liền có thể lục soát tìm tới nơi này. Hơi dừng lại, người kia tiếp tục nói, chúng ta cũng là vì tránh né Hắc Hổ bang, mới chạy qua bên này. Phải không? Tô Mục hỏi, các ngươi cũng đắc tội Hắc Hổ bang. Cái kia thật không có. Người kia lắc đầu, chúng ta là sợ Hắc Hổ bang tại nổi nóng, bắt chúng ta chút giận. Kỳ thật không ngừng chúng ta, rất nhiều thợ săn đều tại trốn tránh bọn hắn. Được, ta biết rồi. Tô Mục ăn xong cuối cùng một chuỗi thịt, đứng dậy cầm lấy cung tiễn, hướng hai người ôm quyền, đa tạ hai vị nhắc nhở, ta đi. Không dám nhận. Hai người thụ sủng nhược kinh, song Tô Mục liên tục chắc tay, ngươi có thể là chúng ta đại anh hùng, chúng ta giúp ngươi là hẳn là. Sau này còn gặp lại. Tô Mục bay người rời đi. Nếu Hắc Hổ bang phái ra nhiều người như vậy, hắn tuyệt không có khả năng để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Mười ngày sau, buổi sáng, đỉnh núi lên, Tô Mục đang luyện quyền. Hô, hắn mỗi một quyền vung ra đều sẽ kích thích một trận gió tiếng. Quyền nhanh cực nhanh, rồi lại có rất nhiều biến hóa, đồng thời phối hợp với nhanh nhẹn bộ pháp, Hàng Long phục hổ quyền. Bây giờ đã bị Tô Mục tu luyện đến tiểu thành. Hồi lâu sau, hắn dừng lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, hiệu phẩm công pháp, dưỡng tâm công tầng thứ 2, 25, võ kỹ, Hàng Long phục hộ quyền tiểu thành, 21, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, gần nhất này thời gian 10 ngày, hắn một mực hướng bắc mà đi. Nhàn xuống tới lúc, liền sẽ luyện quyền. Buổi tối thời gian, hắn đều sẽ dùng tới tính toán, tu luyện dưỡng sinh công. Cho nên, mặc dù tại đi đường, nhưng hắn tu luyện cũng không có chậm trễ quá nhiều. Thực lực tại vững bước tăng lên. Tô Mục xem chừng, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như gặp phải Hắc Hổ Bang bát phẩm cao thủ, mặc dù hắn không thắng được, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, ngoại trừ Hắc Hổ Bang cái kia hai cái đường chủ, hắn không cần lo lắng người khác đuổi kịp hắn. Trừ phi người quá nhiều, bằng không dùng hắn tiến pháp, đầy đủ ứng đối. Dãy núi này lớn như vậy, Hắc Hổ Bang mặc dù phái ra vài trăm người, thế nhưng phân tán về sau, mỗi khu vực liền không còn sót lại quá nhiều người. Đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Tô Mục căn cứ tình thế trước mặt, rất dễ dàng làm ra phán đoán như vậy. Nguy hiểm mặc dù có, lại còn chưa tới tuyệt cảnh. Dùng Hắc Hổ Bang đường chủ thân phận, rất có thể sẽ ở phía sau tọa trấn chỉ huy, sẽ không xông lên phía trước nhất. Tô Mục mặc dù gặp được Hắc Hổ Bang người, cũng đều là tiểu lâu la, tiểu đầu mục loại hình. Nhiều lắm là gặp được cái hương chủ, hắn hoàn toàn có khả năng thong dong rút lui. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng, vẫn là tăng cao thực lực quan trọng. Tô Mục làm sơ nghỉ ngơi, lại bắt đầu luyện quyền pháp. Đảo mắt qua một tháng, ngày nay buổi sáng, trong rừng cây, Tô Mục giống thường ngày tại luyện quyền. Một mực luyện đến trưa, hắn mới dừng lại ăn cơm. Hắn xuất ra một đầu gà rừng, phát lên hỏa, đặt ở trong lửa nướng. Nay một tháng thời gian, hắn vẫn tại hướng bắc đi. Theo dần dần đi sâu, khoảng cách Thương Vân Thành càng ngày càng xa. Hắn đoán chừng ít nhất đi ra mấy trăm dặm đường. Hắc Hổ Bang người hẳn là sẽ không truy đến nơi này a, thậm chí có khả năng rút lui. Dù sao thời gian đã qua hơn một tháng, dù cho Hắc Hổ Bang cũng không có khả năng một mực tại trên núi hao tổn xuống, bằng không đi trở về. Tô Mục động tâm tư, hắn sở dĩ muốn trở về là xuất phát từ vài điểm cân nhắc. Một phương diện nơi này khoảng cách Thương Vân Thành quá xa, tiếp tế không tiện. Hắn mang ra tiễn đã tiêu hao không xài bị lắm, lại chính là hắn mong muốn đi mua mấy quyển công pháp mới cùng bóc kỹ, tiếp tục dung hợp. Dù sao hắn đã đem Hàng Long phục hổ quyền luyện đến đại thành, không bao lâu liền sẽ tu luyện đến viên mãn. Đến lúc đó hắn liền không có đến luyện, thực lực sẽ một mực chỉ trệ không tiến. Thú hổ dưỡng tâm quyết cũng nhanh thăng cấp, hắn cần gấp mới nhị giai công pháp tới dung hợp, nếu không sẽ lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện. Chủ yếu nhất là hắn thực lực hôm nay có tiến bộ nhảy vọt, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là sẽ không bị Hắc Hổ Bang người phát hiện. Mặc dù bị người phát hiện, hắn cũng có thể ứng phó, hẳn là không nguy hiểm gì. Đương nhiên, hắn không sẽ trực tiếp về thành, mà là khác có ý tưởng. Trong núi còn tốt, về thành vẫn là có nhất định nguy hiểm. Mua công pháp và võ kỹ sự tình, hắn có khả năng giao cho người khác tới làm. Đang song trở về tìm hiểu một thoáng tin tức, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quyết định như vậy đi. Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý, đợi gà rừng đã nướng chín, hắn cầm ở trong tay, vừa ăn một bên đi trở về. Chương 23, giết. Theo tới lúc không giống nhau, Tô Mục đi trở về lúc tốc độ rất nhanh. 10 ngày sau, buổi chiều, hắn tới đến trước đó chỗ ở tòa sơn cốc kia, quyết định ở đây tạm ở một đêm. Lần trước chính là tại đây bên trong, hắn đụng tới cái kia hai cái thợ săn, biết Hắc Hổ Bang quy mô lớn lùng bắt tin tức của hắn. Tiến vào sơn cốc về sau, hắn bốn phía chuyển động, cùng hắn chạy cũng không biến hóa quá lớn. Mà lại, dọc theo con đường này, hắn cũng không phát hiện Hắc Hổ Bang tung tích, thậm chí liền một điểm dấu vết đều không tìm được. Xem ra Hắc Hổ Bang người chưa từng tới nơi này. Kỳ quái a. Hơn một tháng trước, Hắc Hổ Bang người cách đây chỉ có vài chục tòa đỉnh núi, làm sao đến bây giờ còn không có đi tìm tới? Chẳng lẽ đã sớm rút lui? Lẽ ra không nên a. Được rồi, không nghĩ, còn là tu luyện quan trọng. Tô Mục tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Cựu phẩm công pháp, dưỡng tâm công tầng thứ 2, 99, võ kỹ: Hàng Long phục hổ quyền đại thành, 30, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, dưỡng tâm công nhanh thăng cấp, hẳn là ngay hôm nay ban đêm. Thăng cấp về sau, hắn có thể tấn thăng đến bát phẩm, ứng đối Hắc Hổ Bang đối bắt, liền có càng lớn nắm bắt. Luyện công. Tô Mục nhắm mắt lại, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị một hồi thanh âm bừng tỉnh. Có người tới. Hắn vừa muốn đứng dậy, đã thấy có hai người đã tiến vào sân cốc, đang ở hướng hắn đi tới. Xem thân hình có chút quen thuộc, chính là hắn lần trước tại đây gặp phải cái kia hai cái thợ săn. Hai thằng này, làm sao còn ở phụ cận đây đi dạo? Liền không sợ gặp được Hắc Hổ Bang người? Vẫn là nói Hắc Hổ Bang người đã đi rồi? Tô Mục đang nghĩ ngợi, hai người kia nhanh đi mấy bước, đi vào trước người hắn cách đó không xa, mặt mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu, thật đúng là xảo a. Hai người một mực không đi xa sao? Chúng ta cũng là vừa trở về. Một người trong đó cười nói, ta nghe nói Hắc Hổ Bang người đều rút đi, liền tranh thủ thời gian trở về. Các ngươi nghe ai nói? Tô Mục hỏi, tin tức chuẩn xác không? Hẳn là không sai được. Một người khác nói tiếp, chúng ta trong núi gặp đồng hương, là hắn nói với chúng ta. Hắn cũng là thợ săn, nhưng tin tức so với chúng ta linh thông. Ồ. Tô Mục suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi còn nghe được cái gì tin tức? Ta còn nghe nói, quan phủ người đã sớm rút lui đi. Người kia nói, bọn hắn ra tới lùng bắt người, vốn là lo ngại mặt mũi, trang giả vờ giả vịt. Ừm, ta biết rồi. Tô Mục lúc này đã hoàn toàn yên tâm, đã như vậy, các ngươi liền nhanh đi về đi. Đi. Người kia cười nói, chúng ta ban đầu cũng dự định đi thẳng về, nhưng đi ngang qua nơi này, đột nhiên nhớ tới chúng ta lên hồi trở lại gặp mặt sự tình, liền nghĩ tiến vào đến xem, không nghĩ tới thật gặp ngươi. Chúng ta đi. Hai người cùng Tô Mục phất tay từ biệt, quay người rời đi. Tô Mục đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tới gần trạm vạng tối lúc, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, xuất ra một miếng thịt làm, chậm rãi gặm. Mấy ngụm ăn xong, uống chút nước, hắn lại làm dáng, bắt đầu luyện quyền pháp. Tu luyện dưỡng tâm công mặc dù trọng yếu, quyền pháp cũng không thể hạ xuống. Muốn đồng thời tiến hành. Hô. Tô Mục liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều sẽ kích thích trận trận tiếng gió thổi. Có trước đó cơ sở, hắn luyện lên quyền pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không biết qua bao lâu, Tô Mục trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác, thu quyền, đem cung săn nắm trong tay. Nhẹ nhàng tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một đám người áo đen hiện ra thân hình. Xem ra vừa mới lặn vào sơn cốc không bao lâu. Hắc Hổ Bang, không phải rút lui đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở này? Chẳng lẽ? Tô Mục bắt đầu lo lắng. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, vừa rồi cái kia hai cái thợ săn đang gặp hắn. Hắc Hổ Bang người một mực không đi, mà là tàng ở phụ cận đây, đang chờ hắn trở về. Mà cái kia hai cái thợ săn đã sớm bị Hắc Hổ Bang thu mua, chuyên môn chờ ở chỗ này, phụ trách điều tra hành tung của hắn. Chỉ cần hắn vừa về đến, lập tức báo cáo cho Hắc Hổ Bang. Không tiếp, sớm biết liền nên giết cái kia hai cái thợ săn. Tô Mục không kịp nghĩ nhiều, mắt liếc một cái người áo đen cùng hắn ở giữa khoảng cách. Không sai biệt lắm có hơn 500 mét, tổng cộng có hơn 40 người. Còn tốt, Hắc Hổ Bang người không có toàn đến, này hẳn là chẳng qua là trong đó một đội người. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có khả năng đối phó. Chỉ bất quá, muốn tốc chiến tốc thắng, tốc độ cao rút lui cách nơi này. Thời gian lâu dài, Hắc Hổ Bang những người khác sẽ trợ giúp tới. Đến lúc đó hắn lại nghĩ đi, đã có thể khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn tiến đã không nhiều, đối phó những người trước mắt này vẫn được, Hắc Hổ Bang người lại nhiều chút, liền khó đối phó. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục sờ lên ống tên, chỉ còn lại không đến 50 mũi tên. Muốn dùng ít đi chút mới được. Cho nên, hắn muốn chờ kẻ địch cách lại gần chút, có niềm tin tuyệt đối về sau, lại ra tay. Giết hắn cho ta. Phía trước nhất tên kia người áo đen, lấy tay hướng Tô Mục nhất chỉ, quắc, ai có thể bắt lại đầu của hắn, ta có trọng thưởng. Đúng. Chúng người áo đen cùng kêu lên đáp ứng, rút ra yêu đao, tốc độ cao hướng Tô Mục xung lại. Tô Mục sớm đã cầm cung nơi tay, liên lụy tiễn, không ngừng đo lường tính toán lấy người áo đen cùng hắn ở giữa khoảng cách. 300m, 200m, 100m. Hưu. Theo tiếng xe gió vang lên, mũi tên rời dây cung mà ra, như một tia chớp vạch phá bầu trời. Sau một khắc, mũi tên đã bay tới. Xông lên phía trước nhất tên kia người áo đen, cảm thấy nguy hiểm, chém ra một đao, lại vùng cái không. Phốc. Mũi tên ở giữa ngực của hắn, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã ngã xuống. Hưu hưu hưu. Liên tục tiếng xe gió vang lên, mũi tên như liên châu bắn ra, như là rơi xuống một trận mưa tên, đã rơi vào trong bầy địch. Trong nháy mắt có mấy tên trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống. Những người khác lập tức bị dọa, xông về trước tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Có mấy người thậm chí trốn ở đám người đằng sau, sợ hãi rụt rè. "Đừng sợ, đều cho ta xông." Lúc trước phát lệnh tên kia người áo đen, tại đội ngũ phía sau cùng, hướng mọi người quát, "Chỉ muốn các ngươi tiến lên, hắn nhất định phải chết." "Đúng." Còn lại người áo đen giữ vững tinh thần, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng Tô Mục phóng đi. "Hiu liu liu." Tô Mục trong tay tiễn không ngừng bắn ra, không chệch một tên. Mỗi một mũi tên đều có thể mang đi một cái kẻ địch. Sau một lát, dưới mặt đất đã nằm hơn 10 người người áo đen. Phía trước nhất tên kia người áo đen, cách hắn đã không đủ 20 mét. Tô Mục đột nhiên quay người, hướng sâu trong thung lũng chạy đi. Giết! Chúng người áo đen sĩ khí đại trấn, nâng đao phóng tới Tô Mục. Tô Mục hướng về phía trước chạy mấy chục bước, xem chừng cùng người áo đen kéo ra một điểm khoảng cách, hắn quay người trở lại, lại là liên tục mấy mũi tên bắn ra. Mấy tên người áo đen đứng tiếng ngã xuống. Tiên sư nó, thật là giàu hoạt tiểu tử. Hảo cương tiết pháp. Lúc trước phát lệnh tên kia người áo đen, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, tiểu tử này làm sao lại lợi hại như thế? So Lưu Thanh trước đó hình dung, có thể lợi hại nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra? Chương 24, đại hoạch toàn thắng, thu hoạch tràn đầy. Tô Mục bắn mấy mũi tên, xoay người lại, lần nữa chạy hướng sâu trong thung lũng. Đó là con đường chết, hắn trốn không thoát. Người áo đen thủ lĩnh, cùng dưới tay nhóm sau lưng, quắc, các ngươi thêm ít sức mạnh, là có thể đuổi kịp hắn. Đúng. Cứ việc trong lòng sợ hãi, chúng người áo đen vẫn là dáng chống đỡ lấy, hướng Tô Mục đuổi theo. So sánh dưới, bọn hắn sợ hơn sau lưng người kia. Tô Mục chạy trước, phát hiện đằng trước đã không có đường. Thế là, hắn lại đi mặt bên chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ cần hơi gia tốc, liền có thể bỏ rơi sau lưng người áo đen một khoảng cách, sau đó thừa cơ bắn ra mấy mũi tên. Chờ người áo đen mau đuổi theo lúc, hắn lần nữa gia tốc chạy. Mấy hiệp xuống tới, người áo đen lại chết 7-8 người. Hơn 40 tên người áo đen, chỉ còn lại hơn 20 người. Này vốn là sách lược của hắn, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ những người áo đen này. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mấy người các ngươi, qua bên kia chặn hắn. Người áo đen thủ lĩnh chỉ huy mọi người, vòng vây Tô Mục. Mà hắn thì tại một phương hướng khác chặn đường. Đúng. Chúng người áo đen đối Tô Mục triển khai bao vây chặn đánh. Tô Mục lại như cũng không chút hoang mang, liên tục xuất tiễn, bắn về phía người áo đen. Trong nháy mắt, lại chết mười mấy người. Còn lại người áo đen cuối cùng đưa hắn bao bọc vây quanh, nâng đao hướng hắn chém tới. Tô Mục đem cung tiễn thu hồi, đón người áo đen vọt tới. Còn hổ gặp bầy dê. Ầm. Ầm. Một tên người áo đen bị hắn một quyền đánh ngã. Một tên khác người áo đen bị hắn một cước đạp bay. Ngay sau đó, hắn quyền cước đều xuất hiện, người áo đen dồn dập ngã xuống. Tên kia người áo đen thủ lĩnh xông lại lúc, chỉ còn lại 4 tên người áo đen, còn không có ngã xuống. Mẹ nó. Hắn giận đến tức miệng mắng to, một đám rác rưởi, đều cút đi. Lời còn chưa dứt, đao trong tay của hắn đã chém về phía Tô Mục. Tô Mục dễ dàng tránh thoát, huy quyền công hướng người kia bộ mặt. Người kia nhưng không có trốn tránh, mà là đem trong tay đao hồi trở lại chạm, bước Tô Mục tự cứu. Tô Mục một cái nghiêng người, nhường người kia đao vung không, thuận thế đá ra một cước, thẳng đến người kia ngực. Người kia lần nữa vung đao công hướng Tô Mục, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bát phẩm tu vi. Tô Mục đã kiểm tra xong thực lực của đối phương. Hắn mặc dù còn chưa tấn cấp đến bát phẩm, lại có lòng tin có thể thắng được đối phương. Dù cho đối phương dùng đao, còn dùng ra gần như vô lại đấu pháp, cũng chỉ là tạm thời cùng hắn thế lực ngang nhau mà thôi. Dù sao hắn vừa rồi chẳng qua là thăm dò, còn có điều giữ lại, xa không dùng xuất toàn lực. Hô, Tô Mục liên tục ra quyền, mỗi một quyền vung ra đều có ngàn cân lực lượng. Hết lần này tới lần khác quyền pháp của hắn còn có chút tinh diệu, hư hư thật thật, để cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt, hai người đã đối chiến 50 chiêu. Dựa vào quyền pháp biến hóa, Tô Mục dần dần chiếm cứ thượng phong. Lòng của người nọ chìm xuống, đột nhiên có chút hối hận, hắn tựa hồ không nên như thế đại ý, không cùng đường chủ thông khí, liền chính mình dẫn người tới. Vốn là muốn cấp cái công lao, lại không nghĩ, cái này gọi Tô Mục thiếu niên, vậy mà như thế khó dây dưa. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là đối phương tàn nhẫn. Thời gian ngắn ngủi, hắn hơn 40 tên thủ hạng, chỉ còn lại 4 người. Mà lại đối phương quyền pháp, thậm chí ngay cả hắn đều có chút chống đỡ không được. Mẹ nó, thằng danh con này tu võ thiên phú là thật tốt. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Tô Mục nắm đấm chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn bất ngờ không đề phòng, đánh vào trên mặt của hắn. Ầm. Máu bắn tung tóe. Một cỗ đại lực kéo tới, đầu của hắn đột nhiên ngửa về đằng sau đi, kéo theo lấy thân thể của hắn, hướng về sau khuynh đảo. Đồng thời, hắn một cái lảo đảo, liền lùi lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến, khiến cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, a. Chưa kịp hắn phản ứng lại, quyền thứ hai lại đến. Bành. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dưới chân như nhũn ra, kém chút ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, ngực của hắn lại trúng một cước. Cả người hắn bay ra ngoài. Ầm. Theo một hồi bụi đất tung bay, hắn tầm tầm ngã trên đất, ngất đi. A. Còn lại 4 tên người áo đen kinh hô một tiếng, dọa đến nhanh chân liền chạy. Tô Mục lại sớm đã cầm cung nơi tay, nhắm ngay 4 tên người áo đen, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Mạnh mẽ tiếng xe gió vang lên, mũi tên tựa như tia chớp bay tới, hung hăng xuyên vào mấy tên người áo đen thân thể. Bọn hắn trong nháy mắt mất mạng ngã xuống. Tô Mục thu cung tiễn, rút ra yêu đao, đi vào tên kia người áo đen thủ lĩnh trước người, dùng sức chém xuống. Người kia đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn xem sáng loáng cương đao hạ xuống, tranh thủ thời gian lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Phúc. Cương đao hạ xuống, cắm vào lòng của người nọ cậu. Người kia không cam lòng chết đi. Cuối cùng giải quyết. Tô Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem cương đao thu hồi, tại người kia thân lật lên một cái, chỉ tìm tới một cái hầu bao. Đáng tiếc ra, không có công pháp và võ kỹ. Hắn không kịp nhìn kỹ, đem hầu bao thu hồi, tiếp tục soát người hạ một người áo đen. Cơ hồ mỗi người đều mang một cái hầu bao. Tô Mục dứt khoát đem bao bọc gỡ xuống, đem hầu bao đều thu vào bao khóa bên trong. Này có quyển sách. Cuối cùng sờ đến một quyển sách, nhường Tô Mục tâm tình thật tốt. Không có thời gian xem, hắn tốc độ cao đem sách thu hồi, tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp. Rất nhanh, tất cả người áo đen đều bị hắn lục soát toàn bộ, vậy mà lại để cho hắn tìm được 2 quyển sách. Thu hoạch rất tốt. Tô Mục không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi sân cốc. Hắn không có hướng bắc, cũng không có hướng nam, mà là lựa chọn hướng đông. Vừa rồi tại soát người lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ chỗ. Một đường hướng đông, sau đó lượn quanh cái vòng lớn, đi tới Thương Vân thành cửa nam. Lại nghĩ biện pháp theo cửa nam trà trộn vào thành đi. Dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Hắc Hổ Bang chết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ phái người ra khỏi thành, trắng trợn lùng bắt. Hắn lưu ở trên núi, ngược lại nguy hiểm, còn không bằng vụng trộm trà trộn vào thành đi, tạm thời tìm một chỗ tránh né. Đến lúc đó, Hắc Hổ Bang người đều đi ra, nội thành sẽ rất trống rỗng. Hú hổ, Hắc Hổ Bang người cũng không nghĩ ra, hắn sẽ vào thành, càng sẽ không trong thành lùng bắt. Hắn trong thành hẳn là sẽ hết sức an toàn. Lại chính là, hắn vào thành còn có chỗ tốt, có thể đi mua một chút, hắn mong muốn công pháp và võ kỹ. Sau đó lại bổ sung một chút mũi tên. Bởi vì cửa nam xa xôi, chờ hắn vây quanh cửa nam, dưỡng sinh công khẳng định sẽ thăng cấp, đến lúc đó hắn có thể tấn thăng đến bát phẩm. Hàng Long phục hộ quyền cũng bị hắn tu luyện đến biên mãn, sẽ cần mới nhị giai quyền pháp tiến hành dung hợp. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn khẳng định không thể đi trước đó nhà kia thương hội. Hắn cũng không muốn lần nữa bị người bán. Nếu cái kia 2 cái thợ săn có thể bán hắn, thương hội người hầu bán không chừng cũng có thể bán hắn. Mẹ nó, khốn kiếp. Nhớ tới cái kia 2 cái thợ săn, Tô Mục liền hận đến nghiến răng. Chờ sau này, hắn không phải làm thịt 2 người kia không thể. Chỉ là có chút đáng tiếc, trước đó chạm qua 2 lần mặt, hắn đều không có hỏi 2 người kia tính danh cùng lai lịch. Về sau lại nghĩ tìm tới 2 người kia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao, Hắc Hổ Bang chết nhiều người như vậy, tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. 2 người kia khẳng định sẽ nghe nói việc này, không chừng về sau đều không dám lại lên núi đi săn, thậm chí có khả năng rời nhà trốn đi, thoát đi Thương Vân Thành. Chương 25, tấn cấp, bát phẩm tu vi. Mượn nhờ ánh trăng, Tô Mục tại rừng núi bên trong đi xuyên, một đường hướng đông. Dùng suy đoán của hắn, phía đông hẳn không có Hắc Hổ Bang người. Hắc Hổ Bang người hẳn là đều thủ tại phía nam. Dù sao, nếu như hắn trở về, phía nam mới là hắn phải qua đường. Nhất là lúc trước hắn chỗ ở tòa sơn cốc kia, nói không chừng đã bị người sớm mai phục tốt, liền đợi đến hắn trở về. Còn có Từ Bân. Từ Bân sẽ không có nguy hiểm à? Lẽ ra sẽ không. Hắc Hổ ba người cũng không biết, Thứ Bân trong bóng tối đã giúp hắn. Vừa đi vừa nghĩ, Tô Mục liên tục vượt qua vài chục tòa đỉnh núi, lúc này mới dừng lại. Hắn lúc này không có ở sơn cốc, mà là lựa chọn tại đỉnh núi. Bây giờ thời tiết ấm dần, đỉnh núi không có trước đó lạnh như vậy. Chủ yếu nhất là, đi qua đêm nay giao hấn, Tô Mục lớn trí nhớ. Sơn cốc quá mức phong bế, một khi bị người vây quanh, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Trừ phi toàn diệt kẻ địch, hoặc là đem kẻ địch giết lùi. Hôm nay còn tốt, gặp phải kẻ địch thực lực không tính mạnh. Nếu là gặp được Hắc Hổ bang hai cái đường chủ, lại thêm mấy trăm tên bang chúng, hắn thật bị ngăn ở trong sơn cốc, coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Cái kia chính là thật tuyệt cảnh. Nghỉ một lát đi. Tô Mục tìm một chỗ tránh gió, dựa vào trên tảng đá lớn, gỡ xuống ba bọc, mở ra về sau, cầm lấy trong đó một quyển sách, gom góp ở trước mắt, nhìn một chút. Thật phong quyền. Không biết là mấy cấp quyền pháp. Theo bang chúng trên thân tìm ra, hẳn là cao không đi nơi nào. Tô Mục lật ra quyển pháp, từ đầu tới đuôi, cẩn thận nhìn xem. Sau khi xem xong, hắn đem quyển pháp khép lại, tại trong đầu qua một lần. Cái gọi là nhất thông bách thông, bộ quyền pháp này quyền lý cùng hàng long phục hổ quyền giống nhau đến mấy phần chỗ. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Cựu phẩm công pháp, dưỡng tâm công tầng thứ 2, 99, võ kỹ: Hàng long phục hổ quyền đại thành, 30, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, tật phong quyền, quyền pháp nhất giai, có thể dung hợp, quả nhiên là nhất giai quyền pháp. Có thể dung hợp. Bằng không cùng tiễn pháp dung hợp thử một chút. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem hai loại võ kỹ dung hợp. Lại không có phản ứng. Xem ra dạng này không được, ai nhất định phải cùng loại võ kỹ mới có thể dung hợp. Nói thí dụ như quyền pháp cùng quyền pháp, tiễn pháp cùng tiễn pháp, còn muốn giống nhau phẩm giai quyền pháp mới được. Được rồi, nhìn lại một chút hạ một quyển là cái gì. Tô Mục lại cầm lấy một quyển sách khác, có thể thấy rõ ràng bìa viết ba chữ to: Lôi đình quyền. Lại là quyền pháp. Cũng tốt, vừa vặn có khả năng dung hợp. Tô Mục lật ra quyền pháp tờ thứ nhất, rất mau nhìn xong, lại tiếp tục hướng xuống lật xem. Hồi lâu sau, hắn nắm chỉnh quyển sách xem xong, tại trong đầu qua một lần. Lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Lôi đình quyền, quyền pháp nhất giai, có thể dung hợp. Quả nhiên a, là nhất giai quyền pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem hai loại nhất giai quyền pháp dung hợp. Sau một khắc, một bộ mới quyền pháp xuất hiện tại hắn trong đầu. Thật phong lôi đình quyền, nhị giai quyền pháp. Có phải hay không còn có thể tiếp tục dung hợp? Tô Mục mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía võ kỹ cái kia một cột. Võ kỹ, hàng long phục hổ quyền đại thành, 30, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, tật phong lôi đỉnh quyền đại thành, 30, nguyên lai là dạng này. Tô Mục đã hiểu. Đồng dạng là nhị giai quyền pháp, tật phong lôi đỉnh quyền cùng hàng long phục hổ quyền độ thuần thục hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, chỉ có đem hàng long phục hổ quyền tu luyện đến viên mãn, mới có thể tiếp tục dung hợp hai loại quyền pháp. Cái kia cũng không sao, có thể dung hợp liền tốt. Nhìn lại một chút hạ một quyển là cái gì. Tô Mục cầm lấy cuối cùng một quyển sách, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn: Lãnh Nguyệt Đao Pháp. Đao pháp cũng không tệ. Vừa vặn trong tay hắn có đao, có thể tùy thời luyện tập. Cũng không biết là mấy cấp đao pháp. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Mục lật ra đao pháp, bắt đầu lại từ đầu, nghiêm túc liếc nhìn. Nhìn một hồi, hắn nắm đao pháp khép lại, rút ra bên hông đao, mượn nhờ ánh trăng, bắt đầu luyện Lãnh Nguyệt Đao Pháp. Một mực luyện đến đêm khuya, Tô Mục mới dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện dưỡng tâm công. Tới gần hướng đông lúc, hắn cảm thấy thân thể biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Dưỡng tâm công cuối cùng thăng cấp. Tương ứng, hắn cũng lần nữa tấn cấp bát phẩm tu vi. Đồng thời, luyện ra về sau, da của hắn trở nên cực kỳ cứng hãn. Mặc dù không đạt được cứng rắn như sắt mức độ, nhưng không kém là mấy có thể so đến được da châu độ dày cùng cứng cỏi. Đương nhiên, hắn còn có cực lớn bay lên không gian. Chờ hắn đem tu luyện tới cực hạn, toàn thân da thịt thậm chí so với sắt còn cứng rắn. Tấn thăng đến bát phẩm về sau, hắn chẳng những có thể dùng luyện da, còn có khả năng đồng thời luyện gân, nhường thân thể của hắn cường hãn hơn. Tiếp tục tu luyện, Tô Mục làm sơ nghỉ ngơi, lại bắt đầu luyện quyền pháp. Một mực luyện đến hướng đông. Thương Vân Thành, Hắc Hổ Bang tổng đà. Trong phòng nghị sự, bang chủ Triệu Hổ ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt xanh mét, yên lặng không nói. Hắn hai quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thậm chí bởi vì quá dùng sức, mu bàn tay của hắn cùng trên cánh tay che kín gân xanh. Ngồi tại hắn dưới tay, có Hắc Hổ Bang phó bang chủ Mã Anh, còn có hai vị hộ pháp cùng với bốn vị trưởng lão, lại thêm sáu vị đường chủ, hết thảy 14 người, chính là Hắc Hổ Bang cao tầng. Giờ phút này tất cả mọi người đang trầm mặc, bầu không khí cực kỳ đè nén. Mẹ nó! Triệu Hổ dùng sức đấm cái bàn, trên mặt từng sợi gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng. Tô Mục cái này dành con, hắn thật to gan, vậy mà giết chúng ta hơn 40 huynh đệ, lại thêm trước đó chết ở trong tay hắn huynh đệ, không sai biệt lắm có 60 người chết tại Tô Mục trong tay. Như thế huyết hải thâm cửu, dù cho giết hắn một vài lần, đều không hiểu hận. Nếu để cho hắn rơi trong tay ta, ta chắc chắn khiến cho hắn sống không bằng chết. Nói đến đây, Triệu Hổ nhìn chung quanh mọi người, các ngươi cũng đều nói một chút đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bang chủ, phó bang chủ Mã Anh nói ra, không bằng chúng ta phái ra 6 đường toàn bộ huynh đệ, đến trên núi lùng bắt Tô Mục, không tìm được hắn, thế không bỏ qua. Không sai. Tả hộ pháp Trình Lực nói tiếp, Tô Mục tiểu tử này là cái tu võ thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng đã trưởng thành đến tình trạng như thế, nếu như lại bỏ mặt xuống, còn đến mức nào? Đúng vậy a. Hữu hộ pháp Tô Toàn gật gật đầu, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Tô Mục, nhanh chóng diệt trừ hắn, dùng tuyệt hậu hoạn, dù sao chúng ta hai bên đã kết xuống tử thủ, tuyệt đối không thể hóa giải. Nếu như chờ hắn trưởng thành, chúng ta càng không pháp đối phó hắn. Trưởng lão Từ Hiểu nói tiếp, cho nên dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới, chúng ta cũng muốn giết hắn, hơn nữa còn phải nhanh một chút.
Được. Triệu Hổ đứng dậy, lần nữa nhìn chung quanh mọi người, sáu vị đường chủ nghe lệnh. Đến ngay đây.
Sáu người đồng loạt đứng lên. Các ngươi sáu người, tập hợp tất cả thủ hạ, đi trên núi tiếp tục đuổi bắt Tô Mục, cần phải trong vòng một tháng, đưa hắn bắt lại.
Triệu Hổ tầm mắt, tại sáu người trên mặt lần lượt quét qua, nếu không phải tìm không thấy Tô Mục, các ngươi cũng đừng trở về gặp ta.
Đúng. Sáu người cùng kêu lên đáp ứng.
Bốn vị trưởng lão.
Triệu Hổ lại đưa mắt nhìn sang bốn tên trưởng lão, các ngươi phối hợp sáu vị đường chủ, cùng một chỗ hành động.
Đúng, ban chủ.
Bốn người đồng thời hẳn là.
Như có cần phải, hai vị hộ pháp cũng có thể trước đi hỗ trợ.
Triệu Hổ hung hăng nói, tóm lại, chúng ta nhất định giết chết Tô Mục, mau sớm diệt trừ cái tai họa này.
Đúng.
Chương 26, quyền pháp dung hợp, tam giai quyền pháp sau 20 ngày.
Buổi chiều,
Tô Mục luyện qua đao pháp, thuận thế thanh đao thu hồi, tìm khối tảng đá lớn, đem đao kèm thêm lấy vỏ đao đều giấu ở tảng đá lớn dưới đáy. Lúc này khoảng cách Thương Vân thành cửa nam đã không đủ 2 dặm địa phương. Hạ Sơn liền có thể đến tới Thương Vân thành cửa nam. Hắn nếu phải vào thành, cây đao này là không thể mang theo. Dù sao cây đao này là hắc hổ băng đao, mang ở trên người quá mức dễ thấy. Cũng may đi qua 20 ngày khổ luyện, hắn đã đem Lãnh Nguyệt đao pháp luyện tới tiểu thành, thực lực tăng thêm một bước. Quyền pháp cũng nhanh thăng cấp. Tiếp tục luyện quyền.
Tô Mục lại bắt đầu luyện quyền pháp. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ quyền pháp thăng cấp về sau, hắn lại vào thành. Khi đó, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn, mặc dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể thông dòng ứng đối.
Hô!
Tô Mục quyền phong càng thêm có lực, một quyền đánh ra, đâu chỉ ngàn cân lực lượng. Hắn tấn cấp về sau, không ngừng lực lượng, còn có tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí tinh thần lực, đều có tăng lên cực lớn.
Hô hô!
Tô Mục một quyền nhanh giống như một quyền, phối hợp với bén nhạy bộ pháp, như có người ngoài tại đây thấy, khẳng định sẽ cảm thấy hoa cả mắt. Không biết qua bao lâu, Tô Mục thu quyền, trên mặt có vui mừng. Hàng Long phục hổ quyền cuối cùng thăng cấp, do đại thành tấn thăng làm viên mãn. Sau đó, liền là dung hợp quyền pháp, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Bát phẩm công pháp, Dưỡng Tâm công viên mãn, công pháp nhị giai, có thể dung hợp, võ kỹ: Hàng Long phục hổ quyền viên mãn, quyền pháp nhị giai, có thể dung hợp, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, Tật Phong lôi đỉnh quyền, quyền pháp nhị giai, có thể dung hợp, Lãnh Nguyệt đao pháp tinh thông, 65, quả nhiên có khả năng dung hợp.
Vậy liền dung hợp.
Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem hai loại quyền pháp dung hợp. Hồi lâu sau, trong đầu hắn nhiều một bộ mới quyền pháp, Phá Ma quyền, Tam giai quyền pháp.
Quá tốt rồi.
Sau đó, liền nên nghĩ biện pháp làm đến mới tu luyện công pháp, tới dung hợp nhị giai công pháp. Hắn hiện trong tay có không ít bạc, mua nhị giai công pháp dư xài.
Xuất phát, vào thành.
Tô Mục thay quần áo khác, cong lên cung tiễn, rất mau tới đến dưới núi, lẫn trong đám người, thuận lợi tiến vào Thương Vân thành. Lúc này đã gần kề gần chạm vào tối, chỉ bất quá, bây giờ đã là đầu mùa hè, thái dương còn không có xuống núi.
Bánh bao, mới ra nổi bánh bao lớn.
Bánh nướng,
bán màn đầu, nóng hổi bánh bao lớn.
Tô Mục đi trên đường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, nghe bên tai chuyển đến quen thuộc tiếng giao hàng, dường như đã có mấy lời. Thời gian mấy tháng, hắn một mực tại dã ngoại sinh hoạt, mặc dù trở lại qua một lần, cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Hắn nuốt nuốt bụng, có chút đói bụng.
Ăn cơm trước.
Ngày ngày ăn thịt rừng, có chút ngán.
Hôm nay đổi lại khẩu vị.
Tô Mục đi vào cửa hàng bánh bao trước, nhìn xem cao cao vị hấp, hỏi: "Ông chủ, tương bánh bao thịt có sao?"
"Có sao?"
Một người đàn ông tuổi trung niên đang ở cửa hàng trước bận rộn, nghe vậy nhìn Tô Mục liếc mắt, cười nói: "Tiểu huynh đệ, người muốn mấy cái?"
"Bao nhiêu tiền một cái a?"
"2 văn tiền một cái."
"Đi."
Tô Mục xuất ra 20 đồng tiền, đưa cho nam tử: "Ta muốn 10 cái."
"Được rồi."
Nam tử tiếp nhận đồng tiền, dùng giấy dầu bao 20 cái bánh bao, chia làm 2 bao, đưa cho Tô Mục: "Tiểu huynh đệ, ngươi lấy được."
"Ừm."
Tô Mục tiếp nhận bọc giấy, dùng tay trái ôm vào trong ngực, phải tay cầm lên một cái bánh bao, ngụm lớn cắn xuống.
Hương mà không ngán.
Đã lâu mùi vị, ăn quá ngon. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Ngụy Nhu, trong mắt hiện ra một vệt ý cười, cũng không biết tiểu nha đầu kia hiện tại thế nào. Nghe được hắn giết người tin tức, có thể hay không bị hù đến. Muốn hay không rút cái thời gian đi xem một chút Ngụy Nhu.
Thôi được rồi,
hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm.
Tô Mục vừa đi vừa ăn, rất mau ăn xong một cái bánh bao, lại cầm lấy một cái bánh bao, ngụm lớn ăn.
Sắc trời dần dần đen lại. Hắn hiện tại đi thương hội, tựa hồ có chút đến muộn. Có muốn không liền ngày mai lại đi đi?
Đêm nay đi đâu đây?
Trước về thăm nhà một chút.
Tô Mục rất nhanh có chủ ý, dọc theo đường phố chính đi một hồi, quẹo vào một cái hẻm nhỏ.
Hắn tại trong ngõ hẻm 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào đầu kia quen thuộc ngõ nhỏ.
Trong ngõ nhỏ không có người.
Mấy hộ nhân gia đều đóng kín cửa. Chỉ có nhà hắn môn mở rộng lấy, trong sân khắp nơi bừa bộn. Cái kia mấy căn phòng, càng bị thiêu đến không còn hình dáng.
Không có một chỗ là hoàn hảo.
Khắp nơi đều là tro đen.
Hết sức rõ ràng, không có cách nào người ở lưu thanh.
Tô Mục nhớ tới phóng hỏa thủ phạm, liền hận đến nghiến răng, ta muốn giết ngươi.
Không được.
Tuyệt không thể bỏ qua tên Vương bắt đàn này.
Hiện tại liền đi tìm Lưu Thanh.
Giết cái này hỗn đàn.
Tô Mục không còn lưu lại, hướng Triệu Thuận nơi ở đi đến.
Hắn không biết Lưu Thanh ở tại đâu, chỉ có thể đi tìm Triệu Thuận, hỏi trước cái rõ ràng.
Vừa vặn cùng nhau nắm Triệu Thuận cho thu thập.
Cái tên kia càng đáng chết hơn.
Tô Mục xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất mau tới đến Triệu Thuận ra một trước, chỉ thấy phía ngoài cửa sân khóa chặt.
Hắn ghé vào khe cửa đi đến nhìn một chút, bên trong một mảnh đen kịt.
Không ở nhà. cái kia liền tại bên trong chờ lấy, ngược lại Triệu Thuận sớm muộn về được. Mặc dù không trở lại, cũng không có việc gì, làm cái đặt chân cũng không tệ. Ngược lại Triệu Thuận là độc thân, mà lại đã sớm cùng người trong nhà náo tách ra, một người ở Tô Mục đợi ở chỗ này, hẳn là không người sẽ phát hiện. Nghĩ đến nơi này, hắn tới đến bên tường, thả người nhảy một cái, leo lên đầu tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đi đến cửa sổ trước mặt, nắm cửa sổ cái mở, Tô Mục nhảy vào phòng. Thuận tay đóng lại cửa sổ, hắn trong phòng lật một cái, lại không tìm được vật có giá trị. Vậy thì chờ đi. Tô Mục tìm cái ghế, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện nổi lên công pháp. Không biết qua bao lâu, hắn nghe phía bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, trong lòng vui vẻ, gia hỏa này đến cùng vẫn là trở về. Lúc này Triệu Thuận mới vừa vào cửa sân, hắn tiện tay đóng cửa lại, giữ cửa then cài trên bảo, say cất hướng trong phòng đi. Hôm nay lại uống nhiều, gần nhất hắn gần như ngày ngày như thế. Từ khi Lộc Tam chết rồi, nguyên bản Lộc Tam thủ hạ đều theo hắn, mà hắn lại đầu phục Lưu Thanh, mỗi ngày đánh lấy Lưu Thanh cờ hiệu, làm mưa làm gió. Gần nhất Lưu Thanh không trong thành, hắn càng là không có cố kỵ, mỗi ngày đều ăn uống thả cửa. Tháng ngày trôi qua hết sức tới nhuận, hắn hiện tại thậm chí đều có chút cảm tạ Tô Mục, nếu không phải Tô Mục giết Lộc Tam, hắn nào có hôm nay ngày tốt lành. Thời có chút bất an là Tô Mục tiểu tử kia, tựa hồ thực lực mạnh hơn, mà lại dị thường tàn nhẫn. Liên Hắc Hồ Bang đều bị tiểu tử kia quấy đến gà chó không yên. Bất quá, hắn cũng chỉ lo lắng mấy ngày, liền đi qua. Dù sao có Hắc Hồ Bang tại, tiểu tử kia dù cho thực lực mạnh hơn, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Càng không có khả năng tại Hắc Hồ Bang vây quét dưới sống sót. Cho nên, hắn không có gì phải sợ. Buổi tối hôm nay uống đến hết sức tận hứng, Triệu Thuận lúc này tâm tình rất tốt, huýt sáo xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng, đẩy cửa vào. Tiện tay đóng cửa lại, hắn lại thổi lên huýt sáo, đi vào phòng ngủ. Hắn mới vừa đi không có mấy bước, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một cái tay, hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Tiếng huýt sáo hơi ngừng. Rồi, rồi. Triệu Thuận muốn gọi lại kêu không được, chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm. Hô hấp không khoái, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bởi vì vượt quá giới hạn kinh hãi, hắn toàn thân run rẩy. Sợ hãi thật sâu cảm giác kéo tới, khiến cho hắn mở to hai mắt nhìn. Lại thấy được một tấm quen thuộc mặt. Hắn càng là dọa đến hồn phi phách tán. Rồi, Triệu Thuận trong mắt loạn chuyển, nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn. Chương 27, công pháp dung hợp. Tam giai công pháp đừng lên tiếng, có nghe hay không? Tô Mục thấp giọng quát nói, bằng không, ta lập tức giết ngươi. Ân ân ân. Triệu Thuận liên tục gật đầu. Tô Mục tay hơi nơi nới lỏng. Tha mạng. Triệu Thuận liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đừng động. Tô Mục lần nữa dùng sức bóp lấy Triệu Thuận cổ. Ta hỏi ngươi mấy món sự tình, ngươi thành thật trả lời là được, cái khác không cần làm. Ừm ân. Triệu Thuận như gà con mổ thóc giống như, đầu điểm không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Mục vậy mà có thể trở lại Thương Vân Thành, hơn nữa còn tìm được hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Mục sẽ giết hay không hắn? Triệu Thuận lúc này lại hoảng lại loạn, còn có chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết mình trước đó đối Tô Mục làm qua cái gì, Tô Mục khẳng định sẽ ghi hận hắn, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trong lòng còn có may mắn, hy vọng Tô Mục có thể thả hắn một con đường sống. Ta hỏi ngươi. Tô Mục hơi nơi nuối lòng tay, hỏi, Hắc Hổ Bang gần nhất có động tĩnh gì? Bọn hắn đều ra khỏi thành. Triệu Thuận không dám giấu giếm, như nói thật nói, cơ hồ dốc hết toàn lực, đến trên núi lùng bắt ngươi đi. Quả là thế. Tô Mục cấn chứng phán đoán của mình, khẽ gật đầu, ta hỏi lại ngươi, Lưu Thanh ở nơi nào? Bồ Liêu ngõ hẻm, cái kia tòa nhà lớn nhất nhất khí phái phòng ở chính là. Triệu Thuận nói bổ sung, bất quá hắn hẳn là không ở nhà, hắn cũng ra khỏi thành lùng bắt ngươi đi. Bồ Liêu ngõ hẻm. Tô Mục biết ngõ hẻm kia, thì thầm một câu, thình lình quát hỏi, ngươi không có gạt ta à? Ta làm sao dám? Triệu Thuận thần sắc cực kỳ hoảng hốt, tin rằng ngươi cũng không dám. Tô Mục đột nhiên dùng sức bóp, răng rác một tiếng, bóp nát Triệu Thuận cổ. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu liền ngã lệch ở một bên, trong nháy mắt mất mạng. Nếu Triệu Thuận biết hắn trở về thành, hắn tuyệt không có khả năng lưu lại cái này người sống, tới bại lộ hành tung của hắn. Huống chi, Triệu Thuận cũng thực đáng chết. Mục tiêu kế tiếp, Lưu Thanh. Không ở nhà không quan trọng, ngược lại sớm muộn về được. Vừa vặn hắn có khả năng trốn ở Lưu Thanh trong nhà, chẳng những có chỗ ở, còn hết sức an toàn. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục nắm Triệu Thuận thi thể kéo tới hầm bên cạnh, mở ra hầm môn, đem thi thể ném vào trong hầm ngầm, tiện tay đóng lại hầm môn. Hắn lặng yên không tiếng động đi ra khỏi phòng, tại bên ngoài nắm cửa phòng cùng cửa sân đều khóa lại, lúc này mới tan biến trong bóng đêm. Mặc dù tìm tới Triệu Thuận thi thể, đoán chừng cũng là vài ngày sau. Mà lại chưa hẳn liền có thể hoài nghi đến trên người hắn. Coi như hoài nghi đến trên người hắn cũng không sao, hắn trốn ở Lưu Thanh trong nhà, hẳn là không người sẽ nghi tới, lại càng không có người tìm tới hắn. Tô Mục trong bóng đêm tiềm hành, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc liền tới đến bộ Liêu ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ ở giữa có một tòa căn phòng lớn, rất là khí phái, giống như là Lưu Thanh nhà. Tô Mục đi vào trước cổng chính, chỉ thấy trên cửa treo một thanh khóa lớn, trong nhà hẳn là không người. Tường viện cao, không sai biệt lắm có cao 3 mét. Bất quá này khó không được Tô Mục. Quanh hắn lấy tường viện dạo qua một vòng, rất mau tìm đến một chỗ thích hợp leo lên địa phương. Cố ý lui lại mấy bước, hắn bắt đầu chạy lấy đà. Nhanh đến chân tường lúc, hắn đột nhiên gia tốc, mượn lực thân thể hướng lên nhảy trồm. Xoạt xoạt xoạt. Tô Mục giẫm ở trên tường nô lên, lần nữa mượn lực hướng lên. Hai tay của hắn vừa lúc trèo tại trên đầu tường, dùng sức khẽ chống, thân thể bay lên trời. Sau một khắc, hắn đã nhảy dựng trong sân. Nhanh đi mấy bước, đi vào trước cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng quá chặt. Hắn mở cửa sổ ra, nhảy cửa sổ vào phòng, lại tiện tay đóng cửa sổ lại. Phòng rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều. Tô Mục chịu cái gian phòng bên trong tìm kiếm một vòng, đáng tiền cũng là có, bất quá đều là đại kiện, hắn mang không đi. Lẽ ra hẳn là có công pháp và võ kỹ a. Lưu Thanh sẽ không mang ở trên người a.
Đúng, dưới cái gối.
Tô Mục trong lòng hơi động, đi vào trên giường, cẩn thận tìm kiếm lấy. Quả nhiên có. Hắn mò tới hai quyển sách, cầm trong tay, đi vào trước cửa sổ, mượn nhờ ánh trăng nhìn một chút. Trường Thanh Công. Tốt, lại có mới công pháp. Đây là mấy cấp công pháp? Hắn lật ra Trường Thanh Công, từ đầu tới đuôi, tinh tế nhìn xem. Hồi lâu sau, hắn nắm công pháp khép lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15 tu vi, bát phẩm công pháp, dưỡng tâm công viên mãn, công pháp nhị giai, có thể dung hợp, Trường Thanh Công, công pháp nhị giai, có thể dung hợp, võ kỹ, phá ma quyền nhập môn, 1, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, Lãnh Nguyệt đao pháp tinh thông, 65, lại là nhị giai công pháp. Quá tốt rồi, có khả năng dung hợp thành tam giai công pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bản công pháp trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, trong đầu hắn nhiều một bản công pháp mới. Trường Xuân Công, tam giai công pháp. Chỉ cần đem quyển công pháp này tu luyện đến viên mãn, là hắn có thể lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, hắn liền là thất phẩm tu vi. Ứng đôi Hắc Hổ Bang sẽ càng thêm thành thạo điêu luyện. Nhìn lại một chút hạ một quyển là cái gì? Tô Mục lại cầm lấy cuốn thứ hai sách, xích lại gần xem xét, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, Liệt Diễm Đao Pháp lại là đao pháp. Cũng không tệ. Là mấy cấp đao pháp? Tô Mục lật ra bản này đao pháp, nhìn kỹ. Hồi lâu sau, hắn khép lại đao pháp, lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Võ kỹ, phá ma quyền nhập môn, 1, cơ sở tiên thuật viên mãn, tiến pháp nhất giai, có thể dung hợp, Lãnh Nguyệt đao pháp tinh thông, 65, Liệt Diễm đao pháp nhập môn, 1. À, chuyện gì xảy ra? Tô Mục có chút ngoài ý muốn. Liệt Diễm đao pháp cùng Lãnh Nguyệt đao pháp độ thuần thục không nhất trí, nói rõ hai loại đao pháp không phải cùng một cái phẩm giai. Hẳn là dạng này, cũng không biết cái nào cao, cái nào thấp. Lẽ ra hẳn là Liệt Diễm đao pháp phẩm giai cao hơn một chút, dù sao cũng là theo Lưu Thanh trong nhà tìm ra tới. Có thể một phần bạn không phải đâu. Còn là đồng thời luyện tương đối tốt, hai loại đao pháp cùng một chỗ luyện. Lãnh Nguyệt đao pháp đã bị hắn luyện tới tinh thông, hiện tại từ bỏ, thực đang đáng tiếc. Tô Mục không nữa xoắn xuýt, trong phòng tìm một thanh đao, dẫn theo đi vào sân nhỏ, mượn nhờ ánh trăng, bắt đầu luyện đao pháp. Đảo mắt qua 5 ngày, Tô Mục thành công đem Liệt Diễm đao pháp luyện tới tinh thông, Lãnh Nguyệt đao pháp cũng thăng cấp, do tinh thông tấn thăng làm tiểu thành. Nhưng thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Từ khi đi vào Lưu Thanh nhà, hắn liền không có lại đi ra qua. An tâm trốn ở chỗ này tu luyện. An chính là hắn tùy thân mang thịt khô, dù cho hắn mất lấy ăn, cũng nhanh đã ăn xong. Lưu Thanh trong nhà cũng là có lương thực, bất quá hắn không có cách nào nổi lửa nấu cơm. Quá mạo hiểm. Bếp lò hợp với ống khói, mà ống khói đều xây ở nóc phòng. Nếu như Tô Mục nhóm lửa nấu cơm, rất dễ dàng bị người phát hiện, từ đó dẫn tới hoài nghi. Sẽ cho hắn dẫn tới không cần thiết phiền toái. Dù sao rất nhiều người đều biết, Lưu Thanh trong nhà không có người. Huống chi, Lưu Thanh nhà nguyên bản khóa lại môn, trong nhà đột nhiên mạo khói, người ngoài xem xét sẽ nghĩ như thế nào? Xuất phát từ lý do an toàn, Tô Mục tình nguyện bị đói, cũng không có đi nhóm lửa nấu cơm. Xem ra phải đi ra ngoài một bận. Chờ qua mấy ngày liền ra ngoài, mua chút ăn, lại đi thương hội nhìn một chút, bổ sung điểm mũi tên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn mua mấy quyển công pháp mới cùng bó kỹ. Dùng cái này tới tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Đoạn thời gian trước, hắn cố ý rút sạch kiểm lại một chút bạc trong tay, tất cả ngân phiếu thêm bạc, tổng cộng có hơn 6.200. Tính được là bên trên một bút tài phú kết sủ. Đầy đủ hắn mua một bản tứ giai công pháp, hoặc là nhiều mua mấy quyển tam giai công pháp. Còn có khả năng lại mua mấy quyển bó kỹ. Đến lúc đó lại nói, xem trước một chút giá cả, cái nào phù hợp mua cái nào. Dù sao hắn có khả năng dung hợp công pháp, có nhiều loại lựa chọn. Chương 28, đại loạn đem đến, lòng người bảng hoàng ngụy phủ. Trong tiểu viện, Ngụy Nhu đang luyện quyền. Đại tiểu thư, không xong. Nha hoàn Tiểu Kỳ hoảng hoảng trương trương chạy vào sân nhỏ, trên mặt mang theo sợ hãi. Làm sao vậy? Ngụy Nhu căng thẳng trong lòng, lại xảy ra chuyện rồi. Ừm. Tiểu Kỳ gật gật đầu, ta nghe nói Triệu Thuận chết. Cái gì? Ngụy Nhu kinh hãi, mắt nhìn một phía, nhỏ giọng hỏi, không phải là Tô Mục a? Ta cũng hoài nghi là hắn, cho nên tranh thủ thời gian trở về nói cho ngươi. Tiểu Kỳ suy đoán nói, nếu thật là Tô Mục làm, vậy hắn hiện tại rất có thể trong thành, trốn ở một nơi nào đó. Đúng vậy a. Ngụy Nhu cúi đầu rơi vào trầm tư, hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, đã ngươi ta đều có thể đoán được, quan phủ cùng Hắc Hổ Bang người hẳn là cũng có thể đoán được. Bọn hắn khẳng định sẽ triệu hồi nhân thủ, trong thành trắng trợn lùng bắt. Tô Mục có thể hay không bị bọn hắn lục soát a? Ngụy Nhu càng nói càng là lo lắng, ta phải giúp hắn mới được. Đại tiểu thư, hắn không có việc gì. Tiểu Kỳ an ủi, trong núi, mấy trăm tên Hắc Hổ Bang người, cũng không tìm tới hắn. Trở lại thành bên trong, liền càng không dễ tìm. Lại nói, Tô Mục hiện tại có thể lợi hại. Ta nghe nói, hắn đoạn thời gian trước, lại giết hơn 40 hắc hổ bang người. Trong đó còn có một tên bát phẩm hương chủ. Nói đến đây, Tiểu Kỳ cười cười, cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng, Tô Mục hắn hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình. À, lại còn có loại sự tình này. Ngụy Nhu cả kinh nói, Tô Mục hắn liền hắc hổ bang bát phẩm hương chủ đều có thể giết chết. Còn giết hơn 40 người. Hắn cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy à. Tiểu Kỳ phụ hòa nói, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, là hắn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, hắn đúng là cái luyện võ kỳ tài, theo ta thấy, hắn về sau nhất định có thể trở nên nổi bật. Về sau là lúc sau. Ngụy Nhu thở dài, nhưng trước mắt cửa ải khó khăn này cũng không tốt quá a. Sẽ đi qua. Tiểu Kỳ nói ra, dùng Tô Mục tốc độ tu luyện, chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, có lẽ liền không cần sợ hai Hắc Hổ Bang. Mấy năm thời gian quá dài. Ngụy Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ có biến số, ta hận không thể hắn hiện tại liền trở nên lợi hại hơn, rốt cuộc không cần sợ hai Hắc Hổ Bang. Cái kia làm sao có thể? Tiểu Kỳ sững sờ nói, coi như Tô Mục thiên phú mạnh hơn, cũng làm không được a. Xác thực làm không được. Ngụy Nhu đột nhiên nhãn tình sáng lên, bất quá, ta cũng là có thể giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó. A. Tiểu Kỳ truy vấn, giúp thế nào? Ta muốn cho hắn tàng ở ta nơi này. Ngụy Nhu trong mắt lóe ánh sáng, ngươi gần nhất chuyện gì đều đừng làm, mỗi ngày đều đi trên đường chuyện, nhìn một chút có cơ hội hay không gặp được Tô Mục. Nếu như vô tình gặp hắn, ngươi nói với hắn, ta muốn gặp hắn, có vô cùng trọng yếu sự tình nói với hắn. Mặc kệ hắn hỏi thế nào, ngươi đều không nên nói thật, càng không thể nói ta muốn giúp hắn. Ngụy Nhu dặn dò, ngươi chỉ nói không biết là được, bằng không, hắn là sẽ không tới. A, ngươi muốn cho hắn ở tại nơi này? Tiểu Kỳ liên tục khoát tay, đại tiểu thư, này 100 triệu không được a. Làm sao không được? Ngụy Nhu chừng Tiểu Kỳ liếc mắt, nhường ngươi làm, ngươi liền đi làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đại tiểu thư, ngươi còn chưa xuất cát, nhường Tô Mục ở chỗ này, nếu để cho người khác biết, sẽ bị nói xấu. Tiểu Kỳ khuyên nhủ, ngươi về sau còn thế nào gặp người a? Này có thể 100 triệu không được a? Không cố được nhiều như vậy. Ngụy Nhu ánh mắt kiên định lạ thường, cùng Tô Mục tính mệnh so sánh, thanh danh của ta tính là gì? Lại nói, chỉ cần ngươi không nói, lại có ai có thể biết? Có thể là. Tiểu Kỳ còn có lo lắng, một phần bạn Hắc Hổ Bang người lục soát nhà ta làm sao bây giờ? Sẽ không. Ngụy Nhu một mặt tự tin, cha ta cùng Hắc Hổ Bang Lưu Đường chủ quan hệ rất tốt, Hắc Hổ Bang làm sao cũng sẽ cho Lưu Đường chủ mấy phần mặt mũi, không có khả năng lục soát nhà ta. Huống chi, Hắc Hổ Bang cũng không phải quan phủ, làm sao có thể không kiêng nể gì như thế? Cho nên, Tô Mục ở ta nơi này, khẳng định sẽ rất an toàn. Hơi dừng lại, Ngụy Nhu tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đem hắn tìm đến, ta liền có biện pháp thuyết phục hắn lưu lại. Được a. Tiểu Kỳ khẽ gật đầu. Ngươi mau đi đi. Ngụy Nhu dặn dò, nhất định phải cẩn thận, không nên bị người khác thấy được. Được, ta đi đây. Tiểu Kỳ vừa muốn quay người rời đi, ngoài viện đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Là cha ta tới. Ngụy Nhu nghe được người đến là ai, nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Được. Tiểu Kỳ ngừng lại. Chỉ một lúc sau, Ngụy Lương Hiền đi vào sân nhỏ, thần sắc có chút nghiêm trọng. Cha, ngài sao lại tới đây? Ngụy Nhu nên đón tiếp lấy. Ta tới là có chuyện muốn dặn dò ngươi. Ngụy Lương Hiền nói ra, gần nhất thành bên trong tương đối loạn, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra cửa. A. Ngụy Nhu cố ý giả bộ hồ đồ, cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng đừng nghe ngóng. Ngụy Lương Hiền không nể mặt, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là vì ngươi tốt là được, còn có, ta muốn sớm nói cho ngươi một tiếng, ta đã an bài người, thủ tại ngươi ngoài viện, bọn hắn sẽ nhìn xem ngươi, không cho ngươi ra ngoài. Cha. Ngụy Nhu rất đội không vừa lòng, ngài sao có thể dạng này? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngụy Lương Hiền thở dài, trước mắt thế cục quá loạn, giống chúng ta này loại tiểu hộ nhân ra, đừng nói cuốn vào trong đó, coi như có chút tiêm nhiễm, cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Cha, ngài nói hồi lâu, đến cùng chuyện gì a? Ngụy Nhu dậm chân, thúc giục nói, ngươi cũng làm mau nói nha. Ngươi không biết tốt nhất. Ngụy Lương Hiền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta còn có việc muốn ra cửa, ngươi có thể ngàn vạn muốn nghe lời của ta, thế nào cũng không cho đi. Tiểu Kỳ, ngươi giúp ta xem trọng đại tiểu thư. Nói chuyện, Ngụy Lương Hiền nhìn về phía Tiểu Kỳ, nàng nếu là rời đi Ngụy phủ nửa bước, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Đúng, lao ra. Tiểu Kỳ túi đầu đáp ứng. Ngụy Lương Hiền không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu Kỳ mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi, ta còn ra đi tìm hắn sao? Dĩ nhiên muốn đi. Ngụy Nhu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi trước giúp ta nhìn một chút, có mấy người thủ tại bên ngoài. Được. Tiểu Kỳ quay người rời đi sân nhỏ. Chỉ một lúc sau, nàng chạy chậm đến trở về, thấp giọng nói ra, tổng cộng có 2 người, đều thủ tại cửa sân. Vậy còn tốt. Ngụy Nhu nói ra, ngươi bây giờ liền đi đi. Được, ta cái này đi. Tiểu Kỳ đáp ứng một tiếng, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Ngụy Nhu vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, ngươi tìm tới Tô Mục về sau, nói với hắn 2 người kia vị trí, ngươi lại cùng hắn ước định cẩn thận thời gian, khiến cho hắn leo tường tiến đến, chúng ta trong sân giúp hắn đánh nghiệm trợ. Hiểu rõ. Tiểu Kỳ khẽ gật đầu. Hắn nếu là không đến, ngươi liền nói với hắn, ta gặp phải khó khăn, cần gấp hắn trợ giúp. Ngụy Nhu nói ra, hắn hẳn là sẽ qua tới giúp ta. Còn có, dùng suy đoán của ta, hắn rất có thể đi thương hội mua đồ. Nói thí dụ như công pháp võ kỹ loại hình, còn có cung tiễn, thậm chí đao kiếm, chờ một chút. Thương Vân Thành mấy nhà thương hội đều tập trung ở Thẩm Trúc đường phố. Ngươi liền đi Thẩm Trúc đường phố trông coi hắn. Vừa vặn mấy nhà thương hội cách đều không xa, ngươi trọng điểm nhìn chằm chằm mấy nhà thương hội cổng, tuyệt đối đừng khiến cho hắn tiến vào thương hội. Nói đến đây, Ngụy Nhu hơi có chút bận tâm, Hắc Hổ Bang có khả năng phái người thủ tại thương hội bên trong, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới đây. "Ừm, ta đây đi." Tiểu Kỳ không còn lưu lại, bước nhanh rời đi sân nhỏ. Chương 29, Tô Mục thân thế Hắc Hổ Bang tổng đà. Trong phòng nghị sự, Hắc Hổ Bang các vị cấp cao lần nữa tề tụ. Bang chủ, phó bang chủ, 2 vị hộ pháp, 4 vị trưởng lão, cùng với 6 vị đường chủ đều tại. Triệu Hổ ngồi ở vị trí đầu, đưa mắt nhìn sang Mã Anh, Mã phó bang chủ, nắm ngươi biết tình huống nói một chút đi. Được. Mã Anh khẽ gật đầu, nhìn chung quanh mọi người, bang chủ sở dĩ Triệu chư vị trở về, là bởi vì nội thành lại xuất hiện mới tình huống. Ngay tại vài ngày trước, Triệu Thuận chết tại trong nhà mình. cái này người mặc dù chỉ là cái tiểu thanh gia, nhưng hắn chết lại cực kỳ kỳ quặc. Hơi dừng lại, Mã Anh tiếp tục nói, đi qua mấy ngày nay điều tra, ta cơ hồ có thể xác định, hắn là chết tại Tô Mục trong tay.
A,
cái gì? Lại là Tô Mục? Tiểu tử này lại trở lại Thương Vân Thành rồi, còn dám giết người, liền không sợ bại lộ hành tung? Hắn thật to gan. Tất cả mọi người rất đỗi kinh ngạc, nghị luận lên tiếng. Dùng suy đoán của ta, Tô Mục rất có thể còn tránh trong thành. Mã Anh nói tiếp, bất quá, dùng tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lại vụng trộm chạy ra khỏi thành. Cho nên, chúng ta muốn chia binh hai đường, điều một nửa nhân thủ trở về trong thành tìm tòi, những người còn lại tiếp tục lưu lại trên núi lùng bắt Tô Mục. Nói đến đây, Mã Anh nhìn về phía mọi người, mãi đến bắt được hắn mới thôi.
Đúng.
Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Còn có, gần nhất ta cẩn thận từng điều tra Tô Mục gia thế cùng bối cảnh. Mã Anh nói ra, cha mẹ của hắn sớm tại mấy năm trước liền ly kỳ mất tích, đến nay vật vô âm tín, thậm chí liền một điểm dấu vết đều không lưu lại. Không có người biết rõ bọn hắn vì sao mất tích, càng không biết bọn hắn đi nơi nào. Chuyện này tại năm đó cũng xem như truyền đi xôn xao, rất nhiều người đều nghe nói qua, xem như một quả cán chưa giải quyết. Ly kỳ hơn chính là Tô Mục ngoại trừ phụ mẫu, vậy mà một cái thân thích đều không có. Nói cách khác, Tô Mục phụ mẫu căn bản cũng không có thân nhân. Ta nhiều mặt nghe ngóng mới biết được, bọn hắn nguyên bản không phải Thương Vân Thành người, tại mười mấy năm trước mới nâng nhà rời tới, khi đó còn không có Tô Mục. Bọn hắn chưa bao giờ hướng người nói qua bọn hắn tới từ nơi đâu, cũng cho tới bây giờ chưa nói cùng thân nhân của mình. Ta nói nhiều như vậy liền là nghĩ nói cho các ngươi biết, Tô Mục hắn vô thân vô cố, không ràng buộc, chúng ta muốn tìm đến hắn vô pháp thông qua thân thích của hắn bằng hữu, chỉ có thể mở ra lối riêng, mà lại chúng ta cũng không có thể dùng tới áp chế hắn người.
Ai?
Mã Anh đột nhiên thở dài, lần nữa nhìn chung quanh mọi người, các ngươi có chủ ý gì hay sao, hoặc là ý nghĩ đều nói một chút đi, nhìn một chút như thế nào mới có thể mau sớm tìm tới Tô Mục.
Ba ngày sau buổi sáng,
Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Bát phẩm công pháp Trường Xuân công đệ tam trọng, 16, võ kỹ: Phá ma quyền tinh thông 1, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp Lãnh Nguyệt đao pháp tiểu thành, 15, liệt diễm đao pháp tinh thông 12, trải qua mấy ngày nữa thời gian khổ luyện, Phá ma quyền cuối cùng thăng cấp, do nhập môn tấn thăng làm tinh thông. Nhưng Tô Mục thực lực lần nữa tăng lên. Bây giờ hắn đã lục lọi ra một cái quy luật, mặc kệ là công pháp vẫn là võ kỹ, phẩm giai càng cao, tu luyện cần thời gian lại càng dài. Thế nhưng tương ứng, thăng cấp về sau, đối với hắn thực lực tăng lên lại càng lớn. Tô Mục hiện tại mặc dù chỉ là bát phẩm tu vi, lại có lòng tin cùng thất phẩm cao thủ chu toàn một phiên. Mặc dù không thắng được, cũng chưa chắc sẽ thua. Nhất là có cung tiễn nơi tay tình huống dưới, hắn có khả năng thỏa thích tiêu hao đối thủ, đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc là trên người hắn mang thịt khô đã ăn xong, nhất định phải ra cửa mua một ít thức ăn. Nếu là có đầy đủ ăn, hắn hoàn toàn có khả năng không cần đi ra, mãi đến nắm Trường Xuân công tu luyện đến viên mãn, tấn thăng đến thất phẩm lại nói. Khi đó hắn lại ứng đối Hắc Hổ Bang đuổi bắt, liền có càng lớn nắm bắt. Thế nhưng hiện tại không có cách, hắn chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Triệu Thuật chết khẳng định sẽ khiến Hắc Hổ Bang cảnh giác, nói không chừng sẽ đem nhân thủ một lần nữa triệu hồi trong thành trắng trợn lùng bắt hắn. Lưu Thanh không có trở về, không có nghĩa là người khác không có trở về. Nếu như hắn ra cửa, nói không chừng liền gặp được Hắc Hổ Bang người. Bất quá Tô Mục cũng không có lo lắng quá mức, dù sao hắn hiện tại thân tay nhanh nhẹn, vô luận là thị lực vẫn là nhĩ lực đều vượt xa người thường, chỉ cần cẩn thận chút hẳn là có thể tránh thoát áo đen giúp lùng bắt. Huống hồ hắn bây giờ đã cao lớn không ít, thân thể càng là tráng thật rất nhiều, liên bộ dáng cùng mấy tháng trước so sánh cũng có biến hóa rất lớn. Hắc Hổ Bang người ngoại trừ Lưu Thanh cùng có ngoài hai người, những người khác chưa thấy qua hắn, chỉ bằng trong trí nhớ chân dung, vừa muốn đem hắn nhận ra hẳn là rất khó. Hắn chỉ cần làm sơ cách ăn mặc, lại thay đổi một thoáng hình ảnh, liền lại không người có thể nhận ra hắn. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục đứng dậy, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một bộ trường bào mặc lên người, lại tìm một khối khăn bông hệ trên đầu. Sau đó Tô Mục lấy ra một cái quạt xếp cầm trong tay, lắc mình biến hóa, hắn thành một cái nho sinh, bao bọc cùng cung tiễn bị hắn giấu ở trong hầm ngầm. Một phần bạn Lưu Thanh trở về cũng sẽ không lập tức phát hiện. Huống hồ Tô Mục nắm bao khỏa bên trong ngân phiếu đều đem ra cất ở trên người, chỉ lưu một bộ phận bạc vụn cùng đổi giặt quần áo tại bao khỏa bên trong. Hắn tay không ra ngoài sẽ càng thong dong một chút, dùng hắn bộ dáng bây giờ sẽ không có người nhận ra hắn a?
Hẳn là sẽ không,
tối thiểu nhất Hắc Hổ Bang người không có khả năng nhận ra hắn. Dù sao Lưu Thanh không tại Thương Vân Thành, Hắc Hổ Bang bên trong gặp qua hắn người thì càng không có.
Vậy là được rồi.
Tô Mục tìm cái tấm gương chiếu chiếu, trong gương hắn biến hóa rất lớn, chợt nhìn chính hắn đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn càng là lòng tin mười phần. Trước tu luyện, chờ giữa trưa lại đi ra. Tô Mục khoanh chân ngồi xuống, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Một mực luyện đến trưa, hắn mới dừng lại, đứng dậy về sau, đi vào sân nhỏ. Hắn cực nhanh trèo lên đầu tường, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng nhảy rơi trên mặt đất, bước nhanh rời đi. Thâm trúc đường phố là Thương Vân Thành nhất đường phố phồn hoa. Giữa trưa lúc nhất là náo nhiệt. Tô Mục đi trên đường, đủ loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Bánh bao, sủi cảo, mì sợi, màn đầu, cơm, bánh bột mì, đĩa bánh, lửa đốt, chờ một chút. Mỗi một dạng hắn đều muốn ăn.
Ăn chút gì tốt đâu?
Dù sao rất lâu chưa ăn qua. Đại tiểu lâu không cần thiết đi, quá chói mắt. Vẫn là đi cái tiểu quán con, ăn tôm mì thịt bò đi. Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý, hắn mặc dù tại Thương Vân Thành ở vài chục năm, cũng rất ít đi ra ăn cơm. Không có cái nào chủ quán nhận ra hắn, cho nên không lo lắng có người sẽ nhận ra hắn. Bắc Phương tiệm mì nhiều, nhất là giống Thương Vân Thành này loại biên cảnh thành nhỏ, tiệm mì càng là khắp nơi đều thấy. Tô Mục tùy tiện tìm một nhà tiệm mì, đi vào. Hắn vừa ngồi xuống, ông chủ cười đón, "Khách quan, ngài muốn ăn chút gì?" "Một tô mì thịt bò." Tô Mục nói ra, "Muốn chén lớn, nhiều thả điểm thịt bò." "Được rồi, ngài chờ một lát." Ông chủ đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi.